Chương 141, không tên Tào Tháo thở dài thoáng một phát, nói tiếp, mà lại sớm trước khi, Tấn Vương điện hạ càng từng hợp nhất qua Trương Yến Hắc Sơn quân. Bọn hắn tầm đó, chẳng lẽ cũng không sao liên quan đến sao? Mà lúc này, chúng ta Duyện Châu chi bên cạnh, còn có Vu Độc, Dương Phụng, Du Đãng ở bên cạnh. Chúng ta không thể không đề phòng nha. Hứa Du nghe xong Tào Tháo theo như lời đấy, Hứa Du cũng là hít sâu một hơi. Dùng Hứa Du thông minh như vậy người, đương nhiên nghe rõ Tào Tháo trong lời nói là có ý gì rồi. Hứa Du nghĩ thầm, điều này có thể sao? Cái này Tấn Vương điện hạ nhân nghĩa danh tiếng thế nhưng mà không nhỏ nha. Cái này Lưu Bân có thể làm như vậy sao? Nhưng này muốn thật sự là như Mạnh Đức phỏng đoán cái kia dạng, cái kia Lưu Bân thật có thể là một cái đại gian như Trung Tiêu rồi. Hơn nữa cái này Lưu Bân che giấu thế lực cũng quá lớn. Thiên hạ này còn có ai có thể cùng như vậy gian hùng đối kháng? Lúc này, Hứa Du đối với Tào Tháo suy đoán đã tiến thêm vài phần. Thấp giọng hướng Tào Tháo nói ra, nếu là như thế, cái này Lưu Bân cũng thật là đáng sợ. Chúng ta muốn tranh thủ thời gian bẩm báo triều đình, thông cáo thiên hạ, liên hợp thiên hạ quần hùng cộng đồng đối kháng Lưu Bân. Tào Tháo cười khổ nói, không thể, không thể. Việc này chỉ là chúng ta phỏng đoán mà thôi, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Chúng ta thì như thế nào làm được chuẩn? Hơn nữa thiên hạ quần hùng chi tâm đã tán, chuyến ra ngoài ngược lại muốn người khác nói chúng ta bụng dạ khó lường, dụng tâm kín đáo. Không chỉ có không sẽ có người tới hưởng ứng chúng ta, ngược lại đắc tội Tấn Vương điện hạ. Chúng ta chỉ cần âm thầm để phòng thoáng một phát thì tốt rồi. Hứa Du âm hiểm nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Loại này tiếng gió, quản nó thiệt giả, chỉ cần truyền đi thì tốt rồi. Coi như là không có chư hầu sẽ tin tưởng, không có chư hầu sẽ được liên hợp lại thảo phạt Lưu Bân, thế nhưng mà cái này cũng tổng có thể phá hư thoáng một phát Lưu Bân nhân nghĩa danh tiếng, đối với Lưu Bân thanh thế tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nghĩ đến những thứ khác chư hầu cũng vui vẻ tại truyền bá, ai chỉ cần Lưu Bân thanh thế bị hao tổn, cái kia Tào Công ngài sau này phát triển, cái kia chẳng phải dễ dàng hơn một chút. Tào Tháo gật đầu nhận đồng nói, Tử Viễn kế sách hay, như thế quả có thể thị chúng người dùng Lưu Bân chi chân diện mục, không để thế nhân thụ hắn dấu kín. Chỉ là, việc này không đổi. Chúng ta cuối cùng có thể vạch trần Lưu Bân chi chân diện mục đấy. Chúng ta việc cấp bách, hay vẫn là cân nhắc thoáng một phát, chúng ta ngoại trừ Ký Châu bên ngoài, còn có thể từ nơi này đạt được đại lượng quân lương đâu này. Hứa Du đạt được Tào Tháo tán thành, trong nội tâm cao hứng. Có thể Tào Tháo vấn đề, lại thoáng cái đem Hứa Du làm có rồi. Muốn Hứa Du đến Tào Tháo tại đây, đang chuẩn bị đề nghị Tào Tháo đánh Ký Châu đấy, dù sao Ký Châu hoàn cảnh chính mình tụ, quen thuộc, nha. Thế nhưng mà, Tào Tháo điểm ra khả năng, thoáng cái lại để cho Hứa Du cũng không có tấn công xong Ký Châu nắm chắc rồi. Có thể ngoại trừ Ký Châu bên ngoài, trong giây lát muốn Hứa Du sẽ tìm một cái nơi thích hợp đến giải quyết vấn đề. Cái kia sao có thể thoáng cái thì có hay sao? Trong lúc này liên quan đến quả khâu có thể nhiều lắm. Hứa Du phi tốc trong đầu loại bỏ Tào Tháo chung quanh thế lực tình báo, Lưu Bân, Đồng Trác, Viên Thuật, Trương Tú có thể không đợi Hứa Du nghĩ kỹ, trong lúc đó ngoài cửa truyền đến một tiếng hô, báo, có khẩn cấp cơ mật sự vụ bẩm báo tướng quân đại nhân. Tiến đến. Tào Tháo bình tĩnh nói. Một gã hiệu quan tiến đến quỳ gối Tào Tháo trước mặt nói ra, thuộc hạ có khẩn cấp cơ mật sự vụ bẩm báo tướng quân đại nhân. Nói xong, cầm lập tức Hứa Du liếc. Hứa Du cái này cái đó còn không hề hiểu đấy. Đây là người ta ngại chính mình vướng bận đây này. Hứa Du trong lòng tức giận, chính mình là Mạnh Đức đích hảo hữu, tuyệt đối tâm phúc, người này cũng quá không hiểu chuyện rồi. Thế nhưng mà, Hứa Du ở phương diện này quy củ hay, vẫn là hiểu được, đội vàng hướng Tào Tháo cáo từ nói ra, Tào Công lại sự tình, cái kia tại hạ tiểu cáo từ trước. Không nghĩ tới Tào Tháo bắt tay bãi xuống, đối với Hứa Du nói ra, Tử Viễn không cần tránh hiểm nghi. Người ở nơi này vừa vặn giúp ta phân tích một chút. Nói xong, lại đối với cái kia tiểu hiệu nói ra, Hứa Tử Viễn chính là bạn tốt của ta, không cần cấm kỵ. Ngươi cứ nói đi. Hứa Du nghe xong, cực kỳ cảm động, càng là kiên định vì Tào Tháo bán mạng quyết tâm. Mà cái kia tiểu hiệu cũng nói ra một cái làm cho Tào Tháo mừng rỡ không thôi tin tức. Tại Tào Tháo đạt được một kinh hỉ này ra tin tức thời điểm, tại U Châu Lưu Bân cũng nhận được một cái kinh thiên động địa tin tức. Lưu Bân tại an bài hết Ký Châu tình huống về sau, Đồng Trác cũng mang theo đại quân chạy trở về rồi, Tịnh Châu nguy cơ cũng giải trừ. Trong thời gian ngắn, Lưu Bân phạm vi thế lực ở trong sẽ không tại khai chiến, chỉ cần tiến hành củng cố là được rồi. Hắn cái kia nhiệm vụ an bài xong xuôi về sau, chính mình có thể qua một đoạn tiêu khiển tự tại cuộc sống. Thế nhưng mà đột nhiên truyền đến như vậy một tin tức, đem Lưu Bân kế hoạch cho phá vỡ, hắn không chỉ có không có tự tại tiểu sinh sống, còn muốn vì thế phiền não không thôi. Cái này thật đúng là một cái kinh thiên động địa tin tức, cái kia chính là tiểu hoàng đế theo Trường An chạy ra. Đồng Trác cũng đi đời nhà ma rồi. Vừa nhận được tin tức này thời điểm, Lưu Bân cùng Quách Gia, Cổ Hủ bọn người tất cả đều kinh ngạc. Cái này hoàng thượng không tại Trường An hảo hảo ở lại đó, chờ Lưu Bân mang người tiến đến nghị cách cứu viện, hắn làm sao lại hội sẽ chạy đâu này? Hơn nữa Đồng Trác cái kia Trường An tuy nói không phải thùng sắt giống như bình thường, thế nhưng mà chỉ bằng lấy tiểu hoàng thượng cái kia đơn bạc thể chất có thể theo trùng trùng điệp điệp dưới sự giám thị chạy trốn, cái này cũng làm cho người rất khó có thể tưởng tượng rồi. Lòng như lửa đốt Lưu Bân cũng chờ không được người tới hồi báo cho. Một bà đoạt lấy mật báo, chính mình nhìn lại. Nguyên lai chinh phạt Tịnh Châu thời điểm, Đồng Trác cũng không có đi theo đại quân tự mình xuất phát. Mặc dù nói tại Lý Nho khuyên bảo phía dưới, hắn đối với U Châu Lưu Bân sợ hãi tiêu trừ không ít, thế nhưng mà hắn hay vẫn là không muốn đối mặt U Châu quân. Cho nên hắn tiểu lại để cho Lý Nho làm chủ soái, mang theo một đám tướng lãnh xuất phát. Lữ Bố cũng không có đi, mà là lưu tại bên cạnh của hắn. Cái này Trường An phòng giữ tiểu khó tránh khỏi có đi một tí lỗ hổng. Nhất là Đồng Trác tuy nhiên cầm giữ triều chính, có thể đồng chắc trước kia chút ít tâm phúc, cũng tận là một ít thô lỗ không chịu nổi vũ phu, chữ to không nhìn được mấy cái, hướng bên trên cái kia điểm sự tình, vẫn phải là dựa vào Vương Doãn một đám đi theo hoàng thượng tới cựu đại thần. Cái này có thể cho Vương Doãn sáng tạo ra cơ hội. Vương Doãn lúc trước từ biệt hoàng phủ tung, tuần sảng bọn người, một lòng chạy đến Trường An, vì chính là bảo hộ tiểu hoàng thượng an toàn, cũng tìm cơ hội đem tiểu hoàng thượng cứu ra đi. Mà Vương Doãn đã đến Trường An về sau, bởi vì hắn đối với đồng chắc bọn người khúc nghĩa hầu hạ, mà hắn lại có Lưu Bân tại tiền tài bên trên ủng hộ, cái này Vương Doãn ngoại trừ định đoạt đồng chắc bên ngoài, càng là lợi dụng quyền ưu tiền tài liên lạc một đại bang nhân thủ. Vương Doãn cơ hồ có thể cũng coi là Lưu Bân tại đồng chắc chỗ đó lớn nhất nội tuyến rồi. Thế nhưng mà Vương Doãn cùng Lưu Bân quan hệ dù sao vẫn là thuộc về giúp nhau hợp tác, lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Lần này đồng chắc đại binh xuất chinh không tại Trường An, đồng chắc bên người lực lượng phòng ngự tiểu nhỏ hơn không ít. Vương Doãn đương nhiên muốn vì chính mình làm một ít quyết định, bởi vì cái gọi là công cao mạc qua cứu giá, Vương Doãn đương nhiên sẽ không bỏ qua cứu giá cơ hội này. Huống chi Vương Doãn chính là vì cái này đến đấy, bởi vì có U Châu tiền tài cùng tình báo trợ giúp, Vương Doãn tại Trường An cái kia gọi là một cái như cá gặp nước nhà. Hơn nữa trải qua đã trở thành U Châu nội tuyến Lý Túc dẫn tiến, Vương Doãn cùng Lữ Bố tiểu tử này cấu kết lại rồi. Lữ Bố trải qua hổ lao quan một trận chiến về sau, thảm bại tại Lưu Bân chi thủ, hắn tại Tây Lương trong quân địa vị nhanh chóng giảm xuống không ít. Tuy nhiên đồng chắc còn rất nặng dùng hắn, nhưng là Tây Lương trong quân, nhưng lại xuất hiện không ít liên quan Lữ Bố tin đồn. Lữ Bố tại Tây Lương trong quân thời gian không dễ chịu lắm. Tại hổ lao quan chiến dịch về sau, hắn đã lo lắng ly khai Tây Lương quân, tìm nơi nương tựa U Châu Lưu Bân rồi. Hắn vốn chính là tại biên quan lớn lên đấy, tôn trọng cường giả. Hiện tại chính mình tại Tây Lương trong quân thời gian vốn tiểu không dễ chịu lắm, hơn nữa có Vương Doãn cầu dẫn, hắn ly khai Tây Lương quân, ly khai đồng chắc tâm tình, tiểu càng thêm mãnh liệt rồi. Nhưng là trở ngại đồng chắc đối với hắn coi như không tệ tình cảm lên, hắn cũng không muốn lập tức phản bội đồng chắc. Vương Doãn bị Lữ Bố loại này đã làm kỹ nữ, vừa muốn lập trinh tiết đền thờ cách làm tức giận đến không được, thế nhưng mà hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào. Vì vậy rơi vào đường cùng hắn đành phải dùng một cái liên hoàn kế. Hắn lợi dụng Lữ Bố cùng đồng chắc đều thập phần háo sắc được điểm, vốn là dùng một cái mỹ nhân kế, lại để cho Lữ Bố cùng đồng chắc đều đối với chi tâm động, hắn vốn là nói muốn hiến cho Lữ Bố, kết quả lại cho đồng chắc, lại để cho đồng chắc cùng Lữ Bố bởi vậy trở mặt. Tại hai người bọn họ trở mặt về sau, Vương Doãn tiểu ở một bên châm ngòi thổi gió, lại để cho Lữ Bố đối với đồng chắc sinh lòng oán hận. Cuối cùng Vương Doãn liên hợp Lữ Bố, còn có hắn đã thu mua đuổi giết bọn người, thừa dịp Trường An hư không thời điểm, giết đồng chắc, sau đó mang theo tiểu hoàng đế Lưu Hiệp chạy ra Trường An. Bọn hắn sở dĩ chạy ra Trường An, mà không có dựa theo nguyên lai trong lịch sử như vậy ở lại Trường An, chủ yếu là bọn hắn có thể khống chế binh lực quá ít. Tại nguyên lai trong lịch sử, Lữ Bố dưới trướng còn có mấy vạn Tịnh Châu thiết kỵ, nhưng là cái này thời không ở bên trong, dưới tay hắn căn bản cũng không có bao nhiêu binh lực. Bọn hắn biết rõ ở lại Trường An lời mà nói, đợi đến lúc Lý Nho bọn người đại quân sau khi trở về, chỉ có một con đường chết. Cho nên Vương Doãn mới quyết định mang theo tiểu hoàng đế ly khai Trường An đấy. Đáng tiếc, Vương Doãn cùng Lưu Bân ở giữa tình báo trao đổi, chỉ có một cách đấy. Vương Doãn cũng không biết lúc này muốn Lạc Dương quần thần đã bị Tào Tháo mất quyền rồi. Vương Doãn vì tránh đi Lý Nho dẫn đầu đại quân chỗ Tịnh Châu, cũng muốn trực tiếp cung nên thánh giá còn hướng. Cho nên Vương Doãn mang theo hoàng thượng ra Trường An về sau, cũng không có hướng Lưu Bân U Châu mặt này đi tới, mà là thẳng đến Tư Lệ, hướng Lạc Dương phương diện đi đấy. Ở nửa đường lên, bọn hắn còn gặp được mang theo bộ hạ cũ đuổi giết, Lữ Bố vì hiểm hộ Vương Vân bọn hắn lui lại, chủ động dẫn người cản phía sau, cuối cùng cùng với Vương Doãn bọn người thất lạc rồi. Lưu Bân xem hết báo cáo, cái này khí nha, lập tức muốn đến tay thành quả thắng lợi, sẽ bị người khác hái rồi. Như vậy tự nhiên đâm ngang, làm sao không làm cho người sinh khí? Chính mình đại hảo kế hoạch đã bị Vương Doãn lúc này đầy tự tiện hành động, trở nên kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Bất quá, hiện tại cũng không phải là tức giận thời điểm, được chạy nhanh nghĩ biện pháp. Lưu Bân đem báo cáo nhanh cho Quách Gia bọn người truyền đọc thoáng một phát, nhẹ giọng hỏi, chư vị, sự tình cứ thế này, có thể làm gì? Quách Gia vừa xem hết cái này báo cáo, chỉ nghe thấy Lưu Bân như thế câu hỏi, Quách Gia trong nội tâm một người, cái này chúa công còn thật không hổ là Hán thất dòng họ. Cao tổ câu này thường nói, cái này dùng hay là thật là thuần thục cực kỳ. Bất quá, Quách Gia cũng biết, cái này bất quá tiểu là chúa công Lưu Bân vì tiếp thu ý kiến của chúng, thói quen thành tự nhiên lời dạo đầu mà thôi. Kỳ thật, Lưu Bân trong nội tâm sớm cũng có nhất định được chú ý, chỉ là bởi vì chúa công luôn dùng cái này lời dạo đầu, cái này cũng quả thực lại để cho chính mình nhìn không thấu nha. Chương 142, không tên ngay tại Quách Gia miên man bất định thời điểm, cổ hủ lại không nhiều như vậy tạm niệm. Xem xong rồi tình báo, lập tức tự đối với Lưu Bân nói ra, chúa công, thuộc hạ nguyên vốn định đợi chúng ta đã diệt đồng chắc về sau, lại cung nên hoàng thượng hoàn triều đấy. Khi đó, dùng chúa công cứu giá chi công, phụ dùng chúa công thụ tiên hoàng di mệnh làm phụ chính đại thần thân phận, hơn nữa chúa công thực lực cường đại, xứng đáng nhất thống cả nước. Thực hành chúa công cứu quốc cứu dân chi nền chính trị nhân tử. Nhưng hôm nay, thiên tử bị Vương Doãn cứu ra, bởi như vậy, chúng ta cứu giá chi công có thể cũng chưa có. Nếu là thiên tử hoàn triều, chỉ sợ có người hiệp thiên tử ra lệnh cho chư hầu, đến lúc đó, chúa công ngài đại nghĩa danh phận cũng chưa có. Cho nên chúng ta hiện tại có lẽ tạm thời phóng đồng chắc bộ hạ cũ một con ngựa, lưu những này phản tặc dùng kiềm chế triều đình, mà chúng ta đồng thời phái ra khoái mã tiếp ứng thiên tử đến chúng ta U Châu tại đây. Nếu là thiên tử đã rơi vào chúng ta trên tay, vậy chúng ta tiểu là đại nghĩa chỗ rồi. Kính xin chúa công chạy nhanh hạ lệnh. Cổ hủ phản ánh rất nhanh, kế sách cũng so sánh ổn thỏa. Nhưng này chủng, đề nghị đối với Lưu Bân mà nói, cái kia đã là lời lẽ tầm thường rồi. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Có lẽ là trước khi, tiểu thảo luận qua không dưới hơn 10 lần. Nếu là thật muốn làm như vậy lời mà nói, từ lúc đánh Lạc Dương thời điểm, thêm một bạc kình, đem đồng chắc ở lại Lạc Dương, cái kia chẳng phải toàn bộ được. Lưu Bân cũng không muốn làm trong lịch sử Tào Tháo như vậy nha. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, mặc dù tốt dùng, nhưng là tai hại cũng là không ít đấy. Lưu Bân hiện tại đại nghĩa danh phận đã chiếm cứ, có hay không tiểu hoàng đế nơi tay, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Bất quá hiện tại vấn đề không phải tại Thiên Tử, mà là đang Tào Tháo. Nếu là Tào Tháo ủng hộ Thiên Tử về sau, cái kia Tào Tháo chính nghĩa danh hào thì có. Nếu là Tào Tháo cũng là thật tâm vì triều đình làm việc, cái kia chính mình sau này vì thống nhất mà đánh Tào Tháo, đây chẳng phải là danh không tránh, luôn bất thuận rồi. Hơn nữa, coi như là không muốn về sau, tại hoàng thượng vừa dứt đến Tào Tháo trong tay thời điểm, mình cũng không thể đánh Tào Tháo rồi. Nếu như mình động thủ trước đánh Tào Tháo, vậy thì rơi một cái mưu phản tội danh. Thế tất khiến cho lần thứ hai chư hầu liên minh, chỉ có điều, lúc này chư hầu liên minh chỗ thảo phạt đối tượng, cái kia cũng không phải là Đồng Trác, mà là mình rồi. Mà không đánh Tào Tháo mượn Thiên Tử danh vọng phát triển mà bắt đầu, vậy cũng so Đồng Trác khó đối phó khá hơn rồi. Việc này khó nha. Cho nên, Lưu Bân cũng không đội mà tỏ thái độ, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Gia. Mà Quách Gia nghe được cổ hủ là như thế này đề nghị đấy, trong nội tâm ngược lại là không có gì kỳ quái. Chỉ là cảm thấy, nếu là Tuân Úc, Tuân Du hai người lúc này, chỉ sợ cũng là biết nói như thế đạo lý. Mà khi sơ, chính mình cùng chúa công thương nghị thời điểm, đối với Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu kế sách, đều so sánh phản cảm. Dù sao trên đời này không có không lọt gió tưởng, cho dù đem hoàng đế cầm giữ dù cho, cũng khó tránh khỏi sẽ đi hở âm thanh. Hơn nữa chính và phụ chẳng phân biệt được, đại thần trong triều cũng sẽ tâm tồn đoán nghiệm. Kể từ đó, tại thừa nhận Hán thất chính thống tính đồng thời, cũng đem mình bày tại quyền thần địa vị. Coi như là tại như thế nào vì nước vì dân, cũng khó trốn loạn thần tặc tử đeo danh. Thế nhưng mà, nếu bị Thiên Thu muôn đời thanh danh, tuân theo tiểu hoàng đế kia lãnh đạo, chính mình những người này chẳng phải là mò mẫm bận việc sao? Hơn nữa tiểu hoàng đế kia bị Đồng Trác cưỡng ép nhiều năm, lại có thể có cái gì với tư cách? Chẳng phải là mò mẫm lãnh đạo? Nếu là hắn hạ mấy cái luận mệnh, cái kia U Châu tốt tình thế, chẳng phải là toàn bộ hủy? Hơn nữa, chúa công là người nào nha? Cách làm người của hắn mạnh như vậy thế, lại há lại cho trên đầu của hắn còn có nhất tôn đại thần tờ rồ tồn tại. Cho nên nói U Châu căn bản là không thể mang theo thiên hạ dùng làm cho chư hầu. Trong lúc đó, Quách Gia linh cơ khẽ động, nghĩ ra một cái chủ ý hiện tại ván này mặt, cái này hoàng thượng là tuyệt đối không thể nhận đấy. Cũng không cần phải một đấy. Thế nhưng mà, tùy ý cái này hoàng thượng rơi xuống Tào Tháo trong tay, cái kia cũng không nên. Như vậy nhưng chỉ có lại để cho hoàng thượng cùng cả triều văn võ đại thần toàn bộ rơi xuống Tào Tháo trong tay rồi. Cái kia Tào Tháo danh vọng cùng quyền nói chuyện đã có thể càng lớn, quá bất lợi với chúa công sau này thống nhất nghiệp lớn rồi. Không bằng mượn nên đón hoàng thượng cơ hội, âm thầm phái người đem hoàng thượng giết. Đến lúc đó, chúa công có được Hán thất dòng họ huyết thống, xương đế, cái kia là chuyện đương nhiên sự tình. Mà chúa công xương đế về sau, chính mình những người này lý tưởng cùng lý niệm, cái kia không thể danh chính ngôn thuận thực hiện sao? Mà lúc này, Quách Gia cũng nhìn thấy chúa công Lưu Bân nhìn về phía ánh mắt của mình. Quách Gia vội vàng hướng Lưu Bân đề nghị nói, chúa công, Văn Hỏa nói không sai. Tuy nói lúc trước chúng ta bởi vì Liêu Đông Công tôn độ phản loạn, mà không có kịp thời mà đem thánh giá theo Đồng Trác trong tay cứu ra, nhưng này cũng tránh khỏi chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà hiện nay, chúng ta binh hùng tướng mạnh, cung nên thánh giá, đó cũng là rất chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đương kim thánh thượng, cái này nếu rơi xuống cái khác loạn thần tặc tử trên tay, thánh thượng chấn kinh không nói, cái này cũng dễ dàng xử, khiến cho, hướng làm cho không khoái. Thánh lệnh lẫn lộn, đối với chúng ta ảnh hưởng, vậy cũng không tại tiểu chỗ nhà. Cho nên, chúng ta hay, vẫn, là chạy nhanh an bài một chi đội mạnh, cung nên hoàng thượng mới được là. Về phần cái kia Đồng Trác tàn quân, dù sao Đồng Trác đã bị chết, bọn hắn cũng không thành được khí hậu. Chúng ta ngược lại là có thể trước tạm thời hoãn một chút. Thú hổ, hiện tại chúng ta chính lệnh nhân thủ thiếu. Chúng ta coi như là để xuống Tây Lương, cũng vô lực thống trị. Cùng hắn như vậy bại hoại chúa công thanh danh, còn không bằng trước buông tha Đồng Trác mới không hề nói. Quách Gia thầm nghĩ, giết hoàng thượng loại này đều danh, còn là mình đến lưng, vắt, a cũng đừng lại để cho chúa công đã biết. Cái này nếu bày tại bên ngoài, chúa công cũng không dễ nói chuyện nhà, loại này tạm, bẩn, sống, hay, vẫn, là càng ít người biết rõ càng tốt. Dù sao, dù cho chính mình không nói, chính mình dưới trướng nhân viên tình báo, cũng sẽ, biết, đem việc này báo cáo nhanh cho chúa công đấy. Chỉ cần chúa công không ngăn lại. Đây cũng là xem như chúa công chấp nhận. Mà Lưu Bân nghe xong Quách Gia đề nghị, cũng hiểu được so sánh kỳ quái. Loại này thuận miệng phụ họa tác phong, cái kia cũng không giống như là Quách Gia nói lời. Hơn nữa, cổ hủ là về sau đấy, hắn không biết chúng ta lúc trước quyết định, đó cũng là tình có thể nguyên đấy. Có thể Quách Gia không có lẽ đã quên lúc trước không nên đón thánh giá quyết định nha. Bất quá, Lưu Bân hay, vẫn, là khẳng định một điểm. Cái kia chính là Quách Gia cùng cổ hủ đều tán thành trước tạm thời buông tha Đồng Trác mới không, giữ lại Đồng Trác mới không kiềm chế về sau triều đình loại này ý đồ. Đối với Lưu Bân mà nói, loại này kế hoạch là chính xác vô cùng đấy. Nhất là lúc này, giống như Quách Gia nói như vậy, U Châu cơ sở quan viên, chỉ là an bài tại Tịnh Châu cùng Liêu Đông, cái kia cũng đã có chỗ thiếu rồi, cầm xuống Ký Châu, cũng chỉ có thể trước bắt đầu dùng một ít Ký Châu quan viên của bổn địa rồi, trong lúc này che giấu thai hoàng ẩm, vậy cũng quá lớn. Nhất là quản hợi trở về, Thanh Châu cũng muốn sắp nhét vào chính mình quản hạt phạm vi. Cái này muốn là căn cơ không chặt chẽ, đây chính là họa lớn nha. Viên Thiệu vết xe đổ, không thể không đề phòng nha. Vì vậy, Lưu Bân cũng đã đồng ý tạm thời buông tha Đổng Trác tàn quân kế hoạch. Có thể nên đón hoàng thượng đến U Châu đến, tuy nói thoát khỏi Tào Tháo tại đạt được hoàng thượng về sau, khả năng mang đến thai hoàng ẩm, nhưng lại cũng cho U Châu đã mang đến một cái phiền phức. Cái này lợi hại quan hệ tiểu khó có thể phán đoán rồi. Lưu Bân khá trầm ngâm một chút, trầm rãi nói ra, buông tha Đổng Trác tàn quân cũng chưa hẳn không thể. Dù sao dùng Đổng Trác hiện tại đã bị chết, dùng Tây Lương quân hôm nay địa bàn, cùng với kinh tế của bọn hắn thực lực, cũng không có khả năng lại phát triển trở thành hôm nay loại này quy mô rồi. Chúng ta tại tu sinh dưỡng tức về sau, tùy thời có thể diệt bọn hắn tại trở tay tầm đó. Chỉ là các ngươi đều tán thành cung nên thánh thượng đến chúng ta U Châu đến, nhưng lại không biết các ngươi nhớ tới như thế nào cái cung nên pháp, vừa chuẩn bị phái người phương nào tiến đến cho thỏa đáng. Lúc này không đợi Cổ Hủ nói chuyện, Quách Gia Tiểu vượt lên trước lên tiếng rồi. Quách Gia hướng Lưu Bân nói ra, chúa công, hôm nay hoàng tướng quân, Triệu tướng quân, quan tướng quân còn có Trương tướng quân, mấy người bọn hắn đều là thân phụ chức vị quan trọng, muốn đóng ở một phương không thể nhẹ cách. Nếu như chúng ta gọi bọn hắn trở về lại đi nên đón thánh giá, chỉ sợ lâu ngày sinh biến, không bằng lại để cho Tuyên Cao tướng quân tiến đến. Tuyên Cao tướng quân thế nhưng mà đi theo chúa công lâu nhất lao thần rồi, làm việc ổn thỏa, lại là nhiều năm dẫn đầu kỵ binh bộ đội, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Do Tuyên Cao tướng quân cung nên thánh giá, khẳng định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đấy. Quách Gia đề nghị, Cổ Hủ tự nhiên không có gì có thể phản đúng đích. Muốn xử lý loại sự tình này, phải phái tuyệt đối tâm phúc tiến đến, chỉ có như vậy, đó mới có thể làm người yên tâm. Đã Triệu Vân Trương Phi những người này hiện tại cũng không tại U Châu, phái Tang Bá người này đi theo chúa công lâu nhất lao nhân đi, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa lấy. Thế nhưng mà, Quách Gia lời này rơi xuống Lưu Bân được trong lỗ tai, tự làm Lưu Bân được trong nội tâm khẽ động. Tang Bá xác thực là theo chính mình lâu nhất lao nhân, thế nhưng mà so Tang Bá càng chọn người thích hợp, cũng không phải là không có nhà. Triệu Vân cùng Hoàng Trung mặc dù nói muốn trấn thủ địa phương, thế nhưng mà Tịnh Châu còn có Kỳ Châu, thế nhưng mà đều so U Châu khoảng cách Trường An cùng Lạc Dương muốn gần nhà. Hơn nữa hiện tại U Châu chiến lược nhiệm vụ là nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục địa phương sức sản xuất, quân đội cũng chủ yếu là huấn luyện tân binh, quân sự trưởng quan có ở đấy không, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa Triệu Vân bọn họ là các nơi quân sự trưởng quan, muốn trấn thủ một phương, thế nhưng mà Tang Bá đồng dạng cũng là U Châu quân đoàn quân sự trưởng quan nha. Hắn cũng muốn trấn thủ địa phương nha. Tuy Tang Bá dẫn đầu bộ đội là U Châu bản bộ, thuộc về mình trực tiếp quản hạt đấy, nhưng là mình trên căn bản là mặc kệ việc mà đấy, rất nhiều sự tình còn cần tại Tang Bá tự mình xử lý đấy. Hắn cũng là bề bộn nhiều việc nha. Hơn nữa, Tang Bá xuất thân cũng không thế nào tốt lắm. Hắn trước kia thế nhưng mà đã làm giặc cỏ nha. Bây giờ đang ở nên đón thánh thượng loại sự tình này lên, phái Tang Bá loại này giặc cỏ xuất thân đại tướng tiến đến nên đón, chỉ sợ có chút không thích hợp. Ít nhất cũng là một cái bất kính lỗi. Hơn nữa dùng Tang Bá bản tính, cũng không có khả năng so Hoàng Trung bọn người càng tôn kính thánh thượng đấy. Trong lúc này muốn là đã xảy ra chuyện gì, cái này còn chịu nổi sao? Quách Gia không có khả năng không biết những điều này. Có thể hắn vì cái gì còn đề nghị Tang Bá tiến đến đâu này, nhưng lại cố ý điểm ra Tang Bá quanh năm dẫn đầu kỵ binh tác chiến. Tang Bá một mình dẫn đầu đột kỵ binh lúc ấy, đây chính là tại trên thảo nguyên đem làm mã tập nha. Tuy nhiên cái này tại Vũ Châu bên trong là một kiện giữ bí mật sự tình. Có thể cái kiếp nhưng lại Quách Gia đề cử Tang Bá. Quách Gia cũng không có khả năng đã quên đấy. Chẳng lẽ Quách Gia còn có khác cái gì ý đồ hay sao? Nghĩ tới đây, Lưu Bân cũng là có chút hiểu được. Lưu Bân lại cố ý hỏi Quách Gia một câu, "Phụng Hiếu, ngươi xác định Tuyên Cao làm chuyện này ổn thỏa sao?" Quách Gia theo Lưu Bân ngữ khí suy đoán, cảm thấy Lưu Bân cũng đã minh bạch vài phần dụng ý của mình. Vì vậy quả quyết nói, "Chúa công yên tâm, Tuyên Cao tướng quân làm này kiện sự tình là lại ổn thỏa nhất." Chương 143, không tên Lưu Bân tuy vẫn có chút không biết rõ Quách Gia ý tứ, thế nhưng mà nên giả bộ hồ đồ đấy, hay là muốn giả bộ hồ đồ đấy? Dù sao cũng nhìn ra Quách Gia là có khác xử lý thủ đoạn, chỉ là không tốt nói rõ. Hơn nữa, dùng Quách Gia làm người cũng sẽ không biết hại chính mình đấy, vì vậy, Lưu Bân nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, đã như vậy, cái kia liền từ ngươi đến thông tri Tuyên Cao tướng quân lên đường a." Lại để cho hắn muốn ngàn vạn coi chừng, tuyệt đối không thể đem sự tình làm hư hại rồi. Về phần Đổng Trác cái kia điểm còn thừa đội ngũ, ngươi cũng gọi là thay ta truyền lệnh, gọi hắn thăng không cần để ý tới bọn hắn rồi. Vâng. Quách Gia nghĩ thầm, xem ra chủ công là toàn bộ đã minh bạch, ngầm đồng ý rồi. Chính mình lúc trước quả nhiên không nhìn lầm chúa công. Chúa công hay, vẫn là như vậy đa mưu túc trí, tàn nhẫn âm đầu. Có bị mắng sự tình, một chút cũng không dính. Đây mới là kiêu hùng bản sắc, mới được là có thể làm chính mình mở ra sở trường chúa công. Cái này cũng không hốn là chính mình đi theo chúa công một hồi rồi. Tại Lưu Bân bọn hắn thương nghị chuyện này thời điểm, Tào Tháo đã ở xử lý chuyện này. Một gã tiểu hiệu chỉ điểm Tào Tháo báo cáo quân tình, muốn lại để cho Hứa Du làm tránh. Bất quá Tào Tháo cố ý lại để cho người này tiểu hiệu cứ nói đừng ngại. Đạt được Tào Tháo mệnh lệnh, người này tiểu hiệu tự nhiên cũng không sao có thể bận tâm được. Lên tiếng phải từ đối, với Tào Tháo nói ra, "Tướng quân, Trường An Vương Doãn đại nhân cho Hoàng phủ Tung đại nhân bọn hắn gửi thư rồi. Trên thư nói Vương đại nhân đã thành công hộ tống thánh thượng ly khai Trường An, chạy Lạc Dương đã đến. Vương đại nhân muốn Hoàng phủ đại nhân bọn hắn chuẩn bị binh mã tiến đến tiếp ứng, ứng đối Đổng Trác truy kích." Tào Tháo nghe xong tiểu vui vẻ, xem ra chính mình phái người giám thị trong triều từng cái đại thần, cái này thật đúng là có hiệu quả. Cái này muốn là mình đem hoàng thượng cứu về rồi, cái kia chính mình chẳng phải là một cái công lớn. Cái kia chính mình sau này trong triều quyền thế, cái kia còn có gì người có thể đụng. Lúc này Tào Tháo hay, vẫn là còn có vài phần trung nghĩa chi tâm, đang chuẩn bị cho Hán thất bán mạng đấy. Chỉ là muốn tại chính mình vi triều đình hết sức dưới tình huống, có thể vì gia tộc của mình đạt được càng lớn quyền thế, mình cũng có thể ở sau này con đường làm quan chính giữa đạt được rất tốt tiền đồ, nắm giữ càng lớn quyền lực. Thế nhưng mà, lúc này Hứa Du nghe xong cái này tình báo, xuất phát từ muốn báo đáp Tào Tháo ơn tri ngộ, cũng tại vì Tào Tháo mưu được càng lớn lợi ích về sau, sự khiến cho mình cũng có thể được hưởng càng lớn lợi ích. Lúc ấy sẽ đem tại Viên Thiệu thuộc hạ gái kia một bộ chuyển đi ra. Lúc ấy Hứa Du là ha ha cười to, đối với Tào Tháo nói ra, chúc mừng Tào công, chúc mừng Tào công. Ngài cơ hội tới, từ nay về sau ngài có thể không lo bậy. Tào Tháo tuy nhiên nghĩ tới cứu giá chi công, có thể Tào Tháo vẫn thật không nghĩ tới có cái gì đừng chỗ tốt ở chỗ này. Chính mình làm sao lại hội, sẽ, không lo đâu này. Trước mắt cựu chính mình lương thực vấn đề đều không giải quyết được, coi như là chính mình đem hoàng thượng cứu về rồi, cái kia lương thực hay là nên không có sẽ không có nhà. Tào Tháo không rõ nhìn xem Hứa Du nói ra, thử biến cái này là ý gì. Ta hỉ từ đâu đến nhà. Hứa Du trả thù tính nhìn tên kia tiểu hiệu liếc. Tào Tháo minh bạch, vung tay lên, đối, với, tên kia tiểu hiệu nói ra, lui ra. Tiểu hiệu thi lễ về sau, đi nha. Hứa Du lúc này mới đối, với, Tào Tháo nói ra, Tào công, ngài có được lượng sông chi địa, địa vực bao la, duy Tấn Vương Lưu Bân có thể so sánh. Nhưng mà, ngài mặc dù được đủ loại quan lại ủng hộ, tổng không kịp Tấn Vương Hán Thất dòng họ thân phận hiển hách. Hiện Thánh Thượng Hoàng Triều, ngài cứu giá có công, được Thánh Thượng ủng hộ, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, người phương nào gan dám không nghe. Sau này hôm nay lúc đại nghĩa tất cả ngài bên này, ngài còn có cái gì có thể ưu sầu hay sao? Hứa Du một câu hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, làm cho Tào Tháo tâm giật nảy mình thoáng cái. Tào Tháo dạ tâm đã ở lập tức bành trướng rồi. Hứa Du nói những lời này, Tào Tháo quá đã minh bạch. Cái gì đến đủ loại quan lại ủng hộ, không phải là mình đã đem cả triều văn võ đều mất quyền lực cùng giám thị đi lên nha. Đã mình có thể đem những này văn võ đại thần đều đã khống chế, cái kia tại sao mình không thể đem hoàng thượng cũng đã khống chế đâu này? Cái kia hoàng thượng không phải cũng bị Đồng Trác đã khống chế đã nhiều năm sao? Cái kia hoàng thượng lại có gì đặc biệt hơn người hay sao? Vì cái gì chính mình muốn đi theo như vậy một cái phế vật? Chẳng lẽ còn lại để cho cái này hoàng thượng cùng phụ thân hắn đồng dạng, kỵ tại trên đầu của mình, tùy ý ra lệnh, phá hư chính mình thật vất vả đánh rất xuống đến thành quả. Bất quá, Tào Tháo trong lúc đó muốn tới một chuyện, tăng vọt dục vọng chi hỏa, lập tức bị rót một hồ lô nước lạnh. Tào Tháo hướng Hứa Du nói ra, Tử Viễn đừng đội vui bừa. Mộ chính là hắn thần, nghe thiên tử chi lệnh, đi thần tử sự tình. An giám hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu yên. Hứa Du tại Viên Thiệu chỗ đó thời điểm, bình thường cùng người nghị luận người, cho tới bây giờ đều là cái này một bộ, Viên Thiệu đều từng khích lệ Lưu Ngu xứng đế, tốt điều khiển Lưu Ngu mưu đồ phú quý. Hứa Du như thế nào lại bị Tào Tháo theo như lời mấy câu nói đó nói ngược lại đâu này? Lập tức, Hứa Du cười hắc hắc nói, Tào công, thiên hạ chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ. Có đức người cư chi, không đức người mất chi. Chính như ngày có lên xuống, nguyệt có tròn huyết. Còn đây là thiên đạo chi luân thường. Hán tự cao tổ chẳng xả, đến nay đã hơn 400 năm. Trước có thập thường thị luật chính, bất quá khăn vàng phản loạn, tùy theo Đồng Trác hòa quốc. Này đều vong quốc chi điểm báo trước. Nay thiên tử bị người cưỡng ép, uy vọng không đủ để phục chư hầu, đủ loại quan lại làm theo ý mình, chính lệnh bất đắc dĩ đi thiên hạ. Đủ thấy Hán thất vận số đã hết. Chính như thiên tử số mệnh tận, tất thì quần hùng cát cứ. Lúc này cũng chính là chư hầu hào kiệt tất cả lộ ra thần thông chi thế. Sớm làm ý định người, được hắn lợi. Muộn làm ý định người, gây hắn họa. Ngày xưa, Tấn Văn Công nạp Chu Tương Vương, quần hùng phục tùng, hắn cao tổ vì nghĩa đế phát tăng, thiên hạ quy tâm. Như thế hào hùng, đều là thiên tử chi thần, lại có người nào dám xưng hắn bất nghĩa. Ngày hôm nay thiên tử bị long đong, tới sao mà như. Tào công không vào lúc này phát nghĩa binh, phụ thiên tử dùng theo hy vọng của con người. Bất thế chi hơi tới ra mất. Mong rằng Tào công nghĩ lại nha. Tào Tháo bị Hứa Du nói trái tim thẳng thắn phanh trực ngày. Lúc này Tào Tháo thật sự cầm Hứa Du đem làm người một nhà rồi. Tào Tháo nhìn xem Tả Hữu không có ngoại nhân, cùng Hứa Du nói một câu xuất phát từ nội tâm ổ tử mà nói, không phải chỗ không muốn vậy. Thực không dám vậy. Đồng Trác chi lệ, trước xe chứng giám. Hứa Du cười nói, Tào công, ngài như thế nào thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời đâu này. Này nhất thời vậy. Kia nhất thời đấy. Đồng Trác họa quốc thời điểm, thiên hạ còn tôn tiên tử vi trung chủ. Đồng Trác nhu nịch, thiên hạ chư hầu đều thụ hắn cổ. Đương nhiên muốn trung chu chi. Mà hiện nay thiên tử dùng bị Đồng Trác hạt cầm đã lâu, thiên tử uy tín sớm đã không còn sót lại chút gì. Thiên hạ quần hùng người phương nào không trong lòng còn có dị trí? Ủng thiên tử, bất quá chiếm kỳ danh nhìn qua, nhân tâm mà thôi, không thực lợi tương hại, người phương nào sẽ cùng chi là địch? Cho dù là Đồng Trác, cái kia Biên Thiệu, Trương Tú còn không phải như vậy tới vì mình. Tào công có còn gì phải sợ? Mà lại, đại thánh thượng hoàng triều về sau, Tào công có thể truyền lệnh thiên hạ, làm cho thiên hạ chư hầu vào triều chầu mừng. Chúc mừng thiên tử thoát khỏi gian tặc khống chế, hoàng triều tự mình chấp chính. Những cái kia chư hầu, nếu không dị tâm, tất nhiên tới đây chầu mừng. Đến lúc đó, Tào công thu những này chư hầu tại trong triều, tiến tới khống chế hắn lãnh địa chi thực quyền. Tào công chẳng phải là có thể đơn giản được kỳ thật huệ, mà những cái kia không đến chầu mừng chư hầu, hẳn là trong lòng còn có dị trí chi nhân. Khi đó, bọn hắn thụ chúng ta đã mở cớ, Tào công có thể dùng thánh thượng danh tiếng nghĩa, làm cho hắn giúp nhau chinh phạt. Như vậy, chúng ta đồng dạng có thể hưởng ngư ông thủ lợi. Huống hồ, thánh thượng cùng đại thần trong triều đồng thời hạ lệnh, tự là Tấn Vương điện hạ cũng muốn bận tâm vài phần. Chỉ cần chúng ta tạm thời ẩn vào thánh thượng về sau, thiên hạ quần hùng, người nào dám lộ hắn mũi nhọn? Đại chúng ta cánh chim dùng phong thời điểm, những cái kia chư hầu chẳng phải là tùy theo mà diệt. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, tự là chúng ta lúc này quân lương khan hiếm vấn đề, tại thánh lên đây về sau, vậy cũng có thể giải quyết dễ dàng. chúng ta có thể trực tiếp dùng thánh thượng danh nghĩa hướng chung quanh mấy cái tự cho là trung nghĩa chư hầu yêu cầu. Hơn người không nói, cái kia U Châu Tấn Vương điện hạ từ trước đến nay tuyên dương trung nghĩa, thiên tử hạ lệnh, hắn cũng không thể tự nuốt lời hứa. Hờ hững à. Hứa Du một phen nói, Tào Tháo liên tục gật đầu. Tào Tháo lúc này tụ tập văn võ, tuyên bố thánh thượng đã bị Vương Doãn cứu ra Trường An rồi, cần chính mình phái người tiếp ứng. Những này văn võ bất kể là trong nội tâm nghĩ như thế nào đấy, ít nhất bọn hắn vào lúc này nghe xong Tào Tháo tuyên bố về sau, cái kia đều là đỉnh tung tăng như chim sẻ, cao hứng đấy. Tào Tháo cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, trực tiếp mệnh làm cho tâm phúc của mình Hạ Hầu Uyên lĩnh một vạn hồ báo kỵ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến tiếp ứng hoàng thượng đến Lạc Dương đến. Cái này Hạ Hầu Uyên còn thật không hổ là phi tướng quân tên hiệu, cái kia hành quân tốc độ tự là nhanh, ba ngày cũng làm hai ngày, cái này liền đi tới Vũ Quan phụ cận. Cái này Vũ Quan chính là đồng trác để phòng Tư Lệ một đạo hùng quan, đóng ở bình tướng rất nhiều. Hạ Hầu Uyên khổ không phá quan chi mà tính, như vậy ngự quân phái ra mật thám tham viếng địa phương thôn dân, nhìn xem có không thể dùng vượt qua Vũ Quan chi đường tắt. Tầm nửa ngày sau, mật thám tương tục mà phản, đồng đều báo không có đường tắt, bí đạo có thể qua Vũ Quan. Hạ Hầu Uyên đang tại phí thời gian thời điểm, chợt có một mật thám phản hồi cáo chi, mười dặm bên ngoài đang có một trạm canh gác đội ngũ theo sông chém giết, tới giữ lẫn nhau người, đánh cho chính là Tây Lương đồng trác cờ hiệu. Hạ Hầu Uyên nghe xong là đồng trác cờ hiệu, trong nội tâm khẽ động, nếu không đem đồng trác chi đội ngũ này đã diệt, sau đó giả mạo đồng trác nhân mã huấn lăn lộn qua Vũ Quan. Hạ Hầu Uyên tại đây vạn bất đắc di thời điểm, nghĩ tới kế sách này, đó là lập tức áp dụng. Một vạn hổ báo kỵ tại Hạ Hầu Uyên dưới sự dẫn dắt, hóa thành một hồi quân phòng, chạy vội mà đi. Mười dặm con đường, tại Hạ Hầu Uyên tốc độ xuống, đây còn không phải là trong nháy mắt đi ra. Huống chi Hạ Hầu Uyên cũng không cần phải chạy đến bờ sông, tiêu chứng kiến một chi bộ đội là vừa đánh vừa lui, một chi bộ đội là theo đuổi không bỏ. Hạ Hầu Uyên thấy minh bạch, tuy nhiên phía trước cái kia chi bộ đội không có đánh cờ hiệu, có thể phía sau hắn đuổi đến cái con kia bộ đội nhưng lại đồng chắc nhân mã không thể nghi ngờ. Lúc này, Hạ Hầu Uyên lập tức đồng chắc cái kia mặt ba viên tướng lãnh tại đuổi giết một viên đại tướng. Hạ Hầu Uyên cũng không có khách khí, ngay tại chạy như bay chính giữa, một tay hai cùng, một tay theo tẩu thú hộp trong rút ra ba chi điêu linh tiễn, nhận thức khấu trừ đáp dây cùng, nhắm ngay cái kia ba gã đồng chắc tướng lãnh. Vậy thì thật là, cung khai mở như trăng rằm, mũi tên đi giống như lưu tinh. Chỉ thấy Hạ Hầu Uyên nhẹ buông tay, ba chi điêu linh tiễn đồng thời bắn đi ra ngoài. Cái kia bị nhắm trúng ba viên địch tướng còn không có phản ứng đâu rồi, đã bị cái này ba chi điêu linh tiễn bắn thủng cổ họng. Bị đuổi giết cái kia viên đại tướng ngược lại là thở dài một hơi. Có thể đồng chắc cái kia bên cạnh lại nổ doanh rồi. Thật là lợi hại cung tiễn. Đồng chắc truy kích bộ đội, đồng loạt ngừng một chút bước chân. Lần này, nhưng làm đồng chắc bộ đội đại tướng chọc tức. Lúc ấy tiểu nổi giận gầm lên một tiếng, gì phòng bọn chuột nhắt. Dám can đảm đâm sau lưng đả thương người. Nhà của ngươi thôi Dũng tướng quân lúc này, còn không mau mau đi ra thủ chết. Chương 144, không tên cái này thôi Dũng gọi thật đúng là không nói không. Hạ Hầu Uyên đã theo cái kia ba chi bắn ra điều linh tiện thúc mã đi tới phụ cận. Nghe được thôi Dũng gọi, lại xem thôi Dũng cách ăn mặc như một cái dẫn đầu đấy. Không nói hai lời, bay lên một đao, liền hướng thôi Dũng bổ tới. Đáng thương thôi Dũng vừa mới gào thét đã xong, còn đang chuẩn bị nhìn xem cái nào sửa bậy tới động thủ. Đã cảm thấy một trận gió đánh tới, đợi xem đã minh bạch, mới phát hiện một con ngựa trở đi một cái không đầu tướng quân tại trốn vào đồng hoang mà chạy. Giữa không trung, thôi Dũng đầu người nói một câu, hảo đao. Sẽ thấy cũng cảm giác không thấy cái này thế giới xinh đẹp rồi. Mà lúc này, theo sát Hạ Hầu Uyên về sau hổ báo kỵ cũng chạy tới. Những này hổ báo kỵ chính là Tào Tháo mô phỏng Lưu Bân đột kỵ binh mà huấn luyện đấy. Đương nhiên đấy, luồng thứ nhất cường nọ công kích, lập tức lại để cho thôi Dũng mang những này bộ đội ngã xuống một mảnh. Sau đó, nhân thủ một bả phước đao hổ báo kỵ, rất nhanh gọn vào trận địa địch, ánh đao bay múa, mượn nhờ mã lực vùng đánh được phước đao, thường thường một giới đao sẽ đem quân địch chém thành hai mảnh. Ngắn ngủi đột kích trong chiến đấu, hổ báo kỵ uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Không lớn chỉ trong chốc lát, thôi Dũng mang đến cái này mấy ngàn đội ngũ, toàn quân bị diệt rồi. Như thế thắng lợi huy hoàng, lại làm cho Hạ Hầu Uyên chọc tức. Những này quân địch đều bị chém thành hai đoạn rồi, sở hữu tất cả đồ vật cờ hiệu tất cả đều hết tỳ hô kéo đấy, cái này còn lại để cho chính mình dùng như thế nào nha? Chính mình lấy cái gì hỗn lăn lộn qua Vũ Quan đâu này? Ngay tại Hạ Hầu Uyên tức giận thời điểm, đột nhiên có người hỏi, vị tướng quân này, cảm ơn các ngươi ân cứu mạng rồi, không biết các ngài là ở đâu nhân mã, lại là vì sao tới đây? Hạ Hầu Uyên lúc này mới nhớ tới chính mình cứu được người, còn không biết mình cứu sự tình ai đó. Lỗ mang rồi. Cái này Hạ Hầu Uyên đó cũng là một cái văn võ toàn tài đại tướng, chính là Tào Tháo theo làm trợ thủ đắc lực tay chân cùng tâm phúc đại tướng. Vừa rồi Hạ Hầu Uyên chỉ là một lòng nghĩ đến như thế nào hỗn lăn lộn qua Vũ Quan, tốt hoàn thành Tào Tháo giao phó nhiệm vụ, vì vậy mới không nghĩ tới cái khác. Nhưng lúc này, lẫn vào Vũ Quan tưởng tượng ngâm nước nóng rồi. Cái này Hạ Hầu Uyên tự nhiên cũng tiểu khôi phục lại rồi. Khôi phục lại Hạ Hầu Uyên, lập tức liền nghĩ đến có thể bị đồng trác binh mã đuổi giết bộ đội, vậy cũng không phải là một chỉ, cái đơn giản đội ngũ. Hơn nữa, theo bọn hắn chạy trốn phương hướng, cái kia cũng có thể là từ Vũ Quan cái kia mặt đến đấy. Có thể theo Vũ Quan cái kia mặt tới, cũng lọt vào đồng trác binh mã đuổi giết, chẳng lẽ bọn hắn tựu là mình muốn tiếp ứng người. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Uyên cắn răng một cái, quyết định đối với bọn họ ăn ngay nói thật. Cùng lắm thì nếu như những người này không phải mình muốn mọi người, cái kia thì đem bọn hắn tất cả đều giết diệt khẩu, vậy cũng là rồi. Hạ Hầu Uyên biểu hiện ra không nhúc nhích thanh sắc, khách khách khí khí đích đối với người tới nói đến, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Quốc tặc đồng trác binh mã, mỗi người nên mà chu chi. Huống chi chúng ta lại là triều đình quân chính quy. Đến tại chúng ta tới đây, một nhà nào đó phụng quân lệnh, không tiện cáo chi. Không biết vị tiên sinh này lại là ở đâu nhân sĩ, vì sao đã bị Đổng Trác binh mã đuổi giết. Lúc này, tên kia bị Hạ Hầu Đền cứu đến đại tướng cũng đã đi tới, tùy tiện nói, ngươi cái này tướng quân cũng có chút ý tứ. Ngươi nói ngươi là triều đình quân chính quy, ngươi như thế nào liền đại nhân nhà ta cũng không biết. Ai? Dương huynh đệ lại khoác lác rồi. Ta tính toán cái gì đại nhân? Dương huynh đệ hay, vẫn là đến một bên nghỉ ngơi một chút được tốt. Vừa rồi hỏi thăm Hạ Hầu Đền người, vội vàng ngắt lời nói. Cái kia Dương huynh đệ mặt mũi tràn đầy không quan tâm niết miệng. Bất quá, cuối cùng nhất người này Dương huynh đệ hay, vẫn là lúc này người nhìn hằm hằm hạ qua một bên đi. Đợi cái kia Dương huynh đệ đi rồi, người kia mới nói tiếp, mộ chính là chân trời xa xăm lưu lạc chi nhân, không cam lòng chịu được Đổng Trác hãm hại, cử động ra di chuyển, không muốn vi đồng tặc đuổi giết. Thực nhờ tướng quân cứu trợ rồi. Chỉ là hôm nay thế đạo hỗn loạn, không biết vị tướng quân này lại là trong triều vị đại nhân kia bộ hạ. Lúc này Hạ Hầu Huyền trong nội tâm lại khẳng định vài phần, dứt khoát làm do nói ra, thực không dám đầu giếm, mộ chính là Tào tướng quân bộ hạ, phục đương kim thánh thượng chiếu lệnh, đến đây tiếp giá. Vị đại nhân này, ngài có phải hay không Vương Doãn Vương đại nhân? A. Vương Doãn sửng sốt một chút, xem xét thân phận của mình đều bị người vạch trần, cũng không có gì hay có thể lừa gạt được. Kiên Chỉ nói ra, đúng vậy, đúng là lão phu. Hoàng phủ tướng quân ở nơi nào? Hắn vì sao không đến tiếp giá? Vương Doãn câu hỏi thoáng cái tiểu đã hỏi tới điểm bên trên. Đáng tiếc Hạ Hầu Đền cũng không cho không nha. Tào Tháo thủ hạ tâm phúc đại tướng nhiều như vậy, vì cái gì chỉ cần tiểu phái Hạ Hầu Đền đến chấp hành nhiệm vụ này, còn không cũng bởi vì Hạ Hầu Đền có đầu óc nha. Như loại này đơn giản vấn đề, Hạ Hầu Đền đó là sớm đã có chuẩn bị. Hạ Hầu Đền vội vàng xoay người xuống ngựa chào nói, mặt tướng Hạ Hầu Đền, tham kiến Vương đại nhân. Nhà của ta Tào tướng quân tiểu là thụ triều đình mệnh lệnh mới phái mặt tướng đến đấy. Lúc này Hoàng phủ tướng quân đang ngồi trấn kinh sư, ly khai không được. Vì vậy mới mệnh tướng quân nhà ta điều khiển mặt tướng bộ đội đến đây linh đón thánh giá đấy. Không biết thánh thượng ở nơi nào, thì ngại nhân mang mặt tướng tiến đến thăm viếng. Cái này Hạ Hầu Huyên nói có đi vào đi. Vương Doãn tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng lại cũng tìm không ra cái gì tật xấu đến. Dù sao mình thư là phái tâm phúc cho Lạc Dương phương diện đưa đi đấy, không có khả năng xuất hiện cái gì trên lệch đâu đấy. Hơn nữa cái này viên tướng lãnh lại vừa cho mình giải truy binh chi vây, chắc có lẽ không đối với thánh thượng sinh ra nguy hại đấy, có thể là hoàng phủ tung bọn hắn mấy năm này không thấy, đem triều đình duy trì được không tệ, lại tụ tập một đám trung thành tin cậy lương thần. Vương Doãn gật, lại để cho Hạ Hầu Huyên đi lên, xem như đã đồng ý Hạ Hầu Huyên thân phận. Lĩnh Hạ Hầu Huyên hướng gặp thánh giá. Bất quá, tuy nói là Hạ Hầu Huyên dẫn người tiêu diệt Đổng Trác truy binh, cứu hoàng thượng, có thể Hạ Hầu Huyên hay vẫn là không có tận mắt nhìn thấy hoàng thượng, chỉ là tại hoàng thượng xa giá bên ngoài cho hoàng thượng dập đầu mấy cái đầu, nghe thấy được một hai tiếng hoàng thượng cái kia suy yếu thanh âm mà thôi. Đừng nói, hoàng thượng thanh âm tuy nhiên suy yếu, có thể cho Hạ Hầu Huyên khai ra đến chức quan cũng không nhỏ, tư đại gia bí, bình tĩnh hầu. Cái này đều tương đương với kinh sư phòng giữ tư lệnh chức quan rồi. Khiến cho ở một bên Vương Doãn liên tục cho Hạ Hầu Huyên chúc. Cái này nếu người khác bị hoàng thượng như vậy một thăng quan, hơn nữa Vương Doãn như vậy thổi phồng, chưa chừng tiểu thiệt tình cho hoàng thượng bán mạng rồi. Thế nhưng mà Hạ Hầu Huyên người nào? Tào Tháo bổn gia huynh đệ, Tào Tháo tuyệt đối tâm phúc. Loại này đãi ngộ đối với Hạ Hầu Huyên mà nói nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Hạ Hầu Huyên trong lòng tự đủ, cái này tiểu hoàng thượng sạch chơi hư đấy. Ngươi cái này tư đại giáo úy có thể có bao nhiêu được binh mã có thể cho ta phân công? Ngươi cái này bình tĩnh hầu lại có bao nhiêu động lực có thể cung cấp ta hưởng dụng? Bất quá chính là ngươi thuận miệng vừa nói mà thôi. Những vật kia vẫn không thể là nhà của ta mạnh đức cho ta. Tiêu hướng về phía lao tử đem ngươi cứu được, ngươi liền cái mặt cũng không trông thấy, có thể thấy được ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngươi muốn dựa vào hai câu này lời nói xuông tiểu lại để cho lão tử mang theo các huynh đệ cho ngươi bán mạng, ngươi thật sự là nằm mơ. Bất quá Hạ Hầu Huyên dù sao cũng là bị thụ Tào Tháo mệnh lệnh đến đấy. Lúc này nhịn xuống đối với hoàng thượng kinh thường, liên tục tạ ơn. Theo rồi nói ra, thánh thượng, nơi này cách quốc tặc Đổng Trác quản hạt rất gần, không nên ở lâu, thỉnh thánh thượng nhanh chóng khởi giá trở về Lạc Dương. Cả triều văn võ đại thần vẫn còn trông mong chờ đợi thánh thượng bình an hồi trở lại hướng. Xe vi ở trong, hoàng thượng mệt mỏi nói, mấy ngày liền buôn ba, chấm thật sự chịu không được rồi. Lúc này truy binh đã qua, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến có Hạ Hầu tướng quân hộ giá, có lẽ không có vấn đề gì à. Hạ Hầu Huyên trong nội tâm thầm mắng, cái này hoàng thượng làm sao lại như vậy không biết tốt xấu đâu này. Bất quá, Hạ Hầu Huyên bị thụ Tào Tháo nghiêm mệnh, không dám ở lúc này chống đối hoàng thượng, đành phải dùng mục ý bảo, lại để cho Vương Doãn tiến lên nói chuyện. Vương Doãn đương nhiên đã minh bạch, liền bước lên phía trước nói ra, thánh thượng, cái kia Đổng Trác thế lực khổng lồ, chúng ta hiện tại xác thực là rời đi Đổng Trác gần đi một tí. Chúng ta thật vất vả theo Trường An chỗ đó trốn thoát. Con đường phía trước dài đằng đẵng, chúng ta hay vẫn là nhanh chóng lên đường a. Vương Doãn không nói cái này khá tốt, đợi Vương Doãn sau khi nói xong, cái kia hoàng thượng đến nổi giận. Hoàng thượng lớn tiếng nói, chớ tại Trường An chỗ đó tiểu thời thời khắc khắc đã bị cái kia Đổng Trác lao tặc khi nhục, bài bố. Hôm nay chấm đã thoát ly Đổng Trác khống chế, chẳng lẽ chấm tiểu còn mình không thể làm chủ sao? Chẳng lẽ bọn ngươi cũng muốn học cái kia Đổng Trác phản tặc đến mệnh lệnh chấm không thành sao? Cái này hoàng thượng sau khi nói xong, đã có chút thở hổn hển rồi. Nhưng này cũng bị Hủ Vương Doãn liên tục xin lỗi, miệng nói không dám. Vấn đề này cũng cứ như vậy đến rồi. Cũng may Đổng Trác bên kia kỵ binh đều bị Lý Nho mang đi đánh Lưu Bân đi, chỉ còn lại cái này bộ phận, hay bởi vì Đổng Trác đã bị chết, không biết nghe ai mệnh lệnh tốt rồi, duy nhất một chi biết rõ cho Đổng Trác báo thù đấy, lại đang vừa mới bị Hạ Hầu Đền đã diệt. Đêm nay lên tới cũng không có phát sinh tình huống như thế nào. Trong lúc Vương Doãn cùng Hạ Hầu Viên tự sự, trấn an Hạ Hầu Viên nói, hoàng thượng những năm này bị khuất, bị Đổng Tặc Hạt cầm nhiều năm như vậy, hôm nay thoát khỏi, khó tránh khỏi muốn phát tiết thoáng một phát, hơn nữa cái này một đạo lên, vì đuổi tại phía trước cản đường Đổng Trác quân đội nhận được tin tức trước khi đào thoát, hoàng thượng ngồi ở xa giá phía trên, mấy ngày liền buôn ba, nửa khác cũng không được đến nghỉ ngơi. Cái kia đau khổ nhưng cũng là ăn lớn hơn. Hạ Hầu tướng quân có thể ngàn vạn muốn thông cảm hoàng thượng. Chúng ta thánh thượng thế nhưng mà có đạo được minh quân. Chúng ta Hán thất trung hưng, cái kia sẽ phải tất cả đều dựa vào lấy hoàng thượng. Vương Doãn trải qua Đổng Trác gặp chắc trở, vậy cũng so hoàng thượng minh bạch khá hơn rồi, lúc này còn muốn dựa vào lấy Hạ Hầu Uyên hộ giá. Cũng mặc kệ Hạ Hầu Uyên chức quan như thế nào, tận lực trấn an lấy Hạ Hầu Uyên. Mà Hạ Hầu Uyên cũng thời khắc nhớ kỹ Tào Tháo dặn dò, hết thảy đều theo Vương Doãn nói chuyện. Hai người này cũng coi là nói chuyện thật vui rồi. Cuối cùng, Vương Doãn cũng rốt cục cho rằng Hạ Hầu Uyên xác thực là tuần sảng, hoàng phủ tung bọn hắn phe phái gần đây tại buổi đi ra nhân tài mới xuất hiện. Ngày kế tiếp, Hạ Hầu Uyên cũng nên hoàng thượng khởi giá ra đi. Hoàng thượng tại Vương Doãn khuyên bảo hạ lên đường, Hạ Hầu Uyên cùng Vương Doãn đều theo cầm tại hoàng thượng xa giá tả hữu. Mà lúc này, hôm qua cái kia Dương huynh đệ chạy tới đối với Vương Doãn nói ra, "Vương đại nhân, hiện tại chúng ta có Hạ Hầu tướng quân hỗ trợ, thánh thượng bình an hoàn triều có lẽ không có cái vấn đề lớn gì rồi. Ngài có thể ngàn vạn đừng quên đáp ứng chuyện của ta." Vương Doãn vừa cười vừa nói, "Nhất định, nhất định. Dương tướng quân ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi hiệp trợ thánh thượng bình an hoàn triều, lớn như vậy công lao, ta như thế nào hồi trở lại đã quên ngươi đây này." Vị này Dương tướng quân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn về đơn vị rồi. Mà đợi vị này Dương tướng quân đi về sau, Vương Doãn phi thường khinh thường nói, thật sự là một cái tham lam tiểu nhân. Nếu không phải hiện tại thánh thượng còn không có trở lại trong triều, không phải cho hắn biết rõ lao phu lợi hại không thể. Quá cũng quá trương. Chương 145, không tên Hạ Hầu Uyên vội vàng để sát vào Vương Doãn hỏi, đại nhân, làm sao vậy? Cái này Vương Doãn vốn cũng là một cái khôn khéo ổn trọng vô cùng đích nhân vật. Có thể hắn tại Đổng Trác chỗ đó bị thụ đã nhiều năm bị khuất, thấy người nào cũng là một bức khuôn mặt tươi cười, cùng với đều muốn cùng coi chừng. Mà đêm qua lại bị Hạ Hầu Uyên lịnh nọt cả buổi. Cái này Vương Doãn thật đúng là đem Hạ Hầu Uyên đem làm người một nhà rồi. Hơn nữa Vương Doãn tính toán cũng rất tốt, chính mình cứu hoàng thượng trở về, cái kia cứu giá công lao tuyệt đối là chạy không được rồi. Chính mình cùng hoàng thượng thân cận, vậy khẳng định là ai cũng không so bằng. Cái này quan chức khẳng định cao hơn thằng đấy. Chỉ cái là mình dù sao so không được tuần sảng, hoàng phủ tung bọn hắn tại Lạc Dương kinh doanh nhiều năm, thực quyền nắm. Chính mình nếu không muốn làm một cái nổi danh không có quyền quan, cái kia lôi kéo một ít dựa sắt vào thực lực của mình nhân vật, đó mới là trước mắt nhất chuyện gấp gáp tình. Vì vậy, Vương Doãn đối với Hạ Hầu Uyên hết sức lôi kéo, sẽ đem trong lúc này sự tình cùng Hạ Hầu Uyên nói. Nguyên lai người này tựu là Dương Phụng. Bất quá cái này Dương Phụng ngoài miệng thiếu đạo đức, thực sự không thế nào thụ Đổng Trác chào đón. Trước đó lần thứ nhất Đổng Trác theo Lạc Dương lúc rút lui, cái này Dương Phụng biểu hiện thập phần kém cỏi, lại để cho Đổng Trác hết sức tức giận, sẽ đem miễn đi hắn chức quan. Cái này đã có thể trở thành Vương Doãn cơ hội cùng mục tiêu. Vương Doãn cố ý thi ân, tại Đổng Trác trước mặt thay Dương Phụng nói không ít lời hữu ích. Cái này Dương Phụng dù sao vẫn là Đổng Trác bộ hạ cũ, võ nghệ cũng không tệ, Đổng Trác đại quân mở rộng quá nhanh, cũng chính là lục dùng người, hơn nữa có Vương Doãn nói rõ, vì vậy Đổng Trác cựu một lần nữa bắt đầu dùng hắn, lại để cho hắn trưởng quản không ít binh mã. Về sau, Vương Doãn vừa lớn cày tiền thế công, xem như đem cái này Dương Phụng cho ăn mà rồi. Lần này, Tây Lương quân tiến công Tịnh Châu, Dương Phụng là Đổng Trác lưu thủ tướng lãnh một trong. Cái này Vương Doãn cổ động như lò xo miệng lưỡi, cho Dương Phụng phân tích, Tây Lương quân lần này xuất chinh, nếu như đánh không lại Lưu Bân, cái gì kia cũng không cần nói, nhất định sẽ bị Lưu Bân thừa thế truy kích, thất bại thảm hại. Mà Đổng Trác cho dù là đánh bại Lưu Bân, dùng Lưu Bân thực lực, cái kia Đổng Tây Lương quân khẳng định cũng là hội nguyên khí đại thương đấy. Cái kia mặt khác hiểu trung triều đỉnh trung nghĩa chí sĩ lại đến đây thảo phạt Đổng Trác, Đổng Trác nhất định sẽ đáp ứng công suệ, cũng khó tránh khỏi thoát khỏi diệt vong họa. Vì vậy, Tây Lương quân xuất chinh, đã chú định Đổng Trác diệt vong. Muốn không bị Đổng Trác liên quan đến, hay là muốn sớm làm ý định, chỉ có vượt lên trước đem hoàng thượng cứu ra, cái kia mới có thể tiêu tàn thai đi họa, hơn nữa đạt được triều đình phong thưởng, quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý không nói, còn có thể lưu danh sử sách, tiếng tăm truyền xa muôn đời. Cái này Dương Phụng tuy nhiên võ nghệ còn tính toán không tệ, nhưng lại không phải có thấy xa người. Bị Vương Doãn nói như vậy, tự không khỏi động tâm doài, hắn liên hợp Lữ Bố cùng một chỗ giết Đổng Trác, sau đó cùng một chỗ chạy ra Trường An. Dọc theo con đường này, cũng thiếu thiệt thòi Dương Phụng thân phận, mà lại ủy vào tin tức truyền lại không tiện, hoàng thượng chạy trốn tin tức còn không có truyền tới. Liên mông mang lừa gạt đã qua không ít cửa khẩu, đặc biệt là tại Lữ Bố cùng bọn họ thất lạc về sau, những này trốn chết đội ngũ, tiểu toàn bộ ỷ vào Dương Phụng rồi. Thằng đến đã qua cuối cùng đạo này vũ quan, lúc này mới bị Thôi Dũng binh mã đuổi theo. Cũng may mắn Dương Phụng mang theo chính mình vệ đội liều chết chém giết, lúc này mới kéo dài tới Hạ Hầu Uyên tiếp ứng. Chỉ là, tuy nhiên Dương Phụng xuất lực không nhỏ, có thể Vương Doãn vẫn đang chán ghét Dương Phụng đã từng vi đồng chắc bán mạng xuất thân, đồng thời cũng chán ghét Dương Phụng tham tài, cho rằng Dương Phụng nhân phẩm không tốt, không phải thật tâm vi triều đình xuất lực đấy. Cho nên, Vương Doãn tuy nhiên mặt ngoài cùng Dương Phụng đặc biệt tốt, có thể nhưng trong lòng chán ghét đã đến. Một đường nói chuyện, đoàn xe đã ở đi từ từ lấy. Lúc này hành quân tốc độ có thể xa xa so ra kém Hạ Hầu Uyên lúc đến tốc độ. Hạ Hầu Uyên là tâm như lửa đốt, nấu, tuy nhiên lại cũng không thể tránh được. Hoàng thượng xe ngựa tiểu là cái tốc độ này, Hạ Hầu Uyên cũng trừng phạt không được, chửi không được. Lại có thể làm sao? Lúc này lại giữa trưa thời gian, hoàng thượng theo thường lệ dừng lại xe tới dùng bữa rồi. Đáng thương Hạ Hầu Uyên vì rất nhanh hành quân, vốn chuẩn bị quân lương tiểu không nhiều lắm. Vì có thể tại hôm nay tốc độ như vậy lần tới đi, cũng chỉ có thể gọi bọn giảm phân nửa dùng cơm rồi. Mà hoàng thượng dùng bữa lại còn phải chiếu cố tốt rồi, để tránh chuyển ra không tốt thanh danh, phá hủy Tào Tháo kế hoạch, chỉ có thể lại để cho các binh sĩ đến phụ cận đánh chút ít giá vật cho hoàng thượng. Đáng tiếc, hôm nay cái này tư lệ trên mặt đất, đất càng ngàn dặm, liền con chuột vỏ cây đều bị nạn dân ăn hết sạch rồi, nạn dân ngoại trừ chết đói đấy, cũng đều chạy hết. Ở đâu tìm được vật còn sống? Ngược lại là khiến cho các binh sĩ tiếng oán than dậy đất. Bất quá, hôm nay ngược lại là không sao cả, lại để cho những binh lính này có phản nạn cơ hội. Ngay tại các quân lính đang tại nhóm lửa thời điểm, một hồi dồn dập tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Hạ Hầu Uyên phản ứng rất nhanh, lập tức gọi các binh sĩ chuẩn bị ứng chiến. Tào Tháo cái này chi hổ báo kỵ còn thật không hổ là tinh nhuệ bộ đội. Hạ Hầu Uyên ra lệnh một tiếng, tuy nhiên tại cuốn quýt bên trong vẫn đang rất nhanh chuẩn bị xong. Chỉ tiếc, cái này chi không rõ lai lịch kỵ binh đến cũng quá nhanh rồi. Hạ Hầu Uyên những này hổ báo kỵ vừa mới lên ngựa chuẩn bị cho tốt, bọn hắn tiểu nương theo lấy đẩy trời bụi đường trường đi vào phụ cận rồi. Hơn nữa, cái này chi không rõ bộ đội, còn một điểm chức nghiệp đạo đức cũng không có, cái gì trò chuyện, báo danh lễ tiết đều không có. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn hắn liền hàng hàng tốc độ ý tứ đều không có, liền từ Hạ Hầu Uyên đội ngũ trước mặt chạy như bay mà đi. Bất quá, giống như cũng không thể hoàn toàn nói cái này chi không rõ bộ đội không hiểu lễ tiết, ít nhất bọn hắn còn có tại trong lúc cấp bách lưu lại lễ vật rồi. Chỉ là Hạ Hầu Uyên không rất ưa thích mà thôi. Cái kia đầy trời bụi đường trường chính giữa xuất hiện mũi tên đuôi lông vũ, làm cho Hạ Hầu Uyên bộ đội ngã xuống không ít. Cái này gác qua ai trên người, giống như cũng sẽ không thích đấy. Hạ Hầu Uyên cái này mắm nha, cái đó chi bộ đội như vậy thiếu đạo đức, đánh xong bỏ chạy, thực không phải thứ gì. Bất quá, Hạ Hầu Uyên tuy nhiên tức giận, có thể vậy cũng không có cách, người ta đã chạy xa, đuổi không kịp rồi. Hạ Hầu Uyên cũng chỉ có thể mệnh lệnh binh sĩ tăng cường cảnh giới. Nhưng là, cũng ngay tại Hạ Hầu Uyên vừa hạ hết mệnh lệnh này thời điểm, chi kia đi xa bộ đội lại trở về rồi. Hạ Hầu Uyên xem xét, không thể bỏ qua, vội vàng mệnh làm chính mình hổ báo kỵ đón đánh. Đáng hận, Hạ Hầu Uyên hổ báo kỵ lên rồi, có thể cái kia chi bộ đội lại chuyển cái phương hướng bỏ chạy, căn bản là không hợp Hạ Hầu Uyên hổ báo kỵ tiếp chiến. Hạ Hầu Uyên tâm hệ hoàng thượng an nguy, cũng không dám truy kích, chỉ có thể hạ lệnh hồi trở lại phòng. Có thể Hạ Hầu Uyên hổ báo kỵ triệt thoái phía sau, cái kia chi bộ đội lại chết không biết xấu hổ trở về rồi. Như thế mấy hồi trở lại, cái này chi không rõ thân phận kỵ binh đội ngũ cùng Hạ Hầu Uyên hổ báo kỵ dây dưa không nứt. Càng có thể hận chính là, chi kia không rõ kỵ binh cùng tiễn chi thuật đều rất tốt. Bọn chúng đều là thần xạ thủ, hơn nữa bọn hắn dùng cung tiễn hiển nhiên cũng so hổ báo kỵ muốn xịn rất nhiều, bọn hắn tầm bắn nếu so với hổ báo kỵ tầm bắn xa rất nhiều. Cái này có thể lại để cho Hạ Hầu Uyên nhân mã bị tổn thất nặng rồi. Nếu không phải hổ báo kỵ mỗi người đều có một thanh quân hán tiêu chuẩn tên nỏ, hổ báo kỵ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn phải càng lớn. Hạ Hầu Uyên tức giận đến hoa hoa bạo gọi, nhìn không được quát lớn, người qua lưu danh, nhãn qua lưu âm thanh. Phương nào bọn chốt nhất, ngươi cũng không dám báo cái danh hào sao? Hạ Hầu Uyên một cử động kia, cái kia đều là bị tức được phản ứng. Dùng trước mặt cái này chi bộ đội tác phong, Hạ Hầu Uyên căn bản là không chuẩn bị đối phương hội sẽ đáp lại chính mình. Có thể ngoài dự đoán mọi người nhưng lại, ngay tại Hạ Hầu Uyên hô qua không lâu, đối diện cái kia chi bộ đội còn tiểu thực sự có người đáp mảnh vụn gốc rồi. Chỉ là đối diện cái kia chi bộ đội hô được lễ ly quan qua đấy, sửng sốt không có lại để cho Hạ Hầu Uyên nghe rõ. Hạ Hầu Uyên đều sửng sốt, đây là nói cái đó quốc lời nói, có ý tứ gì? Ngay tại Hạ Hầu Uyên buồn bực thời điểm, Dương Phục lại kinh hoàng tiến tới Hạ Hầu Uyên trước mặt nói ra, thứ mất, bọn họ là hung nô binh mã, nhất định là giúp đỡ Đồng Trác Tàn quân truy hoàng thượng đến đấy. Lúc này chúng ta có thể chết chắc rồi. Dương Phục lời mà nói, lại để cho Hạ Hầu Uyên trong nội tâm cả kinh, hung nô binh mã như thế nào chạy đến nội địa đã đến? Hạ Hầu Uyên vội vàng truy vấn, ngươi xác định? Làm sao ngươi biết hay sao? Vừa rồi bọn hắn hô đúng là hung nô lời nói. Ta sống Tây Lương, tự nhiên quen thuộc bọn hắn nói chuyện. Không sai được. Vừa rồi bọn hắn tựu là tại đối với chúng ta nói, bọn hắn tiền vu gọi bọn hắn tiếp khách quý đến bọn hắn nơi nào đây làm khách. Bọn hắn đây không phải bang, giúp Đồng Trác đến đoạt hoàng thượng vậy là cái gì? Dương Phụng tâm phiền ý loạn phải nói. Nói như vậy, bọn hắn thật sự là hung nô được binh mã rồi. Xem trang phục của bọn hắn cùng tướng mạo cũng là giống nhau. Có thể hung nô cung tiễn tầm bắn sao có thể bắn xa như vậy? Trải qua thời gian dài, cái kia đều là hung nô kỵ binh cường hành, mà Trung Nguyên cung tiễn vô địch. Hôm nay bọn hắn liền cung tiễn đều lợi hại như vậy rồi, đây chẳng phải là Trung Nguyên tai họa đã đến? Bọn hắn thật là hung nô được binh mã sao? Khủng. Quả nó có phải hay không hung nô binh mã, hay vẫn là nhìn xem như thế nào thoát khỏi bọn hắn mới được là. Lại như vậy xuống dưới, chính mình điểm đội ngũ thật đúng là đều được đặt xuống ở chỗ này. Hạ Hầu Uyên đau khổ suy tư về, tính toán như thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Nói thật ra đấy, cũng không trách Hạ Hầu Uyên nói thầm, trước mặt cái này chi bộ đội, còn tiểu thật không phải là hung nô binh mã, mà là Tang Ba xuất lĩnh Vũ Châu kỵ binh. Lại nói tiếp, Tang Ba cũng là đáng thương. Tang Ba tuy nhiên danh khí không lớn, thế nhưng mà hắn hiện tại xác thực là Lưu Bân dưới trướng đệ nhất đại tướng nha. Vũ Châu năm đại giã chiến quân đứng đầu trung ương quân quân sự trưởng con nha. Hiện tại làm chuyện loại này, thật sự mất thân phận nha. Bất quá Tang Ba đối với Lưu Bân trung thành và tận tâm, liền mã tặc đều đã làm, chớ đừng nói chi là lúc này đây rồi. Hắn nhận được Quách Gia mệnh lệnh, khởi hành so Hạ Hầu Uyên còn sớm. Bộ đội tiến lên tốc độ cũng so Hạ Hầu Uyên bộ đội phải nhanh. Có thể Tang Bá theo Tịnh Châu quấn tới lại khoảng cách quá xa đến, Tang Bá liều mạng chạy trốn, cũng hay, vẫn là đã rơi vào Hạ Hầu Uyên phía sau. cũng may Tang Bá nhận được mật lệnh là rõ rệt nên đón thánh giá đến U Châu đến, vụ trộm lại muốn tìm cơ hội chế tạo một hồi ngoài ý muốn, lại để cho thánh giá có thể bình an quy thiên. Vì vậy, Tang Bá biết được hoàng thượng đoàn xe bị Hạ Hầu Uyên nhận được, dứt khoát tiêu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong ra vẻ hung nô binh mã, chặn đánh thánh giá. Tuy nhiên việc này có chút độ khó, có thể ỷ vào Tang Bá lúc đi ra liền làm đâm vương giết giá chuẩn bị, tuy nhiên sợ bạo lộ thân phận, U Châu kỵ binh đặc sắc trang bị liên nỏ đó là một cái cũng không mang, có thể cung tiễn lại mang theo được càng nhiều. Hơn nữa Tang Bá thủ hạ lúc này mang đi ra binh mã, ngoại trừ là lúc trước đi theo Tang Bá đã làm mã tặc được kỵ binh bên ngoài, cũng đều nếu tái ngoại dân tộc chiến sĩ mới được. Hơn nữa Tang Bá đối với bọn họ tuyên bố đấy, cũng chỉ là chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ. Tang Bá nghiêm lệnh những này tên lính không cho phép tuyên dương, không cho phép để lộ tiếng gió. Những này đột kỵ binh từng có làm mã tặc kinh nghiệm, dĩ nhiên đối với này cũng tiểu không nói thêm cái gì. Chương 146, không tên lúc này Tang Bá ẩn tại trong bộ đội, cái kia đắc ý, hắc, xem ra quân sư liền một bước này đều đã nghĩ đến. Chuẩn bị nhiều sung túc nha. Một cái người trung nguyên đều không có. Cho dù có mấy cái chết tổn thương ném ở cái này rồi, cái kia cũng sẽ không có người nhìn ra là ai làm được. Xem ra lúc này công lao là không có chạy. Chỉ tiếc cái này công lao không chỉ có không thể rõ rệt khen ngợi, còn phải ẩn nút đi. Bất quá có thể tự tay giết hoàng thượng, lao tử coi như là không có phí công sống. Hơn nữa giết chết cái này bất tức hoàng thượng, chúa công có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ rồi. Đến lúc đó thiên hạ thái bình, lao tử còn có thể phong hầu bản hộ, truyền lưu thiên cổ. Vậy cũng là không phụ lòng chính mình cái kia chết đi lão tiết rồi. Đáng tiếc, thiên không bằng nhân ý người, 89/10. Tang Bá nghĩ đến rất tốt. Thế nhưng mà biến hóa này nhưng vẫn là sinh ra. Ngay tại Tang Bá được binh mã vây quanh Hạ Hầu Uyên bộ đội xoay quanh, một tầng tầng cướp đoạt hổ báo kỵ tánh mạng thời điểm, ngay tại Hạ Hầu Uyên bộ đội càng ngày càng ít thời điểm, xa xa bụi đất tăng lên, đông nghịt một đám nhân mã lao đến. Cái này chi bộ đội xuất hiện, làm cho Hạ Hầu Uyên cùng Tang Bá tất cả giật mình. Cái này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, đây cũng là ai đã đến? Là địch, là hữu. Cái này nếu tương đối, Tang Bá so Hạ Hầu Uyên còn muốn kinh tâm, dù sao tại đây rời xa U Châu, chính mình quân đội bạn không có khả năng hội sẽ chạy tới nơi này. Hơn nữa coi như là quân đội bạn, hiện tại cũng không phải mình có thể thừa nhận thời điểm. Lúc này đây hành động, quân sư thế nhưng mà cố ý dặn dò qua nha, muốn nghiêm khắc giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Mà Hạ Hầu Uyên lúc này nhìn về nơi xa phía dưới, một khóa treo cao tâm, cũng cuối cùng là rơi bụng rồi. Chỉ thấy rất nhanh chạy tới cái này chi bộ đội hàng đầu, một cây soái, đẹp trai, đốc kỳ đón gió cao bảy. Lên lớp giảng bài đấu đại Hạ Hầu hai chữ. Sau đó phi hổ kỳ, phi bưu kỳ, phi báo kỳ đó cũng là đón gió pháp phối. Hạ Hầu Uyên cao hứng nở nụ cười. Cái này là viện quân của mình đã đến. Hướng về phía cơ hiệu, vậy khẳng định là đại ca của mình Hạ Hầu Đôn không thể nghi ngờ. Tang Bá lúc này cũng biết là viện quân của địch nhân đã đến. Tang Bá thầm mắng một tiếng, xui. Buông tha cho cùng địch nhân du đấu, Hiện Jun chỉ phất tay liều chết cứng rắn, ngạnh, xông Hạ Hầu Đôn hàng ngũ. Tang Bá trong nội tâm minh bạch, chỉ có tại Hạ Hầu Đôn viện quân đuổi đi lên trước khi, giết tán Hạ Hầu Đôn bộ đội, giết chết hoàng thượng. Lúc này mới có thể thực hiện lý tưởng của mình, lại để cho chúa công thuận lợi đăng cơ, do đó thiên hạ nhất thống, thiên hạ thái bình. Mà Hạ Hầu Uyên bộ đội biết rõ cứu viện đã đến, thành bại ở này trong chốc lát rồi, đó cũng là quên cái chết chém giết. Vì bảo vệ hoàng thượng an toàn mà cắn xé nhau. Thời gian, đoàn người đều tại tranh đoạt lấy cái này ngắn ngủi thời gian. Song phương đều tại vì riêng phần mình chính nghĩa mà đánh nhau chết sống. Cánh mạng kích tỉnh, vào lúc này tách ra. Dương Phụng thân quân đã sớm giết không có, Hạ Hầu Uyên hổ báo kỵ cũng còn thừa không có mấy tán loạn rồi. Rốt cục, Tang Bá phấn khởi dũng mãnh phi thường, giết thấu lớp lớp vòng đây, mà Hạ Hầu Uyên lúc này cũng bị Tang Bá thủ hạ chắn bên ngoài. Tang Bá nhận thức đúng lớn nhất cái kia chiếc chịu tải hoàng thượng xe ngựa, điên cuồng một đao chặt bỏ. Yếu ớt thùng xe, bành thoáng một phát, nát bấy rồi. Trong xe người cũng không thể chống lại một đao kia, răng rác thoáng một phát, hai nửa rồi. Đỏ tươi máu tươi, đầy trời bay múa bắt đầu. Tang Bá đã hài lòng, nhiệm vụ thành công rồi. Tang Bá gào thét một tiếng, xuất lĩnh lấy chính mình còn lại binh mã, nên ngang rời đi. Tang Bá đi ra lúc dẫn một vạn kỵ binh, khi trở về chỉ còn lại có 7000 mang thương chi sĩ. Tuy nhiên Hạ Hầu Uyên hổ báo kỵ cơ hồ toàn bộ diệt, có thể Tang Bá tại giao làm cho thời điểm vẫn đang cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bất quá, Quách gia chưa nói Tang Bá cái gì, đương nhiên cũng không có khen ngợi Tang Bá cái gì. Chuyện này vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chỉ là Tang Bá công lao vậy cũng đều nhớ kỹ rồi, đều có để bạn hắn thời điểm. Hơn nữa Quách gia tại hướng Lưu Bân báo cáo thời điểm, cũng chỉ là hời hợt nói, Tịnh Châu đến Tư Lệ, đường xá xa xôi, mà lại ven đường lộ phỉ phần đông, tuyên cao một đường chém giết, làm trễ mãi hành trình. Thế cho nên thánh thượng bị Tào Công bộ đội hộ tống rồi. Mà gia đã từng dặn dò tuyên cao, việc này chính là vì triều đình xuất lực, vì thiên tử an toàn cạn sạch lực. Chúng ta U Châu là nửa điểm được tư tâm cũng không có đấy. Ngàn bạn không thể cùng đồng dạng vì triều đình xuất lực bộ đội sinh ra tranh chấp. Vì vậy, tuyên cao tuân thủ ra quân lệnh, niệm tại Tào Công cũng là vì triều đình hiệu lực phân thượng. Sẽ không cùng Tào Công được bộ đội tranh công, lại để cho Tào Công được bộ đội hộ tống thánh giá. Mà tuyên cao tắc thì trở về rồi. Chỉ là tuyên cao trở về vội vàng. Không nghĩ tới lúc này Tư Lệ được trị an cũng không yên ổn. Liền tuyên cao như thế tinh nhuệ bộ đội đều tổn thất không nhẹ. Cái kia Tào Công hộ giá bộ đội cũng không quá đáng là một vạn tinh kỵ, tiền đồ của bọn hắn có thể lo nha. Việc này, gia đã trách phạt tuyên cao sơ sót. Chỉ là sự tình cứ thế này, chúng ta cũng chỉ có thể khẩn cầu thiên tử Chim Sơn ca bảo hộ rồi. Quách gia bình thản báo cáo, đối với những người khác cũng không có gì ảnh hưởng. Lúc này ở tòa đấy, cái kia đều là Lưu Bân được tâm phúc đại tướng. Những người này cơ hồ đều là Lưu Bân được trực hệ gia thần. Bọn hắn đối với hoàng thượng là chết, là sống cũng không thế nào quan tâm. Nghe xong Quách gia báo cáo, cái kia cũng chỉ là cảm thán thoáng một phát hán thất dung chuyện. Thiên tử nhiều thay mà thôi. Thế nhưng mà, cứ như vậy một phen hời hợt báo cáo, lại làm cho Lưu Bân cùng Cổ Hủ cái này hai cái người biết chuyện đều là trong nội tâm cả kinh. Cổ Hủ là không nghĩ tới Quách gia vậy mà so với chính mình còn muốn to gan lớn mật, không kiêng nể gì cả, cũng dám lén làm ra chuyện lớn như vậy đến. Hơn nữa Cổ Hủ lúc này cũng tính toán rõ ràng, hoàng thượng chết về sau, hán thất Giang Sơn thì càng dung chuyển rồi. Tuy có được hán thất huyết thống hoàng thân còn không ít, hơn nữa có thực lực cũng không ít, như Lưu Biểu, Lưu Trường, Lưu Diêu bọn người. Nhưng nơi này mà uy vọng lắm nhất, thanh danh nhất tiếng nổ, thực lực lớn nhất hoàng thân, cái kia vẫn phải là nói chủ công của mình Lưu Bân. Đến lúc đó, chúa công thuận lý thành chương tiểu tiếp quản Giang Sơn. Cái này thật đúng là một đầu rượu kế nha. Cổ Hủ không thể không bội phục Quách gia quả cảm dũng cảm quả quyết. Bất quá, Cổ Hủ cũng minh bạch, việc này minh bạch phải rồi. Có thể ngàn vạn không thể nói ra được, đánh chết cũng không thể nói. Vì vậy, Cổ Hủ cũng bày ra một bức lo lắng thiên tử an nguy bộ dạng. Lắc đầu, mà Lưu Bân tuy nhiên trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, mà ngay cả mật báo cũng là báo cáo Tang Bá phải đi chấp hành một kiện đặc thù nhiệm vụ, có thể Lưu Bân cũng hay, vẫn là không nghĩ tới Quách gia vậy mà làm được như vậy tuyệt. Lưu Bân chỉ cho là Quách gia muốn làm một ít mờ ám mà thôi, hạn chế thoáng một phát hoàng thượng tự do. Mà bây giờ, Lưu Bân theo Quách gia trong lời nói đã hiểu, Tang Bá không phải đi tiếp giá, mà là đi giết giá đấy. Hơn nữa tại hy sinh hơn 3000 binh mã về sau, chiến thắng Tào Tháo 10000 binh mã, thành công rồi. Lưu Bân lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói là Quách gia tự chủ trương đây này, hay vẫn là khen ngợi Quách gia quả cảm dũng cảm quả quyết hành động đâu này? Khó mà nói nha. Tự chủ trương? Chê cười. Quách gia hạ lệnh trước khi, chính mình lại không phải là không có phát giác. Tuy không giống hiện tại rõ ràng như vậy, có thể cái kia cũng có thể tính toán là của mình ngầm đồng ý rồi. Hơn nữa Quách gia làm như vậy, tuyệt đối là không có tư tâm đấy, cái kia toàn bộ cũng là vì chính mình nha. Thế nhưng mà cái này muốn khen ngợi, cái kia càng cực kỳ khủng khiếp rồi. Việc này nếu truyền đi, cái kia nhiều lắm đại động tĩnh nha. Cái này vẫn không thể lật trời. Không thể nói. Không thể nói, đánh chết cũng không thể nói. Vì vậy Lưu Bân cũng chỉ có thể làm ra trách trời thương dân tư thái, vi tiểu hoàng đế cầu nguyện rồi. Tại mấy vị này cái gì đều có thể không nói tâm tính xuống. Việc này cũng cứ như vậy đi qua. Chuyện này đi qua về sau không bao lâu, tại phía xa Tịnh Châu hoàng trung tiểu phái người cung thiếu niên đến một phần khẩn cấp tình báo. Trên tình báo nói, Lữ Bố mang theo một đám người đã đến Tịnh Châu. Dựa theo Lữ Bố ý tứ, hắn là chuẩn bị đến U Châu tìm nơi nương tựa Lưu Bân rồi. Lưu Bân nghe xong, thoáng ăn một lần kinh, bất quá rất nhanh đấy, hãy để cho hoàng trung phái người hộ tống Lữ Bố bọn hắn đến U Châu. Đã qua không bao lâu, Lữ Bố liền mang theo một đám người đi tới U Châu. Lữ Bố một đám người đã đến Kê Châu thành, tại binh sĩ dẫn đầu phía dưới, đi tới Lưu Bân vương phủ. Lưu Bân tại vương phủ đã tiếp kiến Lữ Bố một đoàn người. Lữ Bố lúc này đây không chỉ có chính mình đến tìm nơi nương tựa Lưu Bân rồi, trả lại cho Lưu Bân mang đến một cái khác kinh hỉ, đó chính là hắn mang đến người ở bên trong, trừ hắn ra mấy cái thân tín cùng Lý Túc những người này bên ngoài, còn có một người, người này dĩ nhiên là từ hoàng tử Công Minh. Lưu Bân ngay từ đầu có chút nghi hoặc, bọn hắn như thế nào hội sẽ cùng một chỗ đấy. Trải qua Lữ Bố kể ra, Lưu Bân mới xem như đã minh bạch sự tình quá trình. Từ Hoàng vốn là Dương Phụng thủ hạ, Dương Phụng cùng Lữ Bố bọn người cùng một chỗ giết Đồng Trác về sau, liền mang theo một nhóm người theo Trường An trốn thoát. Thế nhưng mà không có trốn rất xa, đã bị Lưu Thủ tại Trường An Đồng Trác bộ đội đuổi theo tới. Vì hiểm hộ Vương Doãn cùng Tiểu Hoàng Đế những người này, Lữ Bố rơi vào đường cùng, chỉ có thể lưu ở phía sau càn phía sau. Đoạn đường này trốn chết đại quân, 4/2 phái đấy, Lữ Bố nhất phái, còn có Dương Phụng nhất phái. Hiện tại muốn lưu lại càn phía sau, hai phái người theo lý thuyết đều có lẽ lưu lại. Thế nhưng mà Dương Phụng vừa giết Đồng Trác, đúng là sợ hai thời điểm, nói cái gì đều không ở lại đến, nói phải bảo vệ tiểu hoàng đế. Lữ Bố đương nhiên không muốn. Đi theo hoàng đế bên người, đó là bất lo dùng ít sức, hơn nữa công lao đại việc cần làm, ở phía sau cản phía sau đó là tổn binh hao tướng việc cần làm. Nếu như đoạn đường này người chỉ có người của hắn, còn chưa tính, bây giờ còn có Dương Phụng bộ đội, Lữ Bố đương nhiên không muốn tiện nghi Dương Phụng rồi. Chứng kiến Lữ Bố tức giận, Dương Phụng cũng có chút chột dạ. Dù sao Lữ Bố tính tình có thể không thế nào tốt lắm. Nếu như hắn thật sự phát giận lên, giết mình, lấy chính mình đã có thể bạch chết rồi, không có người hội sẽ cho mình báo thù đấy. Dương Phụng tại rơi vào đường cùng, chỉ có lưu lại chính mình một bộ phận quân đội, cùng Lữ Bố bộ đội cùng một chỗ cản phía sau. Chính hắn nói cái gì đều không ở lại đến, còn nói hoàng đế bên người không thể không có người bảo hộ. Bất quá hắn lo lắng bộ đội của mình bị Lữ Bố cho tóm đâu, cho nên hắn tiểu đem tâm phúc của mình đại tướng Từ Hoàng cũng giữ lại, chỉ huy bộ đội của mình. Đón lấy Dương Phụng cùng với Vương Doãn bọn người, cùng một chỗ bảo hộ lấy tiểu hoàng đế tiếp tục hướng Lạc Dương chạy trốn. Lữ Bố cùng Từ Hoàng một đoàn người ở phía sau cản phía sau. Một phen ác chiến về sau, Lữ Bố Từ Hoàng số ít bộ đội tổn thất thảm trọng, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là đánh lui truy kích bộ đội. Cái này cũng là bởi vì truy kích bộ đội nhân số quá ít nguyên nhân. Một phen ác chiến về sau, Lữ Bố cùng Từ Hoàng cũng tiếp tục chạy trốn, bất quá bọn hắn đã bị mất phương hướng, không có đuổi theo Vương Doãn những người này, mà là chạy tới bên Hoàng Hạ, Tịnh Châu bờ Nam. Lữ Bố tại Lý Túc khuyên bảo phía dưới, cảm thấy đuổi theo đuổi Vương Doãn bọn hắn cũng không có cái gì ý tứ, nói không chừng còn gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa, còn không bằng đi U Châu tìm nơi nương tựa Tấn Vương điện hạ đây này. Chương 147, Không tên Lý Túc sớm liền trở thành Vũ Châu nội tuyến, mà Lữ Bố cũng có tâm đầu nhập vào Lưu Bân, cho nên bọn họ liền quyết định trải qua Tịnh Châu, hướng Vũ Châu tiến đến. Về phần Từ Hoàng, tuy nhiên hắn là Dương Phụng thủ hạ, bất quá Dương Phụng làm người vốn tiểu không có gì tài năng, lúc này đây càng làm Từ Hoàng ném ở phía sau cản phía sau, lại để cho Từ Hoàng cũng là tổn thương tấu tâm. Hắn muốn đầu nhập vào Dương Phụng, tiểu làm miễn cưỡng xem tại đồng hương trên mặt mũi đấy, hiện tại đã Dương Phụng như vậy vô tình vô nghĩa, như vậy mình cũng không cần lại đi tìm hắn rồi. Mà Tấn Vương Lưu Bân, đó là thiên hạ quân nhân thần tượng, Từ Hoàng cũng là hướng tới đã lâu, cho nên Lữ Bố nói muốn đầu nhập vào Lưu Bân, Từ Hoàng cũng tiểu không do dự đáp ứng. Một đoàn người vượt qua Hoàng Hà, tiến vào Tịnh Châu. Rất nhanh đã bị Hoàng Trung xuất lĩnh Tịnh Châu quân đoàn người phát hiện. Lữ Bố bọn người cũng biết Tịnh Châu mọi người là Lưu Bân thuộc hạ, cũng không dám vô cùng lỗ mãng, vì vậy tiểu đem mục đích của mình nói thoáng một phát. Hoàng Trung trước hết để cho bọn hắn ở lại Tịnh Châu, lúc này mới phái người cho Lưu Bân phụ báo đấy. Trải qua Lưu Bân đồng ý về sau, Hoàng Trung lại phái người tiễn đưa bọn hắn đến Kế Châu thành đấy. Nói xong những tình huống này, Lữ Bố lại đứng lên, dẫn người liên can, quỳ xuống, nói ra, bại tướng Lữ Bố, mang theo một đám thuộc hạ, dục tìm nơi nương tựa Tấn Vương điện hạ, kính xin điện hạ thu nhận sử dụng. Lữ Bố cả đời này, một lần duy nhất chiến bại, tựu là thua ở Lưu Bân trong tay đấy, cho nên nói cái này tướng bên thua, ngược lại là chuyện đương nhiên. Vốn Lữ Bố là cuồng vọng vô cùng đấy. Tại nguyên lai trong lịch sử, bất quá hắn là chủ động đầu nhập vào cái kia chư hầu, hay vẫn là binh bại bị bắt về sau muốn đầu nhập vào cái kia chư hầu, Lữ Bố đều là thập phần cuồng vọng đấy. Tại Bạch Môn lâu binh bại bị bắt về sau, Lữ Bố ngay tại Tào Tháo trước mặt nói, ta nguyện ý tìm nơi nương tựa ngươi, ta dẫn đầu kỵ binh, ngươi thống soái bộ binh, cái kia có thể vô địch thiên hạ rồi. Lữ Bố cuồng vọng có thể thấy được luống đốn, nhưng là tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Lưu Bân bất luận là chỉnh thể thế lực, còn là một người thực lực, đều tại phía xa Lữ trên bài. Lưu Bân cá nhân vũ lực đệ nhất thiên hạ, hắn xuất lĩnh Vũ Châu thiết kỵ càng là dương danh thiên hạ. Tại loại này thế cục xuống, Lữ Bố lại thế nào dám ở trước mặt hắn cuồng vọng đây này? Hơn nữa, Lữ Bố tôn trọng cường giả, Lưu Bân là hắn tán thành cường giả, hướng Lưu Bân cúi đầu, cũng không phải cái gì làm hắn khó chịu nổi sự tình. Nghe được Lữ Bố muốn quy thuận Vũ Châu, bên cạnh một ít người mà bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên rồi. Khi bọn hắn xem ra, Lữ Bố loại này không hề lễ nghĩa liêm sỉ chi nhân, đã đến Vũ Châu, chỉ biết tai họa Vũ Châu. Quân không thấy Đinh Nguyên Đồng chắc là cái gì kết cục sao? Cho nên bọn hắn có chút phản đối Lưu Bân thu lưu Lữ Bố. Mà Lưu Bân đối với Lữ Bố nhớ tới quy hàng chính mình, trong nội tâm ngược lại là không có gì phiền phức khó chịu, chứng ngại. Dù sao tại xã hội hiện đại thời điểm, nhìn quen vì lương cao mà đi ăn máng khác sự tình. Có tài hoa người, ai không muốn có một cái rất tốt đường ra. Nhân tài đi ăn máng khác, chỉ có thể nói rõ bị đi ăn máng khác xí nghiệp có vấn đề, Lưu không được nhân tài mà thôi. Mà có nhân tài tìm nơi nương tựa xí nghiệp, cái kia cũng bởi như thế xí nghiệp văn hóa tốt, đãi ngộ cao. Cứ để xí nghiệp nhân viên hâm mộ. Hôm nay chính mình thống trị thuộc hạ dùng đúng là cái này một bộ. Lữ Bố người này chẳng qua là tại đi ăn máng khác thời điểm, làm có chút quá phận, trực tiếp đem nguyên lai lão bản bán đi. Bất quá Lưu Bân cũng tin tưởng, chỉ cần thế lực của mình, một mực bảo trì cường đại, như vậy Lữ Bố tiểu cũng không phản bội chính mình, lại quăng dựa vào người khác. Hơn nữa coi như là hắn muốn quăng dựa vào người khác, cũng đối với chính mình khó có cái gì tổn thương đấy. Nếu như luận võ lực, Lữ Bố ở trước mặt mình còn chưa đủ xem, hắn còn giết không được chính mình. Về phần mang theo quân đội quăng dựa vào người khác, vậy thì càng không cần nghĩ rồi. Nếu như hắn muốn quăng dựa vào người khác, quân đội của mình, hắn chỉ sợ một người đều kéo không đi đấy. Quân đội của mình cũng không phải là những cái kia chư hầu quân đội nha. Vì vậy Lưu Bân Tiểu vừa cười vừa nói, ha ha. Phụ Thiên cùng Công Minh có thể tìm nơi nương tựa bổn vương, đó là bổn vương còn có toàn bộ Vũ Châu quân binh hạnh. Phụ Thiên cùng Công Minh đều là đương thế danh tướng, các ngươi đến, vì Vũ Châu quân tăng thêm vài phần sáng rọi nha. Bổn vương đại biểu toàn bộ Vũ Châu quân, hoan nghênh các ngươi đến. Lưu Bân nói được đến cũng không hoàn toàn đúng khách khí lời nói. Lữ Bố tuy nhiên chiến bại cùng Lưu Bân chi thủ, nhưng là đương thời võ tướng ở bên trong, hắn cũng là gần với Lưu Bân ấy. Về phần Từ Hoàng tuy nhiên hiện tại còn không có nổi danh, nhưng là hắn nói như thế nào cũng là Tào Ngụy năm lương tướng một trong, tại đời sau danh khí cũng xác thực không nhỏ. Lưu Bân nói như vậy, ngược lại cũng không phải lấy lòng bọn hắn. Lữ Bố cùng Từ Hoàng bọn người nghe được Lưu Bân nói như vậy, cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Lưu Bân nói như vậy, vậy thì đại biểu Vũ Châu quân nguyện ý thu lưu bọn hắn rồi. Cho nên bọn họ tranh thủ thời gian hướng Lưu Bân nói lời cảm tạ. Lưu Bân bổ nhiệm bọn hắn vi trung lang tướng, đem bọn họ tạm thời an bài đến Vũ Châu quân đoàn. Trung lang tướng tại Vũ Châu thì ra là tương đương với đoàn trưởng cấp bậc đấy. Mặc dù nói bọn hắn thực tế mới có thể xác định là có chút ủy khuất, đặc biệt là Lữ Bố, càng là đương thời danh tướng, tại Đồng Trác thuộc hạ lúc đã bị phong làm phân uy tướng quân chi trước, ban thưởng tước quân hầu, chức quan to lớn, đã có thể cùng Triệu Vân bọn người đánh đồng rồi. Bất quá Vũ Châu quân là một cái chú ý tư lịch chiến công, mới có thể quân đội, không có khả năng có người một đến nơi đây, tiểu thân cư địa vị cao đấy. Triệu Vân, Trương Liêu, Thái Sử từ những người này đều là chậm rãi chịu đựng đi lên đấy. Lữ Bố tuy nhiên danh khí đại, nhưng là Lưu Bân cũng không thể đem một cái vừa gia nhập Vũ Châu quân người an bài được so với chính mình cái kia chút ít tâm phúc lão nhân chức quan còn lớn hơn a. Nếu nói như vậy, Lưu Bân thủ hạ những này ngọn nguồn lớp vẫn không thể nổ doanh, rét lạnh tâm. Hơn nữa, cái này Lữ Bố đối với Lưu Bân mà nói lại không có gì công lao, công tích, coi như là luận công đi phần thưởng, cũng không thể tùy tiện được cho Lữ Bố một cái đại chức quan. Về phần Đồng Trác gia phong cho Lữ Bố chức quan, Lưu Bân hiện tại liền Đồng Trác điều diện, cái kia còn có thể thừa nhận Đồng Trác phong chức quan. Lữ Bố đối với Lưu Bân như vậy phong thưởng, ngược lại cũng không có cái gì câu oán hận. Lữ Bố tin tưởng vững chắc dựa vào bản lãnh của mình, tuyệt đối có thể ở Lưu Bân thủ hạng hôn lăn lộn ra một mảnh bầu trời không đến đấy. Hơn nữa Lữ Bố lớn nhất tâm nguyện là có được vô tận tài phú, mà đối với chức quan lớn nhỏ, Lữ Bố từ trước đến nay cho rằng đây chẳng qua là chính mình thực hiện tâm nguyện một loại thủ đoạn mà thôi. Lữ Bố đối với cái này cũng không phải thập phần ở ý, an bài hết Lữ Bố bọn người về sau, Lưu Bân lại đang vương phụ thiết yến khoản đãi Lữ Bố bọn người. Tiệc rượu qua đi, Lữ Bố bọn người đi ra quân đội trình diện. Vốn Lữ Bố những này mới tìm nơi nương tựa vũ châu quân người, có lẽ tiên tiến trưởng quân đội học tập đấy. Bất quá hiện tại bởi vì vừa chiếm lĩnh Kỳ Châu, tiểu hoàng đế lại từ Trường An chạy đến rồi, thiên hạ thế cục biến hóa quá nhanh, vũ châu sự vụ bận rộn, cho nên Lưu Bân trước hết lại để cho bọn hắn tiến quân đội làm quen một chút rồi. Dù sao Lữ Bố những người này cũng là kinh nghiệm chiến trận khảo nghiệm, đã có nhất định được trụ cột. Lại để cho bọn hắn tại trong quân đội làm quen một chút vũ châu quân tình huống, tại tiến quân trường học học tập, còn có thể làm chơi ăn thật. Lưu Bân bề bộn hết tiếp đãi Lữ Bố bọn hắn về sau, đem bọn họ an bài đến quân đội về sau, tiêu tạm thời không có để ý bọn hắn rồi, hắn hiện tại cũng là sự tình bận rộn. Mà Lữ Bố đã đến quân đội, quen thuộc thoáng một phát quân đội tình huống về sau, Lữ Bố cái khác cái gì cũng không có quản, mà là lập tức phái người đi mời cái kia trong quân quan tiếp liệu đến đây uống rượu. Vì cái gì? Không vì cái gì khác đấy, hiểu vì vậy Lữ Bố chính là chủ bạc xuất thân, biết do nếu muốn ở trong quân làm cho điểm chỗ tốt, còn không cho đường liên hệ thế nào với biết do, cái này cái quan tiếp liệu không phải người của mình. Đó là tuyệt đối không được đấy. Không bao lâu, theo quân quan tiếp liệu đã đến. Lữ Bố cười ha hả nói, đến đến. Mau mau nhập tọa. Hôm nay chính là tiệc thân mật, không cần phải câu nệ. Hơn nữa bổn tướng quân lần đầu xuất lĩnh cái này chi quân đội. Về sau còn cần ngươi tới tận tâm trợ giúp. Hôm nay ngươi cần phải cùng bản ôn hầu không say không về. Cái này quan tiếp liệu vội vàng xin lỗi về sau nhập tọa. Lữ Bố cùng cái này quan tiếp liệu đối ẩm một ly về sau, theo miệng hỏi, lão huynh xưng hô như thế nào? Lại là ở đâu người nha? Cái này quan tiếp liệu tiểu là sức sở, vị này Lữ tướng quân như thế nào hỏi mình cái này? Tại trong quân danh sách lên, tên của mình, quê quán không phải đều có ghi lại sao? Bất quá, đã Lữ Bố hỏi, cũng đành phải kính cẩn đại đạo, ti chức họ Trân, tên Tiền, chữ Không Si. Chính là Ký Châu nhân sĩ. Tốt. Ký Châu nơi tốt nha. Đến, vì Ký Châu uống một chén. Lữ Bố lại cùng Trân Tiền đối ẩm một ly. Sau đó lại hỏi, mày tòng quân trước khi, thân ở gì trước? Ti chức trước kia chính là Trân Lão Thái gia thủ hạ kho hàng trưởng quầy, chỉ vì Quách quân sư dâng tặng Tấn Vương điện hạ chi mệnh, mở rộng vũ châu quân mã, trong quân nhất thời thiếu khuyết quản sổ sách chi nhân, lúc này mới bị Quách tiên sinh muốn đi qua, tại trong quân quản sổ sách. Sau lại bị cho rằng đường này quân mã quan tiếp liệu chi chức. Trân Tiền như trước cung kính trả lời. Trân Lão Thái gia thì ra là Trân Giật, Lưu Bân trên danh nghĩa nhạc phụ, Trân Mật Lão tía. Trân Tiền thì ra là Trân gia trước kia quản gia một loại người. Điểm này, Lữ Bố cũng đã được nghe nói. A, là như thế này nha. Đến lại uống một chén. Lữ Bố lại mời rượu nói. Cứ như vậy, Lữ Bố một bên cùng Trân Tiền lao lấy việc nhà, một bên trái một ly, lại một ly mời rượu. Không bao lâu, cái này Trân Tiền đã bị Lữ Bố khích lệ say. Hôm nay cái này Trân Tiền lại nhìn Lữ Bố, đã cảm thấy Lữ Bố tướng quân thật sự là một người tốt, hơn nữa Lữ Bố lại là đối với cái này Trân Tiền khuất ý kết giao, càng làm cái này Trân Tiền cảm thấy Lữ Bố cùng chính mình hợp ý phân, nói chuyện đầu cơ hợp ý rồi. Không khỏi tiểu đem mình một bí mật bảo Lữ Bố. Lữ Bố vừa nghe xong, tiểu là chấn động, sau đó lại vui mừng quá đỗi. Cái này Trân Tiền uống nhiều quá về sau, cảm thấy cùng Lữ Bố thật sự là quá hợp ý rồi. Không khỏi say khướt cùng Lữ Bố nói đến, Lữ tướng quân. Ngươi chính là ta đấy, bình sinh chi kỷ. Sinh ta người, cha mẹ. Ngươi hiểu ta. Tiểu thuộc ngươi Lữ tướng quân rồi. Hôm nay ta tiểu với ngươi nói thật đi à nha. Tuy nhiên, ta người này không có gì tiền đồ, cũng không có gì ngang ngược đấy. Càng không có gì yêu thích. Có thể ta người này, tiểu đưa thích tiền. Tuy nhiên hiện tại ta là không có gì tiền. Thế nhưng mà, ta chỉ muốn mỗi ngày đều có thể trông thấy tuyệt bút tiền tài số lượng, tại chương mục của ta, ra ra vào vào đấy. Ta tiểu cao hứng. Đương nhiên, cái kia rất đúng thu nhập lỗi nặng chi tiêu. Nếu chi tiêu lỗi nặng thu nhập, vậy thì nên đến phiên ta thương tâm rồi. Không phải huynh đệ thổi. Nhớ ngày đó, Quách quân sư xem công lao của ta không nhỏ, điểm lấy để bạt huynh đệ. Huynh đệ ta đều bởi vì không nỡ cái này trong quân khổng lồ thu nhập cùng chi tiêu khoản, sửng sốt không có đáp ứng Quách quân sư. Chương 148, không tên Lữ Bố nghe xong Tiền Mê nói đúng là cả kinh. Lữ Bố trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ tiểu tử này biết rõ chí hướng của mình. Sau đó Lữ Bố lại nghĩ tới, không có khả năng. Ngay cả mình lúc trước tâm phúc ngụy tục cùng hầu thành đều không biết mình chí hướng. Người này cùng chính mình lần đầu gặp mặt, làm sao có thể biết rõ? Cái này chỉ có thể nói là cánh rừng lớn hơn, cái gì đều có. Thiên mưa lớn rồi, cái dạng gì mọi người có. Trên đời này lại vẫn sẽ có gì chính mình đồng dạng yêu người tốt, nhưng lại trùng hợp lại để cho chính mình cho đụng với cái. Bất quá, tiểu tử này chí hướng so lão tử dễ dàng thỏa mãn khá hơn rồi, chỉ cần có thể quản khoản tiểu thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Lữ Bố lập tức lại là vui vẻ, âm thầm tính toán nói, lão tử gái tài, tiểu tử này yêu quản sổ sách, lão tử nếu cùng tiểu tử này thu về hòa đến, cái kia thật đúng là trời sinh một đôi. Lại nói, Lữ Bố khi còn bé bởi vì gia đình nghèo khổ, không ít chịu tội, cho nên hắn tự thể, chính mình lớn lên về sau, nhất định phải làm đệ nhất thiên hạ võ tướng. Kỵ đệ nhất thiên hạ tọa kỵ làm đệ nhất thiên hạ đại quan, lấy đệ nhất thiên hạ mỹ nữ chính yếu nhất hay, vẫn là muốn làm đệ nhất thiên hạ kẻ có tiền chỉ có điều theo thời gian trôi qua, hơn nữa Lưu Bân quật khởi, đệ nhất thiên hạ võ tướng, đệ nhất thiên hạ đại quan, có được đệ nhất thiên hạ tọa kỵ cái này mấy. Cái nguyện vọng là không thể nào thực hiện Lưu Bân vũ lực, chính mình là không thể nào đã vượt qua hắn, bây giờ còn là quý vi tấn vương, mà mình là thủ hạ của hắn, cái này đệ nhất thiên hạ đại quan là không có hy vọng đến tại đệ nhất thiên hạ tọa kỵ. Xích Thố Mã tuy nhiên là vạn trong không một lương câu, thế nhưng mà cùng Lưu Bân thần thú kỳ lân so với, vậy thì kém không chỉ một tiết đến tại đệ nhất thiên hạ mỹ nữ lao bà, nghe nói chúa công mấy người vợ, mỗi người đều là sắc nước hương trời. Tuyệt đại giai nhân, chính mình chỉ sợ cũng là khó có thể đã vượt qua hiện tại chính mình duy nhất có thể thực hiện đấy, tự là đệ nhất thiên hạ người có tiền. Chúa công tuy được xưng là phú khả địch quốc, nhưng là tiền của hắn nhiều, chi tiêu cũng nhiều, nha ưu châu lớn như vậy thế lực, thế nhưng mà đều muốn chúa công chính mình bỏ tiền đặt mua, cho nên nói mà bắt đầu, chính thức thuộc về chúa công tiền của mình, cũng không tính quá nhiều hơn mình vẫn có khả năng siêu việt Lữ Bố, nghĩ đến chính mình khi còn bé phát hạ lời thề hào hùng hành động vĩ đại, trong nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi ấm áp, trên mặt càng là trồi lên mỉm cười. Lữ Bố hơi chút tại tinh thần của mình trong thế giới ngao du thoáng một phát, lại ổn định thoáng một phát tinh thần, thử hướng Chân Tiền hỏi, "Chân huynh, ngươi đã như vậy ưa thích tiền, ưa thích quản sổ sách, vậy ngươi có thích hay không đem trên trướng những số tiền này biến thành chính mình hay sao?" Chân Tiền lúc này sớm cũng không cần Lữ Bố mời rượu rồi, chính mình cầm một cái chén lớn rượu, một bên uống vào, một bên hắc hắc cười ngây ngô nói, "Tiền vật này, bên ngoài tròn mà nội phương, vật tiểu mà ý đại. Nội tàng vũ trụ càn khôn chi diệu, bên ngoài thông tiên ma quỷ thần chi tinh. Như thế một cái thông linh dị bảo, lại có ai có thể không yêu đâu này?" Lữ Bố không nghĩ tới trước mắt cái này Chân Tiền, vậy mà có thể giảng ra như vậy một phen. Thật sự là không lỗ Chân Tiền danh xưng, không khỏi càng là do thêm vài phần mà đem nắm. Cao hứng hướng Chân Tiền nói ra, "Chân huynh, ta và ngươi thật sự là cùng chung chí hướng thế hệ. Hôm nay ta vi lĩnh quân chủ soái, ngươi vi trong quân quán tiếp liệu. Cái này nếu ta và ngươi liên khởi tay đến, vậy chúng ta phát tài chi lộ, thật sự là ở trong tầm tay." Chân Tiền tuy nhiên vào lúc này uống đều có chút mơ mơ màng màng rồi. Thế nhưng mà một liên quan đến đã đến tiền tài, tự lập tức chạm đến Chân Tiền bản năng phản ứng, thậm chí có thêm vài phần thanh tỉnh. Chân Tiền lớn miệng nói ra, "Cái gì phát tài con đường?" Lữ Bố hắc hắc cười nói, "Nếu như chúng ta tại bên ngoài lĩnh quân chiến tranh, tất nhiên sẽ có một ít tên lính bỏ mình trên chiến trường. Đến lúc đó, ngươi thân là quan tiếp liệu, chỉ cần không đem những này bỏ mình tên lính danh sách đưa cho đi, mà ta cái này chủ soái cũng không tra hỏi. Đến lúc đó chúng ta không phải là tham ăn một ít không hướng sao? Hơn nữa chúng ta cũng không ăn nhiều rồi, chỉ ăn một phần mười ít người, một phần mười người, cũng tổn thất không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà chúng ta U Châu quân lương lại cao. Đến lúc đó chúng ta 16 phân thành, tiền kia tài chẳng phải là rất lớn đã đến." Chân Tiền nghe Lữ Bố nói xong rồi, thất vọng lắc đầu nói ra, "Không được, đó là không có khả năng." Lữ Bố nghe xong tiểu nóng này, đối với Chân Tiền nói ra, "Như thế nào không được? A lão tử đã biết, tiểu tử ngươi sợ bộ đội thiếu đi đánh không lại địch nhân mà chết. Không phải sợ, chỉ cần có lao tử tại, sẽ không có lao tử đánh không lại ra hỏa. Hơn nữa cho dù chúng ta không giảm binh sĩ khoản độ, lao tử thân là lĩnh quân tướng quân, chúng ta nhiều chiêu điểm binh mã, an điểm không hướng cũng có thể đi à nha." Lữ Bố nhất thời nóng đội phía dưới, liền ngày bình thường che giấu nói tục, đều bật thốt lên nói ra. Mà Chân Tiền nghe Lữ Bố nâng lên muốn ăn không hướng, tại kinh hại phía dưới, cảm giác say lại tỉnh thêm vài phần. Đối với Lữ Bố cười khổ nói, "Lữ tướng quân, ngươi nhất định là vừa tới chúng ta U Châu không lâu. Đối với chúng ta U Châu còn không hiểu rõ lắm. Bất quá, xem tại hai ta hợp ý, cũng đều là ái tài chi nhân được một phần bên trên. Hôm nay ta tựu cho ngài giao cái ngọn nguồn, cho ngài nói kể minh bạch. Nhưng là, ngài nên nhớ kỹ, hôm nay hai ta nói lời, vậy cũng được cái đó nói cái đó rồi, tuyệt đối không thể ngoại truyền." Lữ Bố bị Chân Tiền khơi gợi lên hào hứng, nghiêm trang cùng Chân Tiền nói ra, "Đương nhiên, đương nhiên, hôm nay hai ta lời mà nói, tuyệt không truyền ra ngoài. Ngươi nói mau a." Chân Tiền cơ đầu, để cho mình rõ ràng hơn tỉnh một ít, lúc này mới cùng Lữ Bố nói ra, "Lữ tướng quân, ngài mới vừa nói muốn ăn không hướng, cũng đủ để nói rõ ngươi đối với chúng ta U Châu quân đội còn không biết nhà. Chúng ta U Châu quân đội từ lúc bộ tổng tham mưu phong chúa công quân lệnh mở rộng chỉnh biên đến nay, sửa quân chế là mỗi 30 người làm một lớp, thiết chính lớp phó, chính người vi lớp trưởng, phó người vi lớp phó, mỗi tam ban làm một sắp xếp, thiết chính phó trung đội trưởng, mỗi ba hàng làm một liên, thiết chính phó đại đội trưởng, mỗi tam liên làm một doanh, thiết chính phó doanh trưởng, chính doanh trưởng vi giáo úy, phó doanh trưởng vi đốc úy. Mà chúng ta U Châu nội quy quân đội dừng ở đây, tại hướng bên trên tiểu không thiết thường trú tướng quân rồi. Bất quá thượng diện còn có đoàn trưởng, sư trưởng, quân trưởng. Quân trưởng thượng diện vi quân đoàn trưởng quan mà là đang dùng binh thời điểm, tùy thời điều tất cả doanh, tạo thành tất cả quân xuất trinh. Giống như bình thường lĩnh quân một vạn trở lên tướng quân, chức quan nên là như vậy, trung lang tướng đã ngoài rồi, mà dẫn binh lưỡng vạn trở lên tướng quân chức quan, bình thường ngay tại phó tướng quân phía trên rồi. Đương nhiên, nếu có tấn vương điện hạ quân lệnh, chính là một cái trung lang tướng chức quan, thống lĩnh cái mấy vạn quân đội xuất trinh, đó cũng là cũng được. Chỉ có điều tại rút quân về sau, những này tên lính vẫn phải là tất cả quy tất cả doanh. Như ngài cao như vậy quan, thì ra là đoàn trưởng, có thể dẫn đầu 3000 người. Nhưng là trên thực tế, ngươi hay vẫn là một cái binh cũng không có. Lữ Bố bị Chân Tiền vừa nói như vậy, tuy nhiên đã minh bạch như chính mình lớn như vậy quan, cũng tiểu xuất trinh thời điểm có binh mang. Bình thường là một cái binh cũng không có đấy, mà chính mình muốn ăn không hướng, càng là tuyệt đối không thể thực hiện được đấy. Bất quá cũng bị Chân Tiền nói những này quân chế khiến cho có chút mơ hồ, nhịn không được hướng Chân Tiền dò hỏi, "Chân huynh, vừa rồi ngươi nói 300 con người làm ra liên, tam liên làm một doanh. Nói cách khác một doanh binh mã là 1000 người. Cái kia lãnh binh một vạn là mấy doanh binh mã? Hơn nữa thường ngày thống binh chiến tranh, chú ý chính là một cái binh không rời soái, soái không rời binh, như vậy mới có thể cao thấp một lòng. Anh dũng giết địch. Hôm nay binh soái, đẹp trai, chia liễu, các binh sĩ thì như thế nào hội, sẽ nghe theo chủ soái mệnh lệnh. Chủ soái uy nghi ở đâu? Hơn nữa, hôm nay những này tên lính đều dùng từng cái giáo úy cầm đầu, nếu như thống binh chi thế, những này giáo úy cự không bị mệnh, như thế chẳng phải nguy quá thay. Cái này lại phải làm như thế nào? Chân Tiền gãi gãi đầu nói ra, Lữ tướng quân, ngài nói những này, ta cũng đều không hiểu. Ta chỉ thích quản sổ sách, sẽ không chiến tranh. Bất quá, bình thường những này tất cả doanh binh mã đều là thống nhất phương pháp huấn luyện, lại thường xuyên mà tại một khối huấn luyện đấy, không ngừng lẫn nhau mài hợp, một mực đều rất phối hợp được không tệ. Hơn nữa những này tất cả doanh binh mã cũng đều là thống nhất quản lý chế độ, dùng phục tổng mệnh lệnh làm chủ. Nếu như không phục theo thượng cấp mệnh lệnh, chính doanh trưởng không phục theo thượng cấp mệnh lệnh, phó doanh trưởng giết mà đời, thay chi. Phó doanh trưởng cũng không phục tổng mệnh lệnh. Liên đại đội trưởng giết mà đời, thay chi. Này suy ra, hơn nữa theo cấp đại đội bộ đội bắt đầu, từng cấp đại đội bộ đội còn có một chánh giáo chỗ hành quân tư mã trông coi. Những này hành quân tư mã không chịu trách nhiệm chiến tranh sự tình, chuyên môn phụ trách giải quyết binh sĩ tư suy nghĩ vấn đề, cam đoan binh sĩ lợi ích cùng đãi ngộ. Tuy nhiên tại bình thường thụ đại đội trưởng chính thức thống binh tướng lãnh tiết kiệm chi tiêu, có thể tại trong lúc nguy cấp, những này chánh giáo chỗ quan viên đã có quyền giải trừ lãnh binh tướng lãnh chức quyền. Tựa như ngài bên người phân phối tư mã, hiện tại tiểu là biệt bộ tư mã thân phận, hắn tiểu là chánh giáo chỗ cái này một hệ thống quan viên. Tóm lại đây này, chúng ta U Châu mấy năm này đánh cho nhiều như vậy trận chiến, thật đúng là không có gặp được ngài nói những sự tình kia. Về phần ngài nói một vạn binh mã là mấy doanh, cái này ta đến biết rõ. Cái này một vạn binh mã là 9 doanh binh mã. Thì ra là ba cái đoàn binh mã đó là bởi vì mỗi lần tại chúng ta lãnh binh lúc đi ra, chúng ta U Châu đều cố ý điều một cái doanh liền đến một đoàn đi, vị trí tăng cường đoàn, dùng để tăng cường sức chiến đấu. Hơn nữa chúng ta U Châu mỗi hồi trở lại cho một vạn binh mã, cái kia đều là có thể đánh nhau trận chiến đấy, thật một vạn binh mã. Kỳ thật cái này muốn thật sự nghiêm khắc tính lên những này hành quân nhân số đến, cái này một vạn đội ngũ, tiêu tuyệt đối không chỉ là một vạn cứ vậy mà làm, mà là một vạn hơn 1000 người. Bởi vì từng cấp đại đội bộ đội đều sắp đặt một cái bếp núc lớp, mà khi liên hợp xuất kích thời điểm, những này bếp núc lớp tự hợp thành một cái đồ quân nhu doanh, phụ trách toàn quân lương thảo, thức ăn, đồ quân nhu. Hơn nữa, đánh chính đội phó phía trên chức quan đều không tại binh sĩ danh sách phía trên, chuyên môn có khác một bản sĩ tên chính thức sách đi lại, mà có đôi khi lãnh binh thông soái còn là tự nhiên mình cảnh vệ doanh vân vân. Đợi một tí, những điều này đều là không tại chính thức binh sĩ biên chế nội đấy, tất cả đều phân loại ghi lại trong danh sách. Chân Tiền lời mà nói, lại sự khiến cho Lữ Bố sững sờ, thật một vạn binh mã. Đây là cái gì khái niệm? Đây tuyệt đối một chi sức chiến đấu rất mạnh sức lực lữ. Phải biết rằng trước kia chính mình có đôi khi thống soái mấy vạn binh mã thời điểm, chỉ là phụ trách theo quân tiếp tế quân vác bộ đội, tiểu chiếm được hơn phân nửa. Chính thức có thể đánh nhau trận chiến đấy, tiểu không có nhiều rồi. Nhưng bây giờ chính mình nhưng lại có thật 3000 lính tác chiến. Chính mình trước kia theo Tấn Vương điện hạ chỗ đó lãnh binh thời điểm, thật đúng là coi thường cái này chi bộ đội. Bất quá, 3000 người bộ đội, mới 300 người đổ quân lưu doanh. Những người này quản được tới sao? Mà lập tức Lữ Bố lại vui vẻ, không chính mình là thao cái gì tâm. Đã những này đổ quân lưu doanh đều quản nhiều năm như vậy rồi. Vậy khẳng định là quản được đã tới. Hiện tại chính mình hay, vẫn là sẽ tìm một đầu phát tài đường đi mới là thật đấy. Chương 149, không tên nghĩ tới đây, Lữ Bố nhãn châu xoay động, lại nghĩ tới một cái điểm quan trọng, đối với Chân Tiền nói ra, Chân huynh, nếu như chúng ta lãnh binh tại bên ngoài chiến tranh, muốn chúng ta cướp được cái gì đó hoặc là tài vật, đến lúc đó ngươi chỉ cần đã quên hướng trên chứng ký mà ta lại đem làm không có có chuyện này, vậy chúng ta không phải lại có thể phát tài sao? Chân Tiền hay là muốn lắc đầu nói ra, không được đấy, không có khả năng đấy. Lữ Bố nghe xong chủ ý của mình lại bị phủ quyết rồi, không chỉ có chút vội vàng sao động, nổi giận đùng đùng nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ ngươi cũng không biết cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Ngươi như thế như vậy còn được cho một cái chính thức gái tài chi nhân sao? Chân Tiền tiện tay lại tới một chén rượu, trong miệng lẩm bẩm nói, ta là ái tài, thế nhưng mà ta cũng sợ hãi nha. Lữ Bố kỳ quái hỏi, ngươi sợ hãi? Ngươi hại sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi người khác sẽ không sợ bổn tướng quân rồi? Phải biết rằng bổn tướng quân trị ngươi vào chỗ chết dễ như trở bàn tay ngươi. Trái lại, nếu bổn tướng quân chiếu cố ngươi, bảo vệ ngươi vững như bàn thạch, nếu là có ai dám đối với ngươi bất lợi, lao tử tiện tay đem hắn giết, ngươi cũng tựu không cần phải tái sợ hãi rồi. Chân Tiền lại tới một chén rượu, cả gan nói, Lữ tướng quân, nói thật ra đấy, ngài, ta ngược lại không sợ hãi, có thể ta sợ hãi kiểm tra kỷ luật đấy. Ngươi nói cái gì? Ngươi không sợ ta? Lữ Bố đều sửng sốt, đây cũng là đầu mình một hồi tại võ nghệ đại thành về sau, có nhỏ yếu như vậy người tại trước mặt của mình nói như vậy. Ngươi đừng nội, nghe ta đem nói cho hết lời rồi. Chân Tiền lại uống một ngụm rượu, đỏ hồng mắt cùng Lữ Bố nói ra. Rằng Lữ Bố cái này trong chốc lát đều có điểm gấp mắt đỏ, Chân Tiền trừng mắt Lữ Bố nói ra, Lữ tướng quân, tuy nhiên ngươi là xuất lĩnh cái này chi bộ đội tướng quân, có thể tùy ý sai khiến mệnh lệnh bộ đội, nắm giữ sinh sát thưởng phạt to lớn quyền, nhưng ta sợ ngươi cái gì? Công lao, khuyết điểm đều có theo quân công tào kỷ lục. Ngươi từng cái mệnh lệnh cũng có hành quân tư mã ghi lại, những này tại chiến hậu đều muốn quy nạp tổng kết đấy. Nếu ngài đối với ta có cái gì bất lợi hoặc có cái gì xử lý không lo đấy, đến lúc đó ngài cũng tốt không được, ta một tiểu nhân vật có thể có nhiều tổn thất lớn, có thể ngài tiểu khó mà nói rồi, ít nhất ngài tiền đồ coi như là đã xong. có thể kiểm tra kỷ luật tiểu không giống với lúc trước. Ngươi cho rằng những cái kia tránh giáo chỗ hành quân tư mã là đang làm gì? Từng binh sĩ đều cầm bọn hắn đích thân người, đem làm tinh thần trụ cột. Chuyện gì đều cùng bọn họ nói. Cái này trong quân từ trên xuống dưới, lại có cái gì có thể giấu giếm được tránh giáo chỗ cái kia chút ít hành quân tư mã? Hơn nữa bọn hắn lại là tự thành hệ thống, tùy thời có thể báo cáo. Đến lúc đó, có vấn đề, kiểm tra kỷ luật ngành cũng không phải là ăn chay đấy. Lúc trước chúa công thế nhưng mà hạ đạt qua chỉnh đốn tác phong mệnh lệnh, công tào lớn như vậy quan, nhiều như vậy công hiến, phạm vào tham ô, còn không phải như vậy gọi kiểm tra kỷ luật ngành cho xử lý rồi. Lữ tướng quân, chúng ta hay vẫn là không muốn tự tìm phiền phải rồi. Lữ Bố nghe Chân Tiền nói xong những này, đàng thoáng một phát, cái này lửa giận tiểu đội lên chắn rồi. Vốn Lữ Bố tại Chân Tiền nói ra bên cạnh mình tư mã tiểu là tránh giáo chỗ người thời điểm, trong nội tâm thì có điểm khác uốn éo. Hôm nay chính mình muốn cái này mấy cái phát tài đường đi, cũng đều bị chắn lấp biển rồi. Lập tức Lữ Bố phẫn nộ hướng Chân Tiền hỏi, tránh giáo chỗ đấy, kiểm tra kỷ luật thì sao? Chọc giận lão tử đưa bọn chúng hết thể giết. Ngàn dặm làm quan, chỉ vì tài. Hôm nay những này phát tài đường đi đều bị chắn lấp biển rồi. Vậy chúng ta còn tưởng là cái gì quan? Hơn nữa chúng ta U Châu không phải một mực đề sướng có thể làm sự tình thu hồi khấu trừ đấy sao? Đoàn người kiếm tiền đều đỉnh dễ dàng được. Như thế nào hôm nay luân, phiên, đến lao tử tại đây, tiểu trở nên khó như vậy rồi hả? Chân Tiền xem xét Lữ Bố lửa giận không hề hướng về phía chính mình đã đến. Tâm thần phóng khoáng thêm vài phần. Lại tiện tay uống một hớp rượu, cười hát hát nói, Lữ tướng quân. Xem ra ngươi đối với cái này tiền đoa rất hiểu rõ, cũng là không thế nào tin tưởng. Cái này không thể được. Về sau ngươi có thể phải chú ý rồi. Thu hồi khấu trừ, cũng không phải là nhận hối lộ lộ. Hối lộ là ám đấy, được dựa vào ngươi bán đứng có chút lợi ích đổi lấy đấy. Mà quay về khấu trừ là mình đấy, là ngươi vì người khác xử lý vấn đề, trả giá lao động sau đích bồi thường. Mỗi một số tiền đoa, cũng là muốn có ghi chép có thể tra đấy. Tại chúng ta U Châu, thu hồi khấu trừ là bình thường đấy, nên phải đấy. Mà nhận hối lộ lộ, là muốn mất đầu đấy. Tiền đoa cùng nhận hối lộ, Lữ tướng quân ngươi có thể nhất định phải phân rõ sở nhà. Nói cách khác, ngươi về sau tại chúng ta U Châu đã có thể nguy hiểm. Lữ Bố bị cái này Chân Tiền nói phiền muộn không thôi. Không giữ đối, với Chân Tiền nói ra, lời nói thật theo như ngươi nói. Bổn tướng quân đầu nhập vào U Châu, tự là hướng về phía tiền đến đấy. Dựa vào bổn tướng quân bổn sự, thiên hạ đi được. Đã bổn tướng quân tại nơi này U Châu làm cho không đến tiền, bổn tướng quân tiểu muốn đem chi đội ngũ này mang đi, đến địa phương khác làm cho tiền đi. Hôm nay bổn tướng quân khó được đụng với ngươi như vậy một cái chí hướng giống nhau người. Nếu ngươi đi theo bổn tướng quân đi, bổn tướng quân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Chân Tiền lúc này xem như triệt để yên lòng rồi, cao hứng lại uống một ngụm rượu, sau đó cùng Lữ Bố nói ra, Lữ tướng quân, đừng có nằm động. Cái này chi bộ đội ngươi là kéo không đi đấy. Bất quá đây này, ngươi thân là lĩnh quân đại tướng, nếu muốn phát tài, cũng là rất dễ dàng đấy. Lữ Bố bắt đầu bị Chân Tiền nói được có chút không phục, trong lòng tự nhủ, chưa thấy qua các mặt của xã hội gia hỏa, chỉ bằng lấy lao tử dưới háng xích thỏ bả mã, bàn tay phương thiên hỏa kích, thiên hạ không người có thể địch. Muốn lôi đi một chi quân đội còn không đơn giản. Có thể Lữ Bố vừa nhớ tới phản bác Tiền Mê, đã có thể lại nghe đến Chân Tiền nói ra kiếm tiền không khó. Lập tức, Lữ Bố lập tức đè xuống phản bác dục vọng, trên mặt dáng tươi cười cùng Chân Tiền nói ra, Thiền huynh, nói nhanh lên, như thế nào cái kiếm tiền không có pháp? Có thể Lữ Bố tại hỏi sau khi xong, vẫn còn có chút kìm nén không được bị Chân Tiền xem nhẹ, nói mình kéo không đi quân đội lửa giận, lại nói khẽ với Chân Tiền thầm nói, Chân huynh, kéo chi quân đội đi, vậy đối với bổn tướng quân mà nói, thật sự là đơn giản được vô cùng, chỉ cần bổn tướng quân giết mấy cái dẫn đầu phản đối bổn tướng quân quan biên, những này quân đội còn không phải ngoan ngoãn giống như lấy bổn tướng quân đi nha. Bất quá, nói những vật này ngươi cũng không hiểu, ngươi hay vẫn là mau mau cùng bổn tướng quân nói ngươi cái kia phát tài đường đi a. Chân Tiền hướng về phía Lữ Bố nhe răng cười cười, cùng Lữ Bố nói ra, ta không rõ, ta xem là ngươi Lữ tướng quân không có làm minh bạch, ra ngươi cho rằng những này tham gia quân ngũ đầu là ai? Những binh lính này chính thức đầu đều là nào thập phu trưởng, ngũ phu trưởng, mà những người này lại tất cả đều đối với tấn vương điện hạ trung thành và tận tâm, hơn nữa chúng ta U Châu binh sĩ quân lương lại cao, ngươi dựa vào cái gì kéo những binh lính này đi theo ngươi? Nếu ngươi chuẩn bị giết mấy người lập uy, sau đó bắt buộc những người này đi theo ngươi mà nói, chỉ sợ ngươi vừa lộ ra một chút phản ý, những cái kia hành quân tư mã sẽ cướp đoạt ngươi quân quyền, sau đó chỉ huy đại quân đem ngươi bắt lại. Cho dù ngươi có thiên đại bổn sự, một mình ngươi cũng giết không nổi cái này mấy trên vạn đại quân. Lữ Bố mặt hơi đỏ lên, không nghĩ tới lúc này lại là mình sai rồi, vội vàng ngắt lời nói, việc này đừng nói trước, nói nhanh lên, ngươi chính là cái kia kiếm tiền đường đi a. Chân Tiền lúc này mới đắc ý nói, Lữ tướng quân, tại chúng ta U Châu âm thầm kiếm tiền, lợi nhuận tiền tài bất nghĩa, đó là tuyệt đối làm không được. Thế nhưng mà chỉ cần bất cứ người nào, hắn là chân chính có bản lĩnh người, vậy hắn có thể tùy tâm sở dụng kiếm tiền, quang minh chính đại kiếm tiền. Mượn ngươi Lữ tướng quân mà nói, a ngươi có bản lĩnh, hơn nữa hiện tại lại là dẫn binh đi ra chiến tranh, chỉ cần ngươi để xuống một cái thành, cái kia thành sau này thu thuế một thành sẽ là của ngươi. Hơn nữa những này thu thuế còn không phải sau khi ngươi chết tiểu không để cho rồi, mà là có thể chuyển bối như đấy. Muốn tới con của ngươi cái kia một đời cũng đã chết, cái này thu thuế mới có thể thu trở về được. Lữ Bố nghe xong mừng rỡ như điên, cảm tình nếu muốn ở cái này U Châu kiếm tiền đều là rõ rệt đến đấy, hơn nữa một cho tiểu là một thành, cái này toàn bộ tiểu là mình cho mình cố ý an bài phát tài đường đi. chỉ cần mình đánh rất xuống địa bàn về sau, cũng không cần quản lý, có thể làm lấy tiền điển hình. Cái này quá đối với tâm tư của mình rồi. Có thể Lữ Bố sau đó lại sinh ra mấy cái nghi vấn, vội vàng hướng Chân Tiền truy vấn, "Chân huynh, chúng ta Tấn Vương điện hạ cũng không quá đáng là thiên tử một cái thần tử, hắn sao có thể đính đi ra cho bọn thủ hạ một thành thu thuế? Mà cái này thu thuế đã đều có thể cho đến con chúng ta cái kia một đời, vì cái gì không thể một mực cho xuống dưới?" Chân Tiền lúc này bởi vì tâm thần bùng lòng, lại nói cả buổi lời mà nói, hơn nữa lại uống mấy chén an ủi rượu, lúc này cảm giác say lại dâng lên, miễn cưỡng giống như Lữ Bố nói ra, "Đồ ngốc, lúc trước Lao Hoàng thượng phái chúng ta điện hạ tới U Châu thời điểm, không phải miễn đi chúng ta U Châu được thuế sao? Cái này thu thuế chẳng phải tất cả đều là chúng ta điện hạ chính mình được không? Đương nhiên là chúng ta điện hạ định đoạt rồi. Hơn nữa hiện tại thiên hạ như vậy loạn, về sau còn nói không chừng là chuyện gì xảy ra rồi. Cái này nếu chúng ta điện hạ trở thành hoàng thượng, thiên hạ này tất cả đều là điện hạ đấy. Cái này thu thuế đương nhiên tiểu là điện hạ muốn như thế nào đấy, tiểu như thế nào được. Huống chi, coi như là chúng ta điện hạ không lo cái này hoàng thượng, chúng ta U Châu cũng không tới phiên người khác mà nói lời nói. Giống như Phi Mã Thành, cái kia chính là chúng ta điện hạ chính mình xây dựng thành, thành trị đều không tại hoàng thượng biên giới ở bên trong, cái kia thu thuế thì càng cùng người khác nói không đến, đến rồi. Mà về phần như lời ngươi nói vì cái gì cái này thu thuế có thể để lại cho nhi tử, mà không thể chuyển xuống. Ngươi cũng không động não ngẫm lại, có thể chuyển cho ngươi nhi tử, đây là vì cho ngươi có thể yên tâm chiến tranh, không đến mức bởi vì chiến chết rồi, nên cái gì cũng không chiếm được rồi. Mà tới được con của ngươi thế hệ này về sau, cái này thu thuế sẽ thu hồi đi, đó là bởi vì nếu như cha ngươi tử hai đời người cũng không thể dùng như vậy một khoản tiền lớn sinh ra tiền đến. Vậy cũng không cần phải đem tiền lãng phí ở các ngươi cái này mấy cái đầu đất lên. Nói đến đây, cái này Chân Tiền tiểu ghé vào bàn bên trên ngủ rồi. Lữ Bố chính nghe được cao hứng, xem xét Chân Tiền ngủ rồi, vội vàng kêu vài tiếng, sửng sốt không có đánh thức. Bất quá, Lữ Bố cũng lơ đễnh, phản chính tự mình cũng biết làm như thế nào kiếm tiền. Lúc này Lữ Bố đã chìm đắm trong mỹ hảo tiền cảnh chính giữa. Nếu quả thật chiếu Chân Tiền theo như lời đấy, cái kia sau này mình cũng chính là một cái người có tiền. Chỉ cần mình sau này nhiều đánh rất xuống một ít thành trì, cái kia lý tưởng của mình có thể rất nhanh thực hiện. Đồng thời, Lữ Bố cũng thầm hạ quyết tâm, vì mình sau này tiền tài không chiêu đến tổn thất, chính mình sau này nhất định phải tìm kiếm nghị cách khích lệ chúa công đem làm hoàng thượng. Chỉ cần chúa công một ngày không lo hoàng thượng, chính mình chút ít truyền bối tài sản cũng có chút bất ổn đem làm. Hơn nữa hiện tại thiên hạ quần hùng thế lực, dùng chúa công cường đại nhất, cái này nếu chúa công không lo hoàng thượng, thiên lý ở đâu nha? Sau đó vài ngày, Lữ Bố thường xuyên cùng Tiền Mê nói chuyện tiếng, trao đổi kiếm tiền nghị cách cùng tâm đắc, giao tình từ từ thân mật. Chương 150, không tên Chân Tiền cùng Lữ Bố uống rượu xong ngày hôm sau, Chân Tiền rượu tỉnh lại về sau, Chân Tiền đối với Lữ Bố nói ra, "Lữ tướng quân, ngày hôm qua tiểu nhân uống nhiều quá, thiếu một ít đã quên nói cho ngươi biết một kiện chuyện trọng yếu nha." Lữ Bố vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Còn có chuyện trọng yếu gì tình nha?" "Lão Chân, có chuyện ngươi cứ việc nói là được." Lữ Bố thông qua ngọt ngào đối thoại, biết rõ cái này Chân Tiền nói chuyện trọng yếu, nhất định là cùng tiền có quan hệ, đây chính là quan treo chính mình về sau tiền đồ nha. Chân Tiền suy nghĩ một chút, đối với Lữ Bố nói ra, "Lữ tướng quân, ngươi với tư cách tướng quân, về sau nhất định là có cơ hội mang quân xuất chiến đấy. Đây chính là phát tài cơ hội thật tốt nha, ngươi có thể nhất định phải bắt lấy nha, bất quá ngươi có một điểm ngàn vạn phải nhớ kỹ tại chiến tranh thời điểm, ngươi nhất định phải hạ thủ lưu tình nha, ngàn vạn không muốn đối với địch nhân đổi tận giết tuyệt những cái kia quỳ xuống đất đầu hàng tù binh tiểu là tiền nha. Chúng ta U Châu quy củ, phàm là trên chiến trường tù binh địch nhân, cũng có thể bán làm nô lệ, dùng xung quân tư. Những số tiền này ngoại trừ một phần là dùng để ban thưởng toàn quân cao thấp đấy, có thể ngài vẫn là có thể lên mặt đầu đấy. Ước chiếm năm thành tả hữu." Lữ Bố nghe xong đã tới rồi hứng thú, vội vàng hướng Chân Tiền truy vấn, "Nhà, chúng ta U Châu còn có việc này. Ngươi theo ta nói một chút, một tên đầy tớ giá trị nhiều tiền, cái này năm thành lời mà nói, ta đại khái có thể cầm bao nhiêu?" Đối với phương diện giá tiền, Chân Tiền quá quen thuộc, bật tốt lên nói ra, "Một tên đầy tớ giá tiền là 1 vạn tiền rồi. Ngài lúc này nếu có thể bắt được 1000 cái tù binh lời mà nói, có thể bán 1000 vạn tiền, nói cách khác ngươi có thể cầm 500 vạn tiền." Có thể Chân Tiền nói sau khi xong, xem Lữ Bố không có lên tiếng tức, cho rằng Lữ Bố không cầm cái này chút món tiền nhỏ đem làm chuyện quan trọng, vội vàng lại giải thích nói, "Lữ tướng quân, ngài cũng đừng ngại bán những tù binh này tiền thiếu. Phải biết rằng chúng ta U Châu một thất ngựa tốt mới bán 3000 tiền, có thể một tên đầy tớ hiện tại đã bán được 1 vạn tiền rồi. Cái này cũng không ít rồi. Kỳ thật Lữ Bố đến không phải ngại bán những đầy tớ này tiền thiếu, mà là bị Chân Tiền nói nô lệ có thể bán cao như vậy đích giá cả cấp chấn chủ rồi." Bất quá, theo Chân Tiền hướng Lữ Bố giải thích, Lữ Bố cũng hiểu rõ ra, Lữ không kỳ quái hỏi, "Ai nói những tù binh này bán tiền thiếu đi? Bộ tướng quân chỉ là kỳ quái những tù binh này cũng không phải mỹ nữ, sao có thể bán nhiều như vậy tiền? Hơn nữa chúng ta nếu thoáng cái bán nhiều tù binh như vậy mà nói, lại có ai có thể mua được rất tốt?" Chân Tiền lúc này mới yên lòng lại. Đối với Lữ Bố cười nói, "Lữ tướng quân, ngươi cứ yên tâm đi, những tù binh này nhất định có thể bán đi đấy. Tuy nhiên chúng ta U Châu mua bán nô lệ cũng không phải trung thân chế đấy, chỉ có 10 năm kỳ hạn. Có thể chúng ta U Châu hiện tại ngoại trừ sửa cầu, sửa đường cùng xây công sự bên ngoài, còn cần rất nhiều nhân lực dùng để phá núi khai thác đá, đào quáng. Có thể chúng ta U Châu sở hữu tất cả dân chúng, tất cả đều có trồng trọt, có việc để hoạt động. Ai sẽ vì lợi nhuận những cái kia vất vả tiền mà đi mệnh chết việc đấy? Nhưng những ngày sống lại không thể không có người khô. cho nên những chuyện lặt vặt này bình thường đều là thật sự tìm không ra sống người ngoại lai, hoặc là đầy tớ nhóm đến làm. Hơn nữa, bình thường dân chúng cũng cần một ít nô lệ để làm giúp đỡ. Bởi vậy, tù binh tại chúng ta Vũ Châu là không lo bán không được đấy. Hơn nữa chúng ta coi như là không bán, lấy ra cho thuê, chúng ta cũng sẽ biết kiếm lớn một số đấy. Chỉ là như vậy thành phẩm quá cao, nhưng lại cần quản lý. Giống như lữ tướng quân như vậy kiếm nhiều tiền người, hay vẫn là bán đi có lợi nhất. Huống chi, coi như là bình thường dân chúng đều có nô lệ rồi, không cần mua. Thế nhưng mà những cái kia tư nhân quán chủ, hay là muốn không ngừng được mua sắm nô lệ đến đảo còn đấy. Huống chi, cuối cùng còn có chúng ta Vũ Châu phủ nhà công khai ghi giá mua sắm nô lệ, dùng để khai khẩn tái ngoại đất hoang. Bởi vậy, hiện tại chúng ta Vũ Châu nô lệ tiêu chuẩn giá tiền là 1 vạn tiền một cái. Nếu như những đầy tớ này trong có chút ít có đặc thù bản lĩnh đấy, giá tiền hội sẽ cao hơn một ít, mà người già yếu, cùng với một ít đã có nhất định được sử dụng niên hạn nô lệ, giá cả tắc thì hội sẽ tương ứng giảm xuống một ít. Đương nhiên, 1 vạn tiền có được một gã nô lệ 10 năm quyền sử dụng, bình quân hàng năm mới hoa 1 ngàn tiền, đối với chúng ta Vũ Châu từng dân chúng 1 năm đều có thể lợi nhuận 4.000 đến 5.000 tiền thu nhập mà nói là thấp hơi có chút. Có thể ngài như thế nào cũng phải muốn người khác lợi nhuận điểm. Dù sao người khác quản lý những đầy tớ này cũng không dễ dàng. Chân Tiền nói xong những này, chứng kiến Lữ Bố trong mắt tỏa ra tham lam ánh mắt, con mắt còn một cái kình loạn chuyện. Chân Tiền từ đối với tiền tài bản năng, cùng mấy ngày nay cùng Lữ Bố nói chuyện phiếm, còn đối với Lữ Bố sinh ra rất hiểu rõ. Lập tức đã biết rõ Lữ Bố lại đang chuyển mấy thứ gì đó ý niệm trong đầu rồi. Vội vàng nhắc nhở Lữ Bố nói, Lữ tướng quân, chúng ta Vũ Châu sở hữu tất cả nô lệ cũng là muốn đăng ký đấy. Tích chữ riêng nô lệ là muốn dùng mưu nghịch tội luận xử đấy, tài sản xung công, trảm lập quyết. Mà bắt buộc không phải chiến tranh tù binh làm đầy tớ đấy, cũng muốn dùng mưu hại hắn tánh mạng người tội luận xử, cũng là tử hình trì hoãn hai, gia sản một nửa xung công. Hơn nữa ngài đừng muốn việc này hội sẽ không có người biết rõ hoặc kiện lên cấp trên. Chúng ta Vũ Châu sở hữu tất cả dễ vọt người, chỉ cần dễ vọt là thật, tiểu sẽ phải chịu bảo hộ. Cũng có thể đạt được Vũ Châu phủ nhà theo bị dễ vọt người chỗ đó đạt được lợi ích 2 thành. Hơn nữa, chúng ta Vũ Châu từng bị mua bán, thuê nô lệ cũng phải có Vũ Châu phủ nhà ký phát nô lệ giấy chứng nhận. Những này giấy chứng nhận đều là một là 3 phần, một phần do Vũ Châu phủ nhà đảm bảo, một phần do nô lệ chính mình đảm bảo, còn có một phần do chủ nô đảm bảo. Hàng năm chủ nô đều muốn vì những đầy tớ này tại nô lệ giấy chứng nhận bên trên ký tên cùng biết xuống lời bình, cũng giao Vũ Châu phủ nhà tìm đọc. Đã đến 10 năm kỳ hạn, những đầy tớ này chỉ bằng lấy cái này giấy chứng nhận hướng Vũ Châu phủ nha hủy bỏ bản án, trở thành người tự do. Thì ra là bình thường dân chúng. Hơn nữa, những đầy tớ này tại đạt được nô lệ giấy chứng nhận đồng thời, cũng sẽ bị chúng ta Vũ Châu phủ nha sai người sớm huấn luyện một phen. Toàn bộ cũng biết bọn hắn có lẽ làm những thứ gì cùng đã bị cái dạng gì bảo hộ. Ngược đãi nô lệ cũng là sẽ bị phạt tiền đấy. Đừng nói, việc này thật đúng là bị Chân Tiền nói xong rồi, cái này Lữ Bố mới vừa rồi còn thật sự tại dùng tới não cân, chuẩn bị đem về sau trên đường có khả năng chứng kiến trong thôn trang người khi tất cả thành tù binh bắt lại, một khối bán làm nô lệ. Bất quá hiện tại Lữ Bố cũng biết ý nghĩ này không có khả năng rồi. Lập tức, Lữ Bố xấu hổ nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó nói, ha ha, thật sự là muốn đa tạ ngươi nhắc nhở rồi, muốn nói cách khác, ta thật đúng là muốn bỏ qua cái này tốt phát tài cơ hội. Chân Tiền nghe xong, cũng là cười cười nói ra, ha ha, khó được Lữ tướng quân ngươi cùng tiểu nhân có cái này giống nhau yêu thích. Tiểu nhân đương nhiên phải nhắc nhở ngươi rồi, Lữ tướng quân, có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, tại chúng ta Vũ Châu, phát tài cơ hội đó là còn nhiều mà, chỉ cần ngươi không phạm pháp loạn kỳ cương, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cái kia vàng nhưng là sẽ tự động tiến vào miệng của ngươi. Túi ngươi nhìn xem đi, theo chúa công thời gian dài lâu, cái kia mấy vị tướng quân, không người nào là eo quấn bạc triệu nha. Không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta Vũ Châu đã từng truyền lưu qua một cái về tài sản chê cười. Lữ Bố nghe xong là về tài sản chê cười, rượu rất có hứng thú nói, à, là cái gì chê cười nha? Chân Tiền cười cười nói ra, tương truyền có một cái nơi khác tài chủ vừa tới chúng ta Vũ Châu, tự cho là rất có tiền. Có một lần hắn đi chúng ta Vũ Châu thiên nhiên cư quán rượu, muốn trang người giàu có, vì vậy đã kêu đi một tí tại ngoại địa rất quý rượu và thức ăn còn đối với tiểu nhị nói nhà hắn tài bạc triệu. Ai biết tiểu nhị ca vẻ mặt thương cảm đối với hắn nói, không có sao, chúng ta thiên nhiên cư là tấn vương phủ mở đích, sẽ không xem thường người đấy. Ngươi tuy nhiên tiền không nhiều lắm, nhưng là chúng ta cũng sẽ biết tiếp đái. Ha ha, nói thật, tại chúng ta Vũ Châu hơn bạn quan gia tài căn bản là tính toán không được cái gì, hơn bạn quan gia tài tại chúng ta Vũ Châu căn bản là không tính là cái gì. Kẻ có tiền Lữ Bố nghe xong càng là hai mắt sáng lên, tôn trọng bắt đầu cái loại lời cuộc sống cuối cùng. Chân Tiền còn nói thêm, còn một điều, hy vọng Lữ tướng quân chuẩn bị sẵn sàng, cái kia chính là tiến học viện quân sự. Đoạn thời gian này chúng ta Vũ Châu sự vụ rườm rà, chúa công không có thời gian, đợi đến lúc đoạn thời gian này đi qua về sau, Lữ tướng quân có lẽ tiểu muốn đi vào học viện quân sự học tập. Ta tiểu trước thời gian chúc mừng Lữ tướng quân rồi. Lữ Bố nghe xong thì có điểm khó chịu rồi, dù sao hắn đã đem cái này Chân Tiền trở thành người một nhà rồi, vì vậy tiểu có cái gì thì nói cái đó rồi. Lữ Bố nói ra, lẽ nào lại như vậy, cái này có cái gì có thể chúc mừng tiến vào học viện quân sự, ta đây không phải sẽ không có quân quyền, có hay không quân quyền, ta làm sao có thể xuất trình chiến tranh đâu này, ta làm sao có thể phát tài đâu này, ta chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, còn có cái gì dùng bọn hắn giáo hay sao, đây không phải nói rõ tiểu là qua sông đoạt cầu, muốn mất quyền lực ta sao. Chân Tiền nghe xong không khỏi cười lên ha hả, hắn lắc đầu nói ra, Lữ tướng quân, lúc này đây ngươi lại sai rồi, người bên trên học viện quân sự thế nhưng mà không chậm trễ ngươi phát tài nha. Hơn nữa cho ngươi bên trên học viện quân sự, đó là chúa công để ý ngươi, chuẩn bị thăng ngươi chức quan, chuẩn bị trọng dụng ngươi nha. Lữ Bố nghe xong vội hỏi nói, vì cái gì? Chân Tiền uống một hớp rượu, vừa cười vừa nói, tướng quân, cái này trưởng quân đội thế nhưng mà chúa công khổ tâm chi tác, chúa công từng nói qua không có chính xác tư tưởng chỉ dẫn quân đội, là mù quáng đích quân đội, muốn chiến thắng địch nhân, muốn cam đoan chính mình đội ngũ tư tưởng tiên tiến tính cùng tính chính xác, mà quân đội như thế nào đem loại này chính xác tư tưởng quán triệt xuống dưới lâu rồi, cái này phải nhờ vào quân đội các tướng quân, chỉ có các tướng quân tại trong trường quân đội học tập đến chính xác tư tưởng, cũng thủy chung như một quán triệt phát triển, quân đội của chúng ta mới có thể cường đại. Hơn nữa chỉ có những cái kia nắm giữ quân đội quyền chỉ huy tướng lãnh, chúa công sắp tới đem phân công là trọng yếu hơn trách nhiệm lúc, chúa công mới có thể điều những tướng lãnh kia đi trường quân đội học tập đấy, dùng bảo trì các tướng lĩnh tại tư tưởng bên trên tiên tiến tính cùng tính chính xác. Cho nên nói, tướng quân ngươi bị chúa công điều đi trường quân đội học tập, vậy khẳng định là lên chức đang nhìn A Lữ Bố nghe xong, nhếch miệng, nói ra, thang quan lại có làm được cái gì? Lại đại quan, cũng sẽ không có bao nhiêu hơn nữa, thang quan rồi, có khắp nơi bên ngoài dẫn đại quân được không nào? Ngươi cũng nói, dẫn đại quân, thế nhưng mà có rất tỷ lệ phát sinh cao tài cơ hội. Chân Tiền cười tủm tỉm nói, tướng quân, đương nhiên là thăng quan về sau, ngài tiền kiếm được càng nhiều cái gì? Còn có loại chuyện này? Lữ Bố hai mắt trợn mắt căng tròn, lập tức tới đây tinh thần, giữ chặt Chân Tiền nói ra, nhanh nói cho ta một chút, cái này thăng quan về sau như thế nào có thể so với ta tại bên ngoài dẫn đại quân còn kiếm tiền đâu này? Ngươi có thể ngàn vạn không muốn gạt ta nha. Chương 151, không tên Chân Tiền cười cũng cho Lữ Hiện đầy một chén rượu, nói ra, tướng quân cũng biết thăng quan phát tài vừa nói. Lữ Bố có chút không biết giải quyết thế nào nói, biết rõ à, thế nhưng mà ngươi không phải đã nói chúng ta U Châu kiểm tra kỷ luật quá lợi hại mà nếu như không có bên ngoài tiền lợi mà nói, cái này thăng lên quan, nhiều lắm thì bổng lộc so trước kia cao chút ít. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần tham ô nhận hối lộ, cái kia điều tra ra tiểu xử lý nghiêm khắc, nột nói chậm. Mà không có những chuyện lặt vặt kia tiền, làm sao có thể càng thêm phát tài đâu này. Tiền ngáy một ngụm rượu, nheo lại mắt mà nói, tướng quân ngươi chỉ biết thứ nhất, mà không biết thứ hai à. Chúng ta U Châu tại chúa công thống trị xuống, chức quan lớn nhỏ. Cái kia đều đại biểu cho chúa công đối với ngài bản thân năng lực tán thành, mỗi một bước lên trước, cái kia đều nương theo lấy cực lớn vinh quang cùng tài phú. Chúng ta chúa công thừa hành đúng là lương cao dưỡng liềm, làm sao có thể quan nhỏ ngược lại so quan đại lấy được thêm nữa. Ngài lên trước về sau thu nhập, cái kia tuyệt đối sẽ so hiện tại muốn hơn rất nhiều, không nói ngài có càng nhiều cơ hội sẽ lãnh binh xuất chinh, do đó đạt được thêm nữa. Thành trì thu thuế, tiểu nói ngài nếu có thể lập nhiều càng lớn công lao lợi mà nói, còn có thể còn sẽ có đất phong ôi. Lữ Bố nháy mắt một cái không nháy mắt, chằm chằm vào Tiền Mê nói tiếp. Chân Tiền mẫn một ngụm rượu, tiếp tục nói, đã có đất phong về sau, cái kia cũng không phải là như ngài như bây giờ, chỉ là chắt lọc thu thuế một thành rồi. Lữ Bố nghe được cảm thấy lại động, vội vàng cho Chân Tiền rót đầy rượu, lại bày một đạo đồ ăn, thanh âm vội vàng hỏi, nói mau, đó là bao nhiêu hả? Chân Tiền vươn tay phải, quá ngang tay trưởng tại Lữ Bố trước mặt quơ quơ, năm thành, ngài có thể chắt lọc địa phương thu thuế một nửa, với tư cách ngài thống trị địa phương phí tổn, ngài có thể tiến hành đầu nhập xây dựng thiết, cũng có thể gửi đến trong quốc khố với tư cách ngài tài sản riêng. Lữ Bố nghe xong thiếu chút nữa choáng luôn, năm thành, ta không nghe lầm chứ? Lữ Bố trước mắt xuất hiện thành chồng chất vàng đang khiêu vũ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lữ Bố lại có vấn đề, người đó được thu thuế một nửa còn đi lại đầu nhập địa phương kiến thiết ta, còn có vì cái gì tiền của ta muốn tồn tại trong quốc khố à? Chân Tiền bưng chén rượu lên nói, tướng quân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, thoáng một phát chợt nghe ra trong cái này mấu chốt, đến, trước uống một chén, lại nghe tiểu nhân đem trong cái này nguyên do hướng tướng quân chậm rãi nói đến Lữ Bố cùng Chân Tiền đã làm, lại lẫn nhau châm lên, Chân Tiền chậm rãi nói, tướng quân, thu thuế lại đầu nhập, vậy khẳng định là đương nhiên phải rồi, chỉ có như thế, ngài đất phong mới có thể phát triển được rất tốt. Ngài cũng có thể có càng nhiều thu thuế. Hơn nữa, chúng ta chúa công cho đất phong cũng không phải là không có kỳ hạn đấy, bình thường dùng 5 năm trong khi 5 năm thoáng qua một cái, chúa công tiểu sẽ phái người đến hoạt động tra địa phương tài chính, dân chúng sinh hoạt, do đó làm ra số liệu, cùng 5 năm trước so sánh, nếu như không thể so với 5 năm trước chính lệnh, cái kia 5 năm này thu thuế một nửa, tiêu chuyển hóa thành ngài tài sản riêng, nếu như không bằng 5 năm trước, vậy ngài tại trong quốc khố thu thuế sẽ chống đỡ khấu trừ nhập địa phương tài chính bên trong, mà ngài đất phong cũng sẽ thu hồi rồi. Lữ Bố cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm, ta đây như thế nào mới có thể không bị khấu trừ tiền đâu này? Chân Tiền cười nói, tướng quân, ngài như thế nào sẽ bị như thế việc nhỏ che mắt tâm trí đâu này? Ngài chỉ, cái, muốn hảo hảo thống trị địa phương, tận sức cải thiện dân chúng sinh hoạt, làm được càng tốt, tự nhiên kiếm tiền càng nhiều, như thế nào lại bị khấu trừ tiền đâu này? Còn nữa lui một vạn bước giảng, dù cho ngài không tài cải thiện địa phương tài chính, ngài chỉ cần duy trì là được rồi, huống hồ chúa công đối, với những cái kia đem toàn bộ thu thuế đoạt được toàn bộ dùng cho địa phương kiến thiết người, căn cứ dân chúng địa phương bao dự, hội, sẽ có khác đại lượng phong thưởng. Nói cách khác ngài chỉ cần một lòng nhào vào đất phong thống trị lên, tự đối, với, hội, sẽ, kiếm lớn đặc, biệt, lợi nhuận đấy. Lữ Bố lắng nghe phía dưới, trong nội tâm quét qua bực khổ, cùng Chân Tiền thống khoái uống lên rượu đến, trong nội tâm tràn đầy đối, với, tương lai tiền nhiều sinh hoạt ước mơ. Chân Tiền uống một chén rượu, còn nói thêm, chủ đề lại nói tiếp đến, Lữ Tướng Quân, ngươi mới vừa nói ngươi kéo dài xa trường, không cần tiến học viện quân sự bồi dưỡng. Đây chính là không chính xác loại tư tưởng này, có thể tuyệt đối nếu không nha loại tư tưởng này, nhưng là sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tiền đồ. Lữ Bố mặc dù đối với tiến học viện quân sự không thế nào bài xích rồi, dù sao đây chính là đại biểu cho thăng quan phát tài nha, bất quá đối với tại học viện quân sự có thể hay không học được cái gì, Lữ Bố căn bản là không thèm để ý. Hiện tại Chân Tiền vừa nói như vậy, Lữ Bố lập tức đối với cái này học viện quân sự sinh ra hứng thú, vì vậy hắn tiểu nói ra, a chẳng lẽ cái này học viện quân sự còn có khác ý nghĩa? Chân Tiễn cười cười nói ra, đó là tự nhiên cái kia ý nghĩa thế, nhưng mà lớn hơn đi học viện quân sự thế, nhưng mà có chúa công khổ tâm sáng lập, có chúa công tự mình đảm nhiệm viện trưởng lữ tướng quân, thứ cho ta nói thẳng, ngươi tuy nhiên kinh nghiệm xa trường, thế nhưng mà ngươi có chúa công thành tựu đại sao? Ngươi có chúa công tài năng quân sự lợi hại sao? Không có. A ngẫm lại, chúa công từ khi xuất đạo đến nay, đây chính là chiến vô bất thắng nha, theo mấy năm trước một kẻ bạch đinh, ngắn ngủn mấy năm, liền trở thành đệ nhất thiên hạ người, đây cũng không phải là nói khoác, đi ra nhà tiến vào học viện quân sự, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm giác mới mẻ, ngươi nhất định sẽ có đại thu hoạch, lại để cho ngươi đối với chúng ta U Châu quân có càng toàn diện mà nhận thức. Dù sao ngươi bây giờ vừa gia nhập chúng ta U Châu quân, đối với chúng ta U Châu quân còn không có toàn diện mà nhận thức, đối với chúng ta tác chiến phong cách cũng không phải rất quen thuộc, không làm tin tưởng những chuyện này, ngươi tại chỉ huy đại quân tác chiến thời điểm khẳng định không thể làm đến như cánh tay đem ra sử dụng đích. Đương nhiên đây là thứ nhất, ngoài ra học viện quân sự cũng phân là cấp bậc, như ngươi bây giờ là một cái đoàn trưởng giới cái khác, cái kia tiến vào học viện quân sự ngay từ đầu chỉ có thể vào nhập giáo úy lớp, học tập thống soái một vài người. Phía dưới tác chiến cần chủ nghĩa hạng mục công việc mà giáo úy lớp học mặt thế, nhưng mà còn có tướng quân lớp cùng nguyên soái lớp nha, ngươi tiến vào cái đó một cái lớp, tiểu đại biểu ngươi có thể thống soái bao nhiêu người trải qua học tập, thì có thể làm cho ngươi tại tác chiến thời điểm có càng lớn nắm chắc, có thể lấy đắc thắng lợi. Nói đến đây, Chân Tiễn uống một chén rượu, sau đó tiếp tục nói ra, đương nhiên những này cũng không phải chính yếu nhất, chính yếu nhất hay vẫn là một thằng thân phận. Cái này học viện quân sự thế nhưng mà có chúa công sáng lập, hơn nữa còn là có chúa công đảm nhiệm cái này viện trưởng, ngươi muốn nha, ngươi từ nơi này cái học viện tốt nghiệp, vậy thì đại biểu ngươi là chúa công môn sinh, đối với ngươi về sau tại chúng ta U Châu trong quân tiền đồ, đây chính là có lợi thật lớn. Điều này đại biểu ngươi là chúa công thân tín, về sau ngươi đối với bên ngoài nói ngươi là học viện quân sự tốt nghiệp đấy, vậy thì đại biểu ngươi là chúa công môn sinh, là chúa công thân tín, ai dám làm khó ngươi nha, ai không được xem trọng ngươi. Ba phần nha. Lữ Bố nghe xong lúc này mới nhẹ gật đầu, minh bạch trong đó đạo lý. Chân Tiễn cuối cùng còn nói thêm, không chỉ nói ngươi rồi, chúng ta U Châu trong quân bổn sự lại đại tướng quân, như là chúa công đích sư đệ Triệu Vân tướng quân, còn có Trương Phi tướng quân, Quan Vũ tướng quân, những người này không người nào là muốn theo học viện quân sự tốt nghiệp mới có thể lĩnh quân chiến tranh. Cái này cũng không nói ngươi nếu như tiến vào học viện quân sự tốt nghiệp, như vậy cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào học viện quân sự học tập các tướng quân, cái kia có thể coi là của ngươi cùng trường rồi, đối với ngươi tại chúng ta U Châu quân nhân mạch cũng là một cái đại tích lũy nha, không phải nói nhiều người xử lý sự tình sao, đã có cường đại nhân mạch, ngươi làm chuyện gì đều thuận lợi vài phần đích. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi có thể tại học viện quân sự biểu hiện hài lòng, trên chiến trường lấy được đại công lao, bị chúa công điều đến học viện quân sự làm giáo viên cái gì đấy, vậy ngươi thì càng là phát đạt. Học viện quân sự lớn như vậy, không có khả năng sự tình gì đều muốn chúa công tự mình giáo sư, ngươi nếu như có thể đảm nhiệm giáo viên, phó viện trưởng cái gì đấy, vậy thì ý nghĩa những tướng quân này về sau thấy ngươi đều muốn cung kính hô một tiếng lao sư rồi, bọn hắn cũng coi như ngươi nửa cái môn sinh. Nếu như ngươi môn sinh có thể thành lập đại công lao, ngươi cái này làm lao sư đấy, đó cũng là rất quang vinh đấy, đây chính là có thể tên lưu sử sách đại hảo sự nha. Lữ Bố nghe xong Chân Tiễn lời mà nói cũng là nhiệt huyết sôi trào. Nghe xong Chân Tiễn giảng giải, Lữ Bố xem như đối với U Châu đã có một cái so sánh thấu triệt rất hiểu rõ rồi, đối với Lưu Bân cường đại hắn xem như có một cái ấn tượng rồi. Theo những thứ này giải ở bên trong, Lữ Bố mới xem như đối với Lưu Bân triệt để tâm phục khẩu phục. Một, Lưu Bân hiện tại nắm giữ thế lực, cùng Lưu Bân thực lực bản thân đến xem, tương lai thống nhất thiên hạ đấy, không phải U Châu quân không làm thứ hai lựa chọn chính mình đi theo Lưu Bân, cái kia coi như là khai quốc công thần. Nếu như lại phản bội Lưu Bân lời mà nói, đợi chờ mình đấy, chỉ có một con đường chết. Đã minh bạch những này về sau, Lữ Bố mới xem như chính thức thần phục với U Châu, hoặc là nói thần phục với Lưu Bân, cả đời cũng không dám làm ra cái gì phản bội ý niệm trong đầu. Tự là tại gặp phải lấy hấp dẫn cực lớn thời điểm, Lữ Bố cũng không có phản bội U Châu, phản bội Lưu Bân. Tại Lưu Bân thống nhất thiên hạ trong quá trình, Lữ Bố cũng đã thành lập nên cực lớn công vân, cuối cùng nhất hắn cũng đã trở thành Lưu Bân dưới trướng vẹn vẹn có mấy cái có thể được phong làm khác họ vương tướng quân một trong, coi như là công thành danh toại. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau mà đang ở Lữ Bố tại Chân Tiễn đầu độc phía dưới, lập chí muốn kiến công lập nghiệp, thăng quan phát tài thời điểm, Lưu Bân nhưng lại vẻ mặt lãnh khốc ở cùng Quách Gia hai mặt nhìn nhau mất thất. Tuyệt đối mất thất. Chỉ có hai người mất thất. Chỉ là lúc này ở trong mật thất hai người kia sắc mặt đều không tốt lắm. Hai người kia đúng là Lưu Bân cùng Quách Gia. Lưu Bân vốn tại biết rõ tiểu hoàng đế Lưu chút ít bị Tang Bá tiêu diệt về sau, đường làm quan rộng mở, hiện tại đống nhiên bị Quách Gia đánh gãy, lôi kéo hắn đi tới nơi này cái mật thất bởi vì Quách Gia mang đến một cái thiên đại tin tức. Hiện tại Lưu Bân lại không thấy một đêm phong lưu, đường làm quan rộng mở tâm tình, cũng không có bị Quách Gia đánh gãy ân ái triển miên không vui rồi. Chỉ là cao mày suy tư về giải quyết như thế nào Quách Gia những tin tình báo này mang đến bất lợi hậu quả. Mà lúc này Quách Gia cũng không có tại biết được hoàng thượng bị mất sau hưng phấn. Phải biết rằng Quách Gia cái này trên đường đi, đây chính là một mực đều tại siêng năng tính toán như thế nào đợi hoàng thượng băng hà tin tức sau khi truyền ra, tìm kế đả kích mặt khác hoàng tộc uy tín, làm cho Lưu Bân thuận lợi đăng cơ, nhất thống thiên hạ đấy. Hôm nay vừa vẫn rất tốt, không đợi Quách Gia cái kia chút ít kế sách dùng đến đây này, tiểu gặp phải lấy tan vỡ biên giới rồi, mà tạo thành Lưu Bân cùng Quách Gia xuất hiện loại này bất lương trạng thái, tiểu là Lạc Dương phương diện chuyển về những tin tình báo kia tạo thành đấy. Cái này tình báo quá trọng yếu, hơi chút xử lý không tốt, sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi cục diện. Chương 152, không tin lúc này Lạc Dương chuyển về tình báo còn không ít. Đầu tiên một cái bất lợi tin tức, tiểu là Lạc Dương phố phường tầm đó, bắt đầu truyền Lưu Bân tiểu là thiên hạ náo động đích căn nguyên. Lời đồn nói, thiên hạ hôm nay cái kia vài cổ lớn nhất phản tặc, đều là Lưu Bân ở sau lưng ủng hộ đấy. Bằng không Trương Yến cùng quản hợi lớn như vậy thế lực, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại Lưu Bân suy yếu nhất thời điểm đầu hàng Lưu Bân. Hơn nữa, hôm nay những ngày phản tặc, mỗi người đều binh hùng tướng mạnh, trang bị tốt, nếu như không phải Lưu Bân ủng hộ đấy, bọn hắn làm sao có thể cùng triều đình quân chính quy đối kháng thời gian lâu như vậy bất phân thắng bại. Phải biết rằng, cho dù là những này có địa bàn, có thu thuế chư hầu, bọn hắn nuôi sống nhiều như vậy binh sĩ đều không dễ dàng, trang bị nhiều như vậy binh sĩ càng không dễ dàng. Những cái kia thô lỗ giặc cỏ lại là làm sao làm được đâu này. Vì vậy, chỉ có những này phản tặc đều là bị người ủng hộ đấy, đó mới có thể giải thích thông. Đồng thời, thiên hạ hôm nay, cũng chỉ có Lưu Bân như vậy thế lực cường đại, mới có thể ủng hộ nhiều như vậy phản tặc. Mặc dù những cái này lời đồn cũng không có gì trên thực tế căn cứ, càng nhiều nữa chỉ là phỏng đoán cùng suy luận. Thế nhưng mà, cứ như vậy, vậy đối với Lưu Bân danh vọng đả kích, đó cũng là rất nghiêm trọng đấy. Tại nơi này không có gì giải trí cùng thần tượng đích niên đại. Loại lời này để, cái kiếp nhưng chỉ có dân chúng trà dư tiểu hậu tốt nhất giải trí rồi. Có lẽ vừa mới bắt đầu truyền bá thời điểm, những cái kia truyền bá người mình cũng sẽ không tin tưởng, chẳng qua là khi một chuyện cười đến tự thuật, hoặc là đem làm một loại tin tức linh thông biểu hiện đến vai quang. Thế nhưng mà, đem làm lời giống vậy để tại truyền bá 1000 lần về sau đâu rồi, cái kia lại sẽ là một cái dạng gì tình huống? Nhất là từng cái truyền bá người đều đương nhiên khuyết đại thoáng một phát, tân trang thoáng một phát, đem làm cái này lời đồn trải qua vô số người khuyết đại cùng sửa về sau lại sẽ như thế nào? Lời nói dối trở thành sự thật. Nghìn người chỗ chỉ. Điểm này đối với Lưu Bân cùng Quách Gia mà nói, cái kia đều là rất rõ ràng. Loại này lời đồn không chỉ có là một cái nhằm vào Lưu Bân được hèn hạ ác độc chi kế sách, hơn nữa cũng là một cái thập phần thực dụng kế sách. Chỉ có điều cái này tình báo cùng đằng sau tình báo so với, lại lộ ra như vậy không có ý nghĩa rồi. Cái này phần thứ hai tình có thể cùng phần thứ nhất tình báo cùng một ngày chạy đến, cái này cũng coi là một loại trùng hợp. Có thể đây cũng là một loại bất đắc dĩ trùng hợp. Đơn giản là Lưu Bân tại Lạc Dương bố trí xuống tình báo rõ ràng hợp lý, đúng là ngày xưa Lưu Bân một cái hộ vệ Lưu Tam. Mà Lưu Tam mấy năm này tại Lạc Dương quan trường hỗn lăn lộn được cũng tình hình thực tế không tệ. Hơn nữa tiến bộ phi phàm. Đem làm Lưu Tam biết rõ cái này lời đồn về sau, lập tức liền ý thức được loại này lời đồn đối với một cái trên quan trường đại nhân vật đặc kích, đó là đáng sợ cỡ nào. Tuy Lưu Tam không có biện pháp giải quyết, có thể Lưu Tam lại biết muốn đối phó loại này lời đồn, nhất định phải biết tiên tri chế tạo bịa đặt người là ai vậy này. Mục đích của hắn vậy là cái gì? Vì vậy, Lưu Tam vì không tới lui lui chậm trễ công phu, bỏ ra đại lực khí đến hoạt động tra việc này. Mà đợi Lưu Tam điều tra rõ ràng việc này tựu là Tào Tháo bọn hắn khiến cho quỷ về sau. Chuyện thứ hai cũng phát sinh. Thánh giá Bình An vô sự hồi trở lại đúng rồi. Hơn nữa Tào Tháo tại xuất lĩnh văn võ bá quan cung nên thánh giá về sau. Đương kim thánh thượng vì khen ngợi Tào Tháo phái Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn tiếp ứng thánh giá chi công, ngoại trừ chứng thực Tào Tháo vốn là tả tướng quân chức quan, càng ban cho Tào Tháo tiếp viện, lại để cho Tào Tháo đồng thời lĩnh thượng thư sự tỉnh. Cái này tả tướng quân chức quan ngược lại không có gì. Có thể cái kia lĩnh thượng thư sự tỉnh, nhưng lại lúc trước Viên Thiệu muốn gọi Lưu Ngu làm được chức quan. Đây chính là một cái có thể án lấy chế độ phong quan thực thiếu. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, cái kia tin tức này vẫn không thể cùng đệ một tin tức đánh đồng. Thế nhưng mà theo hoàng thượng trở về, Tào Tháo truyền huỷ thiên hạ, lại để cho thiên hạ từng cái có thực lực chư hầu đều đến Lạc Dương triều kiến hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng tự mình chấp chính. Tại lý, cái đó một cái chư hầu nhận được cái này lệnh văn, đó cũng là không thể không đi đấy. Nhất là Lưu Bân như vậy có được tiên hoàng di chiếu mượn cớ đại thần. Thế nhưng mà, cái này nếu là thật đi Lạc Dương, cái đó còn không phải rơi xuống Tào Tháo trong tay, sinh tử toàn bộ do Tào Tháo nắm giữ sao? Thế nhưng mà, tiểu cái này cũng chưa tính xong, ngay tại hoàng thượng sau khi trở về, lại có lời đồn truyền ra. Lời đồn nói, hoàng thượng tại trở lại Lạc Dương trên đường, ngoại trừ đã bị quốc tặc đồng trác bộ hạ cũ truy kích bên ngoài, còn gặp hung nô binh mã tập kích. Những cái kia hung nô kỵ binh, ngoại trừ vốn là cường hãn bên ngoài, bọn hắn sử dụng cung nỏ, đó cũng là nếu so với trung nguyên nội địa cung nỏ tốt nhiều lắm đấy. Nhưng này đương kim trên đời, có thể rất nhiều lượng sản xuất tốt như vậy cung đấy, ngoại trừ U Châu Lưu Bân, tiểu không nữa hắn thế lực của hắn có thể làm đã đến. Những cái kia hung nô kỵ binh, dù cho không phải Lưu Bân sai xử đấy, đó cũng là Lưu Bân tư thông ngoại tộc, đem cung xịn bán cho người hung nô bố trí. Cái này Lưu Bân lại để cho vạn ác người hung nô càng thêm cản rỡ công kích trung nguyên thiên tử, thật sự là lớn nhất ác cực. Sự tình có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Lúc này, Lưu Tam không cần tra cũng biết, cái kia khẳng định lại là Tào Tháo phái người chuyển tới được rồi. Đem làm Lưu Tam đem những tin tình báo này duy nhất một lần truyền lúc trở lại. Đầu tiên nhận được tình báo đúng là trắng đêm chưa ngủ, một mực tại tra tìm tình báo, chuẩn bị vi Lưu Bân tạo thế Quách Gia. Quách Gia đạt được những tin tức này về sau, lập tức trước hết phong tỏa tin tức này, sau đó sẽ tới hướng Lưu Bân hồi báo cho. Cũng hiểu bởi vậy đã tạo thành Lưu Bân cùng Quách Gia hai người kia hôm nay cái này trạng thái. Lúc này, Quách Gia nhìn xem Lưu Bân đang suy tư. Quách Gia lần đầu cảm thấy mình là như vậy vô lực. Lời đồn, báo cáo lão, sai, loại này kế sách. Cổ kim có chi. Thế nhưng mà cho tới bây giờ đều là dùng đến dùng tốt, phong bắt đầu tất nhiên không thể tốt phòng rồi. Tựa như lúc trước chính mình cho Viên Thiệu bịa đặt thời điểm đồng dạng, lúc mới bắt đầu không ai tin. Nhưng cuối cùng, cái kia Viên Thiệu nhưng lại có miệng đều nói không rõ. Chỉ có thể còn lại diệt vong một đường. Nếu như cái này lời đồn chỉ là nhằm vào cái kia bình thường võ tướng hoặc là quan viên, thế thì dễ giải quyết vấn đề, có đạo là, lời đồn dừng ở trí giả. Chỉ cần với tư cách chủ thượng không bị lời đồn khó khăn, thời gian lâu rồi, cái kia lời đồn cũng tự sụp đổ rồi. Nhưng bây giờ cái này lời đồn nhưng lại chống đối, với, chủ công mình ấy. Tuy những cái kia lời đồn đều không có gì thực chất tính lực sát thương, có thể dân chúng nhưng lại mù quáng đích, phân biệt không xuất ra thiệt giả đấy. Mà những cái kia không rõ chân tướng đấy, có bản lĩnh anh hùng, chí sĩ, cũng sẽ được nghe nhìn lẫn lộn, sâu sắc ảnh hưởng chúa công sau này phát triển. Hơn nữa, coi như là chính mình hôm nay cũng đồng dạng tạo Tào Tháo lời đồn, có thể như vậy ngoại trừ lại để cho Tào Tháo cùng chúa công thanh danh đều càng ngày càng thối bên ngoài, đây cũng là lại không có gì khác chỗ tốt rồi. Đối với chúa công thanh danh khôi phục, cái kia càng là một điểm trợ giúp cũng không có. Bỏ những này, Quách gia còn có một so sánh hoang mang vấn đề, tự là những tin tức này tuy nhiên đều định tính vi lời đồn, có thể bọn hắn lại thật thật giả giả đều cùng sự thật lần lượt điểm bên cạnh, cái này lại để cho Quách gia lại càng không tốt tự bảo chữa rồi. Hơn nữa, tựa như hiện tại vấn đề này, cái này vốn là có lẽ tiếp thu ý kiến quần chúng đấy, nhưng bây giờ vì giữ bí mật, cũng chỉ có thể là chính mình cùng chúa công một mình đối mặt rồi. Quách gia cười khổ một cái, đem mình nghĩ đến phương án giải quyết bước bước. Hướng Lưu Bân góp lời nói, chúa công, hôm nay tình thế khó giải quyết, gia cho rằng chúng ta nên nhanh chóng lại để cho chúng ta U Châu sở hữu tất cả báo chí phát động mà bắt đầu, kiên quyết làm sáng tỏ những ngày lời đồn. Dù chúng ta U Châu từng cái chủ biên đại nho thân phận, sở hữu tất cả sĩ lâm đều ủng hộ chúng ta đấy. Đồng thời chúng ta lại để cho bộ tuyên truyền những người kêu biên mấy cái tiết mục ngắn, lại để cho những cái kia bàn môn, cùng môn người giảng một chút. Nhất định có thể lại để cho dân chúng cũng không tại cho rằng những cái kia lời đồn cùng chúng ta có quan hệ rồi. Về phần Tào Tháo truyền hịch thiên hạ, gọi chư hầu nhóm triều bái thánh thượng, ngài có thể ngàn vạn không thể đi. Triều bái không so với lúc trước đại tướng quân Hà Tiến gọi người vào kinh bình loạn, là không thể mang nhiều binh mã đấy. Tiểu sông Tào Tháo bọn hắn có thể cho chúng ta tạo loại này lời đồn, cũng có thể thấy được Tào Tháo tuyệt đối không có theo như cái gì hảo tâm. Ngài nếu đi, cái kia thật có thể trở thành dê vào miệng cọp, giữ nhiều lành ít rồi. Bất quá, nếu không phải chúng ta gần đây cần khôi phục thực lực, đồng thời cũng vì tại đây lời đồn nổi lên bốn phía thời điểm tránh thoáng một phát hiểm nghi, chúng ta tiểu là mang theo đại quân đi, hắn lại có thể nhịn chúng ta như thế nào? Hôm nay chúng ta chỉ có thể đem Tào Tháo phái tới truyền chỉ người, trực tiếp lại để cho người ra vẻ đạo tặc đem bọn họ giết. Bởi như vậy, ngài nhìn không tới thánh chỉ, được không đến tin tức, tự nhiên cũng tiểu không cần đi. Chúa công ngài định như thế nào? Không nghĩ tới Lưu Bân đang nghe hết Quách gia đề nghị về sau, trong lúc đó nở nụ cười. Lần này nhưng làm Quách gia lại càng hoảng sợ. Nóng lòng như thế lửa cháy thời điểm, chúa công như thế nào đến nở nụ cười? Dù cho là kế sách của mình không tệ, đã có thể kế sách ngay cả mình đều không hài lòng lắm, chỉ là một ít ứng phó nhu cầu bức thiết biện pháp mà thôi. Không có lẽ lại để cho chúa công cao hứng như thế nha. Chẳng lẽ chúa công gấp mắc lỗi đã đến? Không có khả năng nha. Chúa công một đời kiêu hùng, làm sao có thể liền điểm ấy dễ dàng tha thứ chi lượng đều không có đâu này. Nếu nói như vậy, chúa công còn xứng chính mình phụ tá sao? Quách gia quan tâm mà hỏi, chúa công chuyện gì bật cười? Chẳng lẽ chúa công đã nghĩ đến rất tốt biện pháp giải quyết rồi hả? Gia rửa hai lắng nghe. Lưu Bân đáp phi sở vẫn cười nói, phụ hiếu, những năm gần đây này, giống như ngươi bày ra cái kia chút ít ám sát hành động, không có một cái nào thành công á, như thế nào lúc này lại nhớ tới ám sát? Đang thoáng một phát, Quách gia được sủng ái lúc ấy tiểu đỏ lên. Quách gia xấu hổ nói ra, gia vô năng, có phụ chúa công kỳ vọng cao. Lần này ra như không thể chặn đường Tào Tháo sứ thần, ra nguyện vừa chết, dùng tại chúa công. Lưu Bân khoát tay hào nói ra, Phụng Hiếu ngươi đã hiểu lầm. Ta không phải ý tứ kia, càng cho tới bây giờ phản đối ngươi thất vọng qua. Nếu như ngươi vô năng, ngày đó ở dưới những người khác chẳng phải đã thành được trí rồi. Quách gia bị Lưu Bân lời nói cảm động, kích động nói, chúa công ưu ái, ra xấu hổ không dám nhận. Ra xác thực vô năng, cái kia mấy lần bày ra cũng không đủ toàn diện. Thế cho nên những cái kia hành động đều không có thành công, đây đúng là ra sai lầm. Lưu Bân vừa cười vừa nói, Phụng Hiếu, ngươi sở trường ở chỗ quân lược phía trên, liệu địch tiên cơ, đùa mai phục, công thành đoạt đất, đây đều là ngươi cường hạng. Thế nhưng mà cái kia ám sát, nhưng lại ngươi cho tới bây giờ cũng không có làm qua, cũng không có trải qua sự tình. Ngươi lăng không tưởng tượng, lại làm sao có thể thành công đâu này? Loại này không có ý nghĩa việc nhỏ, cái kia cần phải giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến làm. Ngươi tại phía trên này hạ công phu, cái kia đã có ngươi lại tải, cũng là sử dụng không phải dài. Ngươi chỉ cần đem muốn lấy được kết quả, nói cho thủ hạ chuyên nghiệp nhân sĩ tự do phát huy sẽ xảy đến. Tỷ như Vương Việt sư phó cho ta huấn luyện cái kia chút ít tử sĩ, bộ đội đặc chủng. Chương 154, không tên Lưu Bân gật đầu nói, đúng vậy, đúng là như thế. Bất quá, những cái kia lời đồn, không thể theo chúng ta tại đây tản mát ra đi. Lại để cho hậu đức bọn hắn đi làm nhiệm vụ này a, bởi như vậy, lời đồn ngọn nguồn cũng tiểu bảo trì nhất trí rồi. Hơn nữa, lúc này chúng ta còn phải giúp quản hợi chính chính danh âm thanh. Tuy nói quản hợi vẫn là chúng ta người, mà dù sao quản hợi bên ngoài hay, vẫn là hoàng cân dư đảng xuất thân. Đem làm những cái kia lời đồn theo tư lệ chuyển tới thời điểm, đối với quản hợi vẫn có ảnh hưởng đấy. Hơn nữa đây cũng là chúng ta một cái nhược điểm. Trong chốc lát cho Khổng Bắc Hải kế tiếp lời khen. Khen ngợi hắn chỉ dùng người mình biết, chiêu hàng quản hợi công lao. Sau đó ngươi gọi Khổng Bắc Hải tại tòa soạn báo bên trên phát biểu mấy quyển sách văn vẻ, tán dương thoáng một phát quản hợi mặc dù xuất thân lùng cỏ, vừa ý hoài trung nghĩa. Nhất là chiếm lĩnh Bắc Hải đến nay, cùng dân không tổn thương, bảo vệ ba cánh đại nghĩa. Kể từ đó, chỉ cần chúng ta đem quản hợi hình tượng làm tốt rồi. Đến lúc đó, những cái kia lời đồn đã đến về sau, đối với chúng ta nguy hại thì càng nhỏ hơn. Không có người có thể nói Khổng Bắc Hải cũng gặp người, hoặc là cũng đã sớm thông đồng quản hợi diễn kịch đấy. Quách gia ngầm hiểu, cáo từ đi ra ngoài bố trí đi an bài. Đưa tin Phi Ưng cũng từng trích xông vào bầu trời. Đợi đến lúc Quách gia sau khi rời đi, Lưu Bân mình ngồi ở trong mật thất, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Lưu Bân sở dĩ bật cười nguyên nhân, tự là cái này Tào Tháo quả nhiên là không để cho chính mình thất vọng. Tào Tháo người này thật không hổ là thiên cổ đệ nhất kiêu hùng, thật không hổ là bị chính mình trong cái thế giới này một người duy nhất xem làm đối thủ địch nhân, hắn thủ đoạn quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Tuy Lưu Bân không phải cái loại lầy tự làm khổ biến thái, không có địch nhân không nên sáng tạo ra một địch nhân, hình như là không có địch nhân cường đại tự hiện ra không ra sự lợi hại của mình chỗ đồng dạng. Lưu Bân tuy tôn trọng chiến đấu, tôn trọng chiến trường, nhưng là hắn cũng là một cái người lười, nếu như có thể đơn giản một điểm thì đến được mục đích, hắn cũng lười phải đem sự tính phức tạp hóa. Đương nhiên tại nơi này điều kiện tiên quyết phía dưới, hắn cũng không bài xích có một cái có thể biểu hiện mình uy vũ đối thủ tại nơi này thời Tam Quốc, tại nguyên lai thời không bên trong đích Tam Quốc. Tiêu Hùng ở bên trong, Tôn Ngô thế lực còn chưa thức dậy, Tôn Kiên đã chết, Tôn Quyền còn không có cầm quyền, Tôn Sách chỉ là một gã manh tướng, chưa đủ vi hoạn Lưu Bị còn đang khắp nơi bôn ba, liền một cái cùng căn cứ đều không có, càng không phải là của mình đối thủ. Về phần hậu kỳ Tư Mã Ý, hiện tại còn bị Tào Tháo gắt gao đè ở phía dưới, không có biểu hiện ra mình mới có thể cơ hội, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có một Tào Tháo đã nhận được Lưu Bân coi trọng cùng tán thành, có thể để làm Lưu Bân đối thủ, hiện tại hắn cũng không có lại để cho Lưu Bân thất vọng. Hiện tại Tào Tháo rốt cục vẫn phải đi lên Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu đường xưa, tin tưởng thời Tam Quốc rất nhanh có thể đã đến, Tào Tháo thế lực cũng nhất định sẽ rất nhanh phát triển. Lưu Bân không muốn từng bước đi thu thập những cái kia tiểu chư hầu, Tào Tháo bọn người lớn lên rồi, mình mới có thể một lần là xong. Đúng vậy, Lưu Bân hay vẫn là ông có rất lớn lòng tự tin, hắn cho tới bây giờ tự không lo lắng nuôi hổ gây họa. Tào Tháo thế lực coi như là có cực lớn tăng lên, Lưu Bân cũng có súng túc tin tưởng có thể tiêu diệt nó. Dùng U Châu thực lực bây giờ, toàn bộ thiên hạ cũng khó khăn dùng tới tranh phong. Hiện tại U Châu giống như là chiến quốc hậu kỳ, U Châu tiểu là Tần Quốc, mà những thứ khác chư hầu tiểu là Quan Đông sáu quốc. Bất quá không đồng dạng như vậy là, hiện tại thiên hạ chư hầu coi như là liên hợp lại, cũng không nhất định là U Châu đối thủ. Lúc này đây Tào Tháo đùa nghịch ra loại thủ đoạn này, nếu như là thay đổi những người khác còn có thể thật sự chúng Tào Tháo kế sách, nhưng là thay đổi Lưu Bân tiểu là làm trò cười cho người trong nghề. Lưu Bân thân là đời sau tin tức nổ lớn thời kỳ người, tuy tại trong quân đội đối với mấy cái này bắt quái chú ý không nhiều lắm, nhưng là tùy tiện giải một điểm có thể ứng phó Tào Tháo đích thủ đoạn, cho nên Lưu Bân mới có thể bật cười thế. Nhưng mà lúc này Quách Gia trong kế hoạch nhân vật mấu chốt, Lưu Thủ tại Lạc Dương, Lưu Tam lại đang tại Tào Tháo trong phủ uống rượu. Lưu Tam lúc này sẽ ở Tào Tháo trong phủ uống rượu, đó cũng là một kiện hành động bất đắc dĩ. Vốn Lưu Tam quan tiểu chức hơi, Tào Tháo cũng không có coi trọng qua Lưu Tam, thậm chí liền giám thị Lưu Tam người cũng không có. Có thể gần đây Lưu Tam vì thám thính triều đình hướng đi, nhiều lần ra vào Tào Tháo phái người giám thị cái kia chút ít quan lớn phủ đệ. Cái này không thể không làm cho Tào Tháo chú ý, nhất là Tào Tháo một điều tra Lưu Tam thân phận, ngẫu nhiên phát hiện Lưu Tam dĩ nhiên là Lưu Bân ở lại Lạc Dương đại biểu, còn đã từng là Lưu Bân cấm vệ quân một tiểu đội trưởng. Cái này Lưu Tam không thể không làm cho Tào Tháo chú ý rồi. Vì vậy, Tào Tháo cố ý đem Lưu Tam thỉnh đến quý phủ, chuẩn bị tìm kiếm Lưu Tam nền tảng, nhìn xem cái này Lưu Tam có thể hay không vi mình sử dụng. Tốt nhất có thể dụ sự, khiến cho Lưu Tam nói ra một ít Lưu Bân cơ mật. Không nghĩ tới, Lưu Tam người này tuy nhiên trung hậu, nhưng lại có nông dân thức giàu hạn, thấy Tào Tháo về sau cũng không có như trên quan trường bình thường như vậy dối trá, mà là trực tiếp hỏi một câu lời nói, đem Tào Tháo hỏi sử sốt. Lưu Tam nhìn thấy Tào Tháo, kích động nói: "Tào tướng quân, Tào đại nhân, ngài chính là đương thời chi hùng. Tiểu nhân đã sớm ngưỡng mộ bà phần. Hôm nay nhìn thấy, mới biết ngày xưa nghe đồn là cỡ nào hoan hảo. Đương thời chi hùng, làm sao đủ biểu đạt ngài vạn nhất. Ngài mới được là đương kim chi trên đời vĩ đại nhất hào kiệt, nhất rất giỏi đại anh hùng. Tiểu nhân ngày gần đây có thể nhìn thấy ngài dung nhan, vậy thì thật là tiểu nhân phúc phận. Tiểu nhân nguyện cả đời đi theo Tào tướng quân, vì ngài dẫn ngựa rơi đạp. Không biết tiểu nhân có thể bị Tào tướng quân thu lưu, dẫn." Tào Tháo tại gặp Lưu Tam trước khi, đó cũng là có nhất định được chuẩn bị tâm lý đấy. Đã sớm tính toán tốt rồi một bộ lý do thoái thác, chuẩn độ dự bị mà nói phục Lưu Tam, chiêu hàng Lưu Tam. Thế nhưng mà Tào Tháo tuyệt đối không nghĩ tới hắn một mực đánh giá cao vạn phần Lưu Tam, lại để cho Lưu Bân yên tâm lưu thủ tại Lạc Dương tuyệt đối tâm phúc Lưu Tam, vậy mà hội sẽ đối với chính mình như thế sùng bái, vừa lên đến tiểu đối với chính mình cho thấy trung tâm. Hỏi mình có thể hay không thu lưu hắn. Lần này có thể lại để cho Tào Tháo cái kia chút ít chuẩn bị tất cả đều rơi vào khoảng không. Tào Tháo lúc ấy tiểu sửng sốt. Bất quá, cái này cũng không trách Tào Tháo. Tào Tháo như vậy một đời tiêu hùng bình thường tiếp xúc đều là những người nào? Ngoại trừ anh hùng, tiểu là kiệt xuất nhu sĩ. Những người này đều là lời hứa đáng giá nghìn vàng chủ. Tào Tháo cái đó cùng phố phường chi đồ xuất thân đích nhân vật đã từng quen biết. Hiện tại Tào Tháo đụng phải cái này một vị, làm sao có thể không phát lăng đâu này? Nhưng là, Tào Tháo cũng không hổ là nhân kiệt, tâm trí tiểu là kiên định. Hơi chút sững sờ, Tào Tháo cũng tiểu tỉnh táo lại rồi. Thế nhưng mà, Tào Tháo tuy nhiên người hiểu được. Tào Tháo đầu cũng không tự chủ được mà hướng chính mình hỏi, đây là có chuyện gì? Thiệt hay giả? Tào Tháo rất nhanh chuyển đủ loại ý niệm trong đầu. Lưu Tam xem tình này cảnh, trong nội tâm cao hứng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình chuẩn bị đúng vậy. Cái này Tào Tháo quả nhiên muốn choáng luôn. Cảm tình Lưu Tam mỗi lần bị Tào Tháo tìm tới, Lưu Tam trên đường tiểu tính toán Tào Tháo tìm mình có thể có chuyện gì. Dùng thân phận của mình, không có lẽ bị Tào Tháo tìm đấy. Hơn nữa cái này Tào Tháo chiếm cứ Lạc Dương cũng không phải dừng lại một ngày rồi. Nếu muốn đối phó chính mình, hoặc là sử dụng chính mình, vậy cũng không cần phải đợi cho tới hôm nay mới đến gọi đến chính mình. Hơn nữa Tào Tháo dùng hay vẫn là một cái thỉnh chữ. Dùng thân phận của mình cùng hôm nay Tào Tháo so sánh với chính mình hay vẫn là không xứng đấy. Vì vậy cũng chỉ có khả năng là bởi vì chính mình chính là chúa công tại Lạc Dương đại biểu thân phận bị Tào Tháo phát hiện, lúc này mới dẫn xuất như vậy vừa ra. Cho nên Lưu Tam tại phân tích sau khi xong, dùng chính mình nhiều năm ở trong quan trường xã giao lấy được kinh nghiệm quyết định đã đến Tào Tháo chỗ đó, lập tức tiêu đầu nhập vào Tào Tháo. Bởi vì cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, mình cũng căng đã đến Tào Tháo môn hạ rồi, cái kia Tào Tháo còn có thể đem mình như thế nào hay sao? Chính mình chức quan tuy nhỏ, có thể đó cũng là triều đình chính thức bổ nhiệm, cái này Tào Tháo hắn còn có thể đem mình cự chi môn bên ngoài, nghiêm hình tra tấn sao? Như vậy chẳng phải là quá không có bên ngoài rồi? Vẫn không thể đem sở hữu tất cả Lạc Dương quần thần đều được bức đến hắn được mặt đối lập đi. Vậy sau này còn sẽ có người tới quăng Tào Tháo sao? Hơn nữa chính mình quăng đến Tào Tháo môn hạ về sau, chính mình nên làm cái gì bây giờ sự tình, đây còn không phải là toàn bộ cho phép chính mình. Phản chính tự mình vốn chính là trong triều vụng trộm cho chúa công làm việc đấy. Cho dù là quăng Tào Tháo, chính mình làm theo còn tiếp tục cho chúa công làm việc, chính mình làm theo hay, vẫn là Lạc Dương tình báo đầu lĩnh. Lúc này Tào Tháo tuy còn không có hiểu rõ Lưu Tam rốt cuộc là nghĩ như thế nào địa phương. Bất quá Tào Tháo thở nhỏ đã bị giáo dưỡng hãy để cho Tào Tháo phong độ nhẹ nhàng bén lên Lưu Tam nói ra, tiên sinh ưu ái rồi. Được tiên sinh chi trợ, như rồng được vân, hổ được phong. Chính là Tháo chi hạnh. Tiên sinh đi theo ta. Tháo đem làm cùng tiên sinh nâng cốc tương tự. Nói xong, Tào Tháo thân mật mà kéo Lưu Tam tay tiểu đi vào trong. Tào Tháo trong lòng tự đủ, bất kể ngươi nghĩ như thế nào đấy. Trong chốc lát đem ngươi quá chén rồi. Ngươi nên cái gì đều nên nói ra. Mà Lưu Tam lúc này cũng bị Tào Tháo vài câu tiên sinh cho gọi được mở cỡ trong bụng. Lưu Tam vốn là một cái hộ nông dân xuất thân, mặc dù được Lưu Bân nâng đỡ, nhận biết vài cái chữ to, có thể dù sao vẫn là biết chữ không nhiều lắm. Cho nên cái này Lưu Tam đối với văn hóa cao thâm tiên sinh có một loại không hiểu sùng bái. Đây cũng là lúc trước Lưu Tam cam tâm tình nguyện đi theo Lưu Bân một trong những nguyên nhân. Mà mấy năm này theo Lưu Tam địa vị đề cao, Lưu Tam dốc sức liều mạng bù lại tri thức. Thế nhưng mà Lưu Tam mấy tuổi cùng với tư chất ở đằng kia rồi, Lưu Tam văn hóa đề cao, đó cũng là có hạn. Điều này càng làm cho Lưu Tam đối với tiên sinh hai chữ càng thêm sùng bái rồi. Hơn nữa những năm gần đây này dù cho Lưu Tam địa vị đề cao, gọi Lưu Tam biết dùng người đem Lưu Tam theo tướng quân, một đường cao thăng đến lớn người. Tên gì đều có. Có thể là vì Lưu Tam văn hóa, nếu không có người quản Lưu Tam gọi tiên sinh. Biết rõ Lưu Tam văn hóa thật đấy, đều sợ kích thích đến Lưu Tam, khiến cho Lưu Tam không vui. Không biết Lưu Tam văn hóa thật đấy, đó cũng là cùng Lưu Tam kết giao không sâu, càng là gọi không đến Lưu Tam tiên sinh rồi. Nhưng hôm nay Lưu Tam mơ tưởng đã lâu tiên sinh hai chữ, lại bị người kêu đi ra rồi, hơn nữa còn là tổng quyền nghiêng đua và dân Tào Tháo trong miệng kêu đi ra. Lưu Tam cao hứng, hưng phấn, say mê, thật sự là không đồng nhất mà nói. Có thể Lưu Tam cái này một biểu hiện bị ở một bên Tào Tháo trông thấy, gọi được Tào Tháo đã hiểu lầm. Tào Tháo trong lòng tự đủ, thằng này làm sao vậy? Như thế nào một khiên tay của hắn? Hắn cứ như vậy rồi. Chẳng lẽ hắn có? Nghĩ tới đây, Tào Tháo một hồi ác hàn, cố tình bỏ qua Lưu Tam tay. Có thể Tào Tháo lại nghĩ tới Lưu Tam cùng Lưu Bân quan hệ mật thiết, có khả năng theo Lưu Tam trên người đạt được Lưu Bân bí mật tin tức, cũng bất lợi với Lưu Bân căn cứ chính xác theo. Tào Tháo tiểu lại nhìn xuống, bất động thanh sắc nói, thỉnh. Chương 155, không tên có thể Lưu Tam lúc này chính ở vào hưng phấn trạng thái, nghe được Tào Tháo nói thỉnh. Vì biểu hiện ra bản thân không hổ là tiên sinh khí độ, cố ý nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trang văn nói, không dám, không dám. Tào tướng quân thỉnh. Nói xong, hậu đức còn lộ ra tự cho là tiêu sái mỉm cười. Lần này nhưng làm Tào Tháo buồn nôn hư mất. Một cái mọc da thô vừa to đại khung xương đám ông lớn, vậy mà bày ra một bức văn nhược thư sinh bộ dạng, nhưng lại như mê gái, trai, giống như cười đến như vậy buồn nôn. Tào Tháo càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Tào Tháo chỉ cảm thấy ngực trong bụng bước lên bất định, gấp muốn nói nhả. Có thể Tào Tháo vừa nghĩ tới chính mình nghiệp lớn, Lưu Bân quân tình ngược điểm, Lưu Bân được phản loạn chứng cứ phạm tội. Tào Tháo sinh sinh đem mình buồn nôn đè ép xuống dưới, đem Lưu Tam dẫn tới cây hoa cúc, gọi người bày xuống tiệc rượu. Rượu qua ba tuần, đồ ăn quang ngũ vị. Tào Tháo mà đem thoại để kéo đến ý đồ của mình phía trên. Tào Tháo hướng Lưu Tam nói ra, hôm nay thiên tử hoàng triều, chư hầu, đủ loại quan lại đều ứng tới đây chúc mừng. Không biết Vũ Châu tấn vương điện hạ ngày nào đích thân tới. Lưu Tam nháy thoáng một phát con mắt, giống như say giống như tỉnh mà hỏi, Tào tướng quân muốn cùng tấn vương điện hạ là được. Tào Tháo nghe xong, trong nội tâm lộ bộ thoáng cái. Có ý tứ gì? Hắn nhìn ra cái gì đã đến. Tào Tháo cố tình hỏi Lưu Tam một câu, là địch như thế nào? Không là địch thì như thế nào? Có thể Tào Tháo bàn tính toán một cái chính mình cùng Lưu Bân đối lập thực lực, vụ trộm thở dài một hơi, lại nhịn. Tào Tháo lúc này đã được đến chiến báo, Lưu Bân đã đem Viên Thiệu chiến bại. Lưu Bân cũng nên biết Đổng Trác diệt vong tin tức. Lưu Bân mặc dù không có thừa thắng xông lên, tiêu diệt Đổng Trác bộ hạ cũ, thế nhưng mà Lưu Bân tại Ký Châu một trận chiến, đến cùng tổn thất bao nhiêu binh lực? Chính mình hay, vẫn là không biết. Lưu Bân còn thừa bao nhiêu binh lực, mình cũng không biết. Chỉ biết là Lưu Bân thực lực rất cường, cường đến có thể tại trong thời gian thật ngắn, liên tiếp chiến bại Công Tôn Độ, Viên Thiệu lượng thế lực lớn. Bước lui Đổng Trác đại quân hơn nữa từ nay về sau cũng nhìn ra Lưu Bân đối với trị ở dưới an toàn quản lý, cái kia là phi thường nghiêm khắc đấy. Chính mình sở hữu tất cả mật thám đều chỉ có thể ở U Châu bên ngoài, như Ký Châu to như vậy đạt được một điểm tin tức, mà U Châu bản thổ tình báo tắc thì thập phần không tốt đạt được. Chính mình sở hữu tất cả đến đó ở bên trong mật thám, phân phần đích bị U Châu cầm xuống rồi. Mà những cái kia mật thám liều chết lấy được một ít tình báo, thậm chí còn không bằng U Châu phương diện từng cái tòa soạn báo san lục tin tức nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Tào Tháo cũng chỉ có thể nhịn. Tào Tháo khuôn mặt nghiêm chỉnh, hết sức thành khẩn nói, tiên sinh chỗ đó lời nói đến, tấn vương điện hạ chính là giường cột nước nhà. Chúng ta chi mẫu mực. Tháo cùng tấn vương điện hạ cùng điện vi thần. làm sao có thể cùng Tấn Vương điện hạ là địch hồ? Tào Tháo vừa nói như vậy, Lưu Tam trong nội tâm càng có căn rồi. Lưu Tam dương dương đắc ý, còn là chủ công của mình lợi hại, liền Tào Tháo cũng không dám cùng chúa công là địch. Hơn nữa cái này Tào Tháo ngay cả mình đều quản gọi tiên sinh, có thể thấy được Tào Tháo kiến thức cũng tiểu như thế mà thôi. Thật sự là cùng chủ công của mình không thể so nha. Lưu Tam càng phát ra xem thường Tào Tháo rồi. Thế nhưng mà, Lưu Tam dù sao vẫn là biết rõ lúc này Lạc Dương vẫn còn Tào Tháo trong tay. Cái mạng nhỏ của mình đã ở Tào Tháo trong tay. Vì vậy, Lưu Tam hay, vẫn là thừa hành của mình vô ngông ngựa chính xác. Định ngọt ton hấp đối, với Tào Tháo nói ra, Tào tướng quân cũng không muốn cùng Tấn Vương điện hạ là địch, vừa lại không cần hỏi đến Tấn Vương điện hạ khi nào chầu mừng. Đương kim thánh thượng đối với ngài tin một bể có ra. Tấn Vương điện hạ khi nào đến đây chầu mừng, đây còn không phải là ngài một câu sự tình. Tào Tháo nghe xong trong nội tâm mỹ, cũng không phải là sao. Mình bây giờ cầm giữ lấy triều chính, dùng thánh ý tuyên triều, ai dám không nghe, ai dám không đến. Thế nhưng mà Tào Tháo trong giây lát nghĩ đến, không đúng nha. Mới vừa rồi là mình ở bộ đồ hắn mà nói. Như thế nào hắn cái gì cũng không nói, chính mình đến đắc ý đâu này. Tào Tháo âm thầm nhắc nhở chính mình, chẳng lẽ thằng này tại giả ngây giả dại. Nhất định phải coi chừng nha. Tào Tháo lại kính Lưu Tam vài chén rượu, xem Lưu Tam ánh mắt có chút mê măng rồi, lúc này mới lại hỏi tiếp, hôm nay Tháo thỉnh tiên sinh qua phủ ăn uống tiệc rượu, bạn không ý tứ gì khác. Không biết tiên sinh vì sao dục phụ tá tại Tháo. Tào Tháo buồn ý là muốn đem Lưu Tam quá chén rồi, tốt bộ đồ Lưu Tam nói thật, kỹ càng hiểu rõ thoáng một phát chính mình duy nhất cho rằng là đối thủ Lưu Bân thực lực tình báo. Có thể Tào Tháo không biết, cái này Lưu Tam vốn là tốt rồi rượu. Mà U Châu nhưỡng rượu rất nói, rượu số độ lại cao. Hơn nữa lúc trước Lưu Tam vẫn còn U Châu thời điểm, lại có Trương Phi điển vi mấy cái vạc rượu cùng. Cái này Lưu Tam tự lượng, đây chính là rèn luyện ra đấy. Hơn nữa còn là Tào Tháo khó có thể tưởng tượng cao. Lúc này Lưu Tam tựu là giả say. Nghe xong Tào Tháo câu hỏi về sau, càng là chứa miệng có chút bất lợi ta nói, Tào tướng quân, ngài là không biết, ta Lưu Tam không phải thổi, ta sẽ xem tướng. Nhớ ngày đó Tấn Vương điện hạ mới từ bầu trời đến rơi xuống thời điểm, ta tựu nhìn ra Tấn Vương điện hạ tướng mạo bất phàm. Đánh ta đây hãy theo Tấn Vương điện hạ rồi. Quả nhiên, Tấn Vương điện hạ tựu phát đạt. Ta Lưu Tam hôm nay cũng đã có tiền đồ. Vừa rồi ta thấy ngài về sau, ngài cái kia tướng mạo, so Tấn Vương điện hạ lại tôn quý thêm vài phần, quả thực quý không thể nói. Hôm nay ta Lưu Tam đã không còn là Tấn Vương điện hạ tùy tùng đội trưởng bảo vệ rồi. Trong triều coi như là một cái tiểu con rồi, Tấn Vương điện hạ rời kinh sư xa xôi. Ta đương nhiên muốn tìm ngài cái này đại quý nhân đem làm chỗ dựa rồi. Sau này tiểu nhân thăng quan phát tài, tiểu trông cậy vào ngài. Tào Tháo một hồi ác hàn. Cái này Lưu Tam quả thực chính là một cái tiểu nhân. Những này tục niệm cũng quá nặng đi. Xem chính mình trong triều đã thế, tiểu lập tức bỏ qua rồi Lưu Bân, muốn quăng đến chính mình ở bên trong đến. Thật sự là đồ vô sỉ. Bất quá Tào Tháo trong nội tâm cũng có vài phần vui mừng, thằng này nói mình số mệnh so Lưu Bân khá tốt, cái kia Lưu Bân đều là do hướng thái úy rồi, lại có vương tước vị. Cái này so với hắn khá tốt, cái kia chính mình được là dạng gì tốt pháp. Tào Tháo nhịn không được đắc ý cảm thấy cái này Lưu Tam tuy nhiên là một cái tham tên tham lợi tiểu nhân. Có thể là người như vậy cũng liền với mình khống chế. Chỉ cần không để cho hắn một ít trọng yếu chức vị là được rồi. Có thể Tào Tháo nghĩ tới đây, lại trong giây lát thầm nghĩ, không đúng nha. Cái này Lưu Tam tại Lạc Dương, đây chính là Lưu Bân đại biểu. Cái kia Lưu Bân cũng không phải đồ ngu, làm sao có thể đem trọng yếu như vậy một cái chức vị giao cho một cái tham tên tham lợi tiểu nhân. Lập tức, Tào Tháo cười lạnh nói, thiên sinh lưu kế hay. Bộ tướng quân suýt nữa bị ngươi mưu qua. Ngươi thân là Tấn Vương điện hạ tại triều đình đại biểu, bên trên đạt thiên đính, nhất cử nhất động đều đại biểu cho Tấn Vương điện hạ. Ngươi như thế nào lại sẽ đem cái này chính là chức quan nhìn ở trong mắt? Ngươi lưu lừa bị bổn tướng quân, mau mau đem Vũ Châu binh lực cùng với bố phòng nói cùng ta biết. Như có nửa câu lời nói dối, coi chừng ngươi được mạng chó. Tháo trong giây lát trở mặt, chuẩn bị đánh Lưu Tam một trở tay không kịp. Lừa dối thoáng một phát Lưu Tam. Lưu Tam thiệt diệu, quỳ rạp trên đất khóc thuật nói, tướng quân đại nhân, tiểu nhân đoan buồn nha. Tiểu nhân xác thực là Tấn Vương điện hạ tùy tùng đội trưởng bảo vệ xuất thân, có thể tiểu nhân tại sơ học thiện. Văn không thành, võ chẳng phải. Tham dự không được Tấn Vương điện hạ đại sự, cũng là Tấn Vương điện hạ niệm tại tiểu nhân đi theo nhiều năm, mặc dù vô công lao, cũng có vài phần khổ lao. Lúc này mới phần thưởng tiểu nhân một cái làm quan. Bất quá tiểu là đem trong triều có tin tức gì không truyền lại cho Tấn Vương điện hạ biết rõ, sau đó Tấn Vương điện hạ có cái gì muốn hướng trong triều mà nói, tại thông qua tiểu nhân tay chuyển giao cho trong triều mấy cái đại nhân. Tiểu nhân liền bọn hắn nói rất đúng cái gì cũng không biết. Vậy coi như rất đúng cái gì đại biểu. Tiểu nhân bất quá chính là một cái truyền lời người. Hơn nữa cũng bởi vậy, tiểu nhân không còn có thăng quan hy vọng rồi. Vì vậy tiểu nhân mới muốn chuyển đổi cổng bà sân, đầu nhập vào tướng quân đại nhân. Kính xin tướng quân đại nhân phán đoán sáng suốt. Tào Tháo nghe Lưu Tam như thế, trong nội tâm ngược lại tín được vài phần. Dùng như thế tiểu nhân, cũng chỉ xứng đem làm một cái truyền lời người. Có thể Tào Tháo lại không vọng kết luận. Tay đập bàn quát, chớ có rong dài. Còn không đem Vũ Châu binh lực bố trí nói ra hết, hẳn là ngại ta đao thép bất lợi, muốn ăn một đào kia nỗi khổ. Lưu Tam thể giống như run rẩy, nghẹn ngào nói, tướng quân đại nhân tha mạng nha. Cái kia Vũ Châu binh lực bố trí như thế nào, tiểu nhân quanh năm dừng lại ở kinh sư tại đây, tiểu nhân lại nào biết đâu rằng. Hơn nữa Tấn Vương điện hạ cũng không có khả năng đem loại tin tức này cố ý cáo tụng cho tiểu nhân biết được đấy. Tướng quân đại nhân minh xét, tướng quân đại nhân khai ân. Tha tiểu nhân cái này mệnh, a tiểu nhân cũng không dám nữa hy vọng xa vời thằng con rồi. Tào Tháo cảm thấy Lưu Tam nói có lý, loại này quân sự cơ mật, xác thực không cần phải cáo tụng không cho phép ai có thể biết được tất yếu. như Lưu Tam loại lũ tiểu nhân này vật, không biết những ngày cơ mật, đó cũng là bình thường đấy. Thế nhưng mà, Tào Tháo đang chuẩn bị lại lừa dối một lừa dối Lưu Tam. Tào Tháo cười hắc hắc nói, cho dù những ngày ngươi cũng không biết. Thế nhưng mà Tấn Vương điện hạ, đương triều thái úy đại nhân phái người chặn đường thành giá, ngươi tổng phải biết ta. Tào Tháo cái này vừa hỏi, đồng dạng hay, vẫn là một cái lời lừa bị. Tào Tháo cũng không có bất kỳ điểm đáng ngờ có thể hoài nghi đám kia đập vào Hung Nô cờ hiệu chặn đường thánh giá bộ đội tiểu là Lưu Bân nhân mã. Dù sao những người kia khẩu âm đều là Hung Nô phương ngôn, lưu lại thi thể cũng là những cái kia vùng thiếu văn minh du mục man gì. Chỉ là bọn hắn dùng cung tiễn muốn so với bình thường người Hung Nô muốn xịn nhiều lắm mà thôi. Thế nhưng mà cái này cũng có thể là bọn hắn dùng ngựa cùng nội địa đại thương nhân trao đổi đấy, cũng có thể là đồng chắc trợ giúp đấy. Dù sao cung tiễn loại vật này, tuy nhiên so sánh thủ quản chế, nhưng là chỉ cần muốn, cam lòng, cho, dùng tiền, làm cho cái hơn một vạn trương vẫn là có thể làm được đấy. Nhưng là Tào Tháo xuất phát từ kiêu hùng trực giác, cảm giác mình nếu như ở vào Lưu Bân địa vị, nhất định sẽ phái người ngăn đón giết thành giá, sau đó giá họa cho người khác, dùng chính mình dòng họ huyết thống quan hệ, cướp lấy ngôi vị hoàng đế, nhất thống thiên hạ. Vì vậy Tào Tháo như thế nào cũng chưa từ bỏ ý định, dứt khoát tiểu lừa gạt Lưu Tam thoáng một phát, tức nhìn xem Lưu Tam phản ứng, tốt phán đoán Lưu Tam có phải hay không như vậy bình thường, cũng mang vạn nhất có thể mông ra chút gì đó nghĩ cách. Đáng tiếc lúc trước Tăng Bá chặn cướp thành giá thời điểm, liền Lưu Bân đều không thế nào tin tưởng, Lưu Tam như thế nào lại biết rõ đâu này? Hơn nữa Tào Tháo hỏi được tuy nhiên đột nhiên. Có thể Lưu Tam sớm đã biết rõ phố phường tầm đó có như vậy nghe đồn rồi, hơn nữa Lưu Tam cũng biết cái này lời đồn tiểu là Tào Tháo truyền tới. Lưu Tam như thế nào lại không thể tưởng được Tào Tháo hội sẽ hỏi như vậy chính mình đâu này. Huống hồ Lưu Tam nói như thế nào cũng là Lưu Bân người bên cạnh, có thể làm cho Lưu Bân phái ra người làm đại sự, như thế nào lại không có một điểm ứng phó nhu cầu bức thiết năng lực đâu này. Lập tức Lưu Tam lộ ra một bức ngốc một ngạc nhiên thần thái, kinh dị hướng Tào Tháo nói ra, "À, không thể nào. Cái này Tấn Vương điện hạ làm sao dám làm chuyện này đâu này? Đây chính là hoàng thượng nha." Hoàng thượng Bách Linh hộ thể, còn có dám mạo hiểm phạm hoàng thượng. Chương 156, không tên sau đó, Lưu Tam lại lộ ra một bức giật mình bộ dáng, định nọt ton hấp nói, "Ức, tiểu nhân đã minh bạch. Tướng quân đại nhân nói không sai, tiểu là Tấn Vương điện hạ làm. Tiểu nhân hết thể nghe theo tướng quân đại nhân an bài." Vốn Lưu Tam tướng mạo tiểu là một bức ngu si trung thực bộ dạng, không cần trang, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy tiểu là như thế. Mà Lưu Tam trà trộn quan trường nhiều năm, càng là đã sớm biết bản thân ưu thế. Quả nhiên, Tào Tháo thấy Lưu Tam cái kia bức ngốc dạng, còn hữu thật sự không có hướng địa phương khác muốn. Chỉ cảm thấy Lưu Tam thằng này quả nhiên là một người ngu ngốc, tài trí bình thường, không có khả năng biết rõ chuyện này chân tướng đấy. Mặc kệ chuyện này là không phải Lưu Bân làm, dùng cái kia Lưu Bân tài trí, tuyệt đối không thể có thể đem như thế chuyện cơ mật cáo tụng cho một người ngu ngốc. Đừng nói Lưu Bân rồi, tự là mình cũng không có khả năng đem làm như vậy đấy. Nhất là cuối cùng Lưu Tam cái kia tự cho là đúng suy đoán, cùng với cái kia định nọt ton hót vô sỉ ánh mắt, càng làm cho Tào Tháo buồn nôn. Cái này rõ ràng tự là quan trường bọn đạo trích tính chung. Tào Tháo cố tình giết cái này vô sỉ tiểu nhân, có thể lại sợ giết mình mời đến Lưu Tam. Sau đó lại nói không nên lời cái gì nguyên nhân, thứ mất tên của mình đâu. Nhất là lúc này Lưu Tam quăng dựa vào chính mình lời nói và việc làm còn không có chính thức chuyển đi, nói như thế nào cái này Lưu Tam coi như là Lưu Bân được dòng chính. Câu cửa miệng nói, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đây này. Giết Lưu Tam việc nhỏ, có thể cho Lưu Bân phát binh lấy cớ, vậy thì quá không đáng rồi. Chính mình còn không có làm tốt đối kháng Lưu Bân được vạn toàn chuẩn bị. Lúc này đánh nhau, chính mình quá bị động rồi. Hơn nữa, hiểu vừa rồi Lưu Tam chính là cái kia thuyết pháp, mặc dù làm cho Tào Tháo chán ghét, thế nhưng quả thực làm cho Tào Tháo tâm động. Dù nói thế nào, lời đồn nếu như là theo Lưu Bân thân tín trong miệng tiết lộ ra ngoài, uy lực kia khẳng định phải so với bình thường người truyền bá lớn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Tào Tháo thả lỏng trong lòng bên trong đích không vui, trên mặt dáng tươi cười an ủi Lưu Tam vài câu, tiếp tục khích lệ Lưu Tam uống rượu. Lần này, chọn vẹn uống 2 canh giờ, lúc này mới khách và chủ tận hứng mà tán. Trong lúc, Lưu Tam tốt nói như nước thủy triều, dù cho dùng Tào Tháo tâm tính như thế cứng cỏi chi nhân, cũng không khỏi có chút lâng lâng. Cho là mình tuy nhiên không giống Lưu Tam nói vĩ đại như vậy, thế nhưng mà cũng tuyệt đối là đường kim trên đời khung biển tử kim lương. Tuyệt đối không thể so với Lưu Bân chính là cái kia cột chống trời thấp bao nhiêu. Thậm chí càng về sau Tào Tháo cảm thấy Lưu Tam người này tuy nhiên vô năng, vô sỉ, có thể ánh mắt vẫn phải có, trước cùng Lưu Bân, lại cùng chính mình. Cái này đều đã chứng minh ánh mắt của hắn độc đáo. Nhất là Lưu Tam lời hắn nói tuy nhiên qua trường, thế nhưng lại để cho người nghe cao hứng. Bận đồn ngoài, có người này mở mang tâm, giải buồn, cũng là nhân sinh một mừng rỡ sự tình. Khó trách dùng Lưu Bân như thế hùng tài, cũng sẽ thu lưu hắn như vậy một cái phế vật, quả nhiên vẫn có một đạo lý của nó đấy. Huống hồ người này như thế tài trí bình thường, tại trên tay của mình cũng không có khả năng hội sẽ hư mất đại sự của mình, hơn nữa chỉ cần mình bảo trì cường đại, hắn cũng sẽ không biết phản loạn chính mình. Giữ lại hắn như vậy một cái lộc thần cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Tào Tháo sẽ có như vậy cách nhìn, tuyệt không kỳ quái. Dù sao Tào Tháo một mực vi lý tưởng buôn ba, cho tới bây giờ đều là mình quán triệt thân hiền thần, xa tiểu nhân lý niệm. Có thể bình thường hiền thần, anh hùng, có người có bản lĩnh, có mấy cái nói chuyện tiếp khách khí hay sao? Huống chi là Lưu Tam như vậy trợ tu, mà những cái tiếp hội sẽ chưa phải đích tiểu nhân, lại có ai có thể như Lưu Tam như vậy lại để cho Tào Tháo nhẫn mại như thế trường thời gian. Bình thường ra hỏa bởi vì đối với Tào Tháo vô dụng căn bản là vào không được Tào Tháo phụ cận. Hơn nữa coi như là tiến vào Tào Tháo phụ cận, một hai câu công phu, dùng Tào Tháo mình khống chế tâm tính, cũng đã sớm đuổi đến đi ra ngoài rồi. nếu vượt qua Tào Tháo mất hứng, thoáng cái giết, vậy cũng không mới lạ, tươi sốt. Thì ra là Lưu Tam bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối với Tào Tháo còn có giá trị lợi dụng, có lại để cho Tào Tháo nhẫn mại thu nạp thân phận. Này mới khiến Lưu Tam tại Tào Tháo trước mặt nói nhiều như vậy lời hữu ích. Đột phá Tào Tháo mình khống chế cực hạn. Dù sao Tào Tháo tại như thế nào rất giỏi, hắn cũng là một người. Là người tiểu khó tránh khỏi thích nghe tốt. Cho dù hắn điều khiển tự động lực cường thịnh trở lại, nghe chừng rồi, hắn cũng khó tránh khỏi hội, sẽ, thói quen, nhận đồng, đắc ý Tào Tháo đến tận đây xem như kiên định đối, với, Lưu Tam cách nhìn. Cũng cảm thấy lưu lại Lưu Tam cái này lộng thần cũng không có gì đại hại. Mà Lưu Tam rời đi Tào Tháo quý phủ. Cái kia trong lòng cũng là đắc ý và phần. Lưu Tam trong lòng tự đủ, cái này Tào Tháo cầm giữ văn võ, cầm giữ triều chính, theo lý thuyết cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Không nghĩ tới bị chính mình mấy câu tiểu rót mơ hồ. So chủ công của mình kém xa. Thoạt nhìn mình ở chúa công bên người rèn luyện phối hợp thoáng một phát, cái này công lực thật đúng là sâu. Có thể thấy được chúa công quả nhiên là thần tiên hạ phàm. Bao nhiêu năm trước tiểu ngờ tới chính mình hữu dụng đến cái này thời điểm, sớm tiểu rèn luyện chính mình. Lưu Tam cảm khái mà về tới chính mình quý phủ. Có thể Lưu Tam chân trước vào cửa, không bao lâu sau công phu. Lưu Tam một cái gã sai vặt Lưu Quân tại không có người chú ý thời điểm, đưa cho Lưu Tam một phong thơ. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi nha. Lưu Tam đồng dạng cũng không nói gì, đem thư thu tại trong tay áo, tiểu chạy chính mình mật thất đi. Bởi vì, chỉ, cái, vì vậy Lưu Quân tuy là Lưu Tam phủ một cái đằng trước không ngờ gã sai vặt, bình thường cũng không bị Lưu Tam chào đón. Nhưng này Lưu Quân nhưng lại Lưu Tam tại Lạc Dương trợ thủ, Vũ Châu quân tỉnh, ván, cục thành viên. Bình thường Lưu Tam có ra lệnh gì cùng tin tức, đều muốn thông qua Lưu Quân đến liên hệ sai khiến, mà Vũ Châu phương diện có cái gì chỉ lệnh, cũng là cái này Lưu Quân theo trạm tình báo đạt được cũng truyền cho Lưu Tam. Đây cũng chính là Tào Tháo tuy nhiên phát hiện Lưu Tam nhiều lần thăm viếng đại thần trong triều, cũng đưa tới Tào Tháo chú ý, nhưng lại không có lại để cho Tào Tháo phát hiện mặt khác thường chỗ căn bản. Lưu Tam tại mật thất xem qua Vũ Châu chỉ lệnh, nhíu thoáng một phát lông mày, sau đó đem chỉ lệnh đặt ở trên lửa đốt đi. Tuy Lưu Tam không rõ cái này chỉ lệnh ý đồ ở đâu, vì cái gì hảo hảo muốn chính mình chế tạo chính mình lời đồn. Thế nhưng mà Lưu Tam tin tưởng vững chắc chủ công mình Lưu Bân được trí tuệ không phải mình người như vậy có khả năng bằng được, nhìn xem đấy. Chúa công đã lại để cho mình làm như vậy, cái kia khẳng định có chúa công thâm ý chỉ, cái là mình không rõ mà thôi. Lưu Tam khổ tư một đêm. Theo ngày hôm sau lên, về Lưu Bân cùng U Châu các loại lời đồn tại Lạc Dương phố phường tầm đó tựu dần dần truyền bá ra đã đến. Lúc này lời đồn cũng không giống như lần trước nói Lưu Bân ủng hộ những cái kia giặc cọt như vậy chỉ một rồi. Cái kia nhưng mà cái gì dạng lời đồn đều đã có. Có nói Lưu Bân là Trương Giác cha hắn đấy. Khăn vàng tạo phản tựu là Lưu Bân sai xử đấy. Có nói Lưu Bân là ác ma đến thế gian, chiến tranh cho tới bây giờ đều không cần thủ hạ đấy, mỗi hồi trở lại đều là Lưu Bân há miệng ra sẽ đem quân địch ăn hết sạch rồi. Nghe nói Lưu Bân ăn hơn 10 bằng người, cái kia đều không gọi no bụng. Thì ra là điểm điểm hàm răng. Hơi chút muốn ăn no bụng điểm, cái kia đều được gần 110 vạn miệng người. Nếu không Lưu Bân cũng không có khả năng mỗi hồi trở lại đều lấy ít thắng nhiều. Còn có người nói, Lưu Bân hội sẽ điểm kim thuật, vũ châu con đường tất cả đều là dùng vàng phù đấy. Đi ở phía trên đều sáng rõ người mở mắt không ra. Tóm lại, nhiều vô số về Lưu Bân lời đồn cái kia đều biển đi, có tốt, có xấu đấy. Có nói Lưu Bân tà ác đấy, có nói Lưu Bân nhân nghĩa đấy. Nhưng là, những này lời đồn đều không ngoại lệ, đều là khoa trương như vậy, ly kỳ, lại để cho người không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Tào Tháo chế tạo cái kia hai cái lời đồn, sớm đã bị bao phủ, quên lãng. Đến nơi này cái trên mặt, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ đây là có người tại chế tạo Lưu Bân lời đồn rồi. Nguyên nhân tựu là Lưu Bân quá nhân nghĩa rồi, Lưu Bân thống trị ở dưới U Châu quá giàu có rồi. Thế cho nên có người đỏ mắt, ghen ghét. Mà ngay cả lời đồn đều có thể lộ ra U Châu giàu có hương vị. Hết thảy mọi người không khỏi hướng tới U Châu giàu có. Chỗ có quan hệ với Lưu Bân bất lương một mặt đều bị mọi người tự động loại bỏ rồi. Chỉ còn lại có về Lưu Bân cùng U Châu tốt một mặt, cho rằng U Châu cho dù không muốn đồn đãi khoa trương như vậy, vậy cũng tuyệt đối muốn so mình bây giờ ngốc địa phương muốn xịn nhiều lắm. Tào Tháo lúc này đối với Lạc Dương đồn đãi cũng có nghe thấy. Tào Tháo cái này phiền một nha. Vốn trước kia hứa Du Biên lời đồn đãi kia thật tốt nha, chỉ tốt ở bề ngoài đấy, đối với Lưu Bân nguy hại bao nhiêu nha. Nhưng hôm nay không biết là cái nào đổ ngốc đi theo nào. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao đấy, Lưu Bân là Trương Giác cha hắn. Cái này không nói bậy mà Lưu Bân bao nhiêu, Trương Giác bao nhiêu. Điều này sao có thể? Hơn nữa Lưu Bân bình định khăn vàng sự tình người nào không biết. Điều này cũng tốt, gọi được đoàn người đều nghĩ tới. Lưu Bân đã bình định khăn vàng, hắn và khăn vàng dư nghiệt thế thành nước lửa. Lưu Bân lại làm sao có thể cùng khăn vàng dư nghiệt có cấu kết đây này? Cái nào ngu ngốc phế vật chế tạo loại này lời đồn. Đây không phải thêm phiền mà ngay tại Tào Tháo đối với hôm nay cái này cục diện không thể làm gì thời điểm. Đột nhiên có người đến báo. Đông Hoàn Thái thú Lưu Huyền Đức dâng tặng chiếu vào triều cầu kiến, hiện tại cửa phủ bên ngoài. Tào Tháo đối với Lưu Bị hay vẫn là rất có ấn tượng đấy. Lúc trước Lưu Bị tại quần hùng hội minh thời điểm, cho Viên Thiệu ra mấy cái chủ ý cũng đều thật là đúng chỗ đấy, như là một nhân tài bộ dạng. Hơn nữa lúc ấy Lưu Bị cùng những cái kia chư hầu kết giao cũng không tệ, cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Nhất là hiện tại, Lưu Bị là người thứ nhất dâng tặng chiếu triều bài đấy. Vì về sau những cái kia chư hầu có thể không có bận tâm đến. Cái này Lưu Bị cũng là tuyệt đối không thể lãnh đạm đấy. Tào Tháo vì thế đều không có lại để cho người truyền Lưu Bị tiến đến, ngược lại là lại để cho người nhà mở rộng ra cửa phủ, chính mình tự mình tiến về trước tiếp đãi. Lưu Bị lại nhanh như vậy đi vào Lạc Dương, trong lúc này cùng Lưu Bân cũng không nhỏ quan hệ. Lúc trước, Quản Hợi chính thức đầu hàng Lưu Bân, Bắc Hải thành sửa kỳ đổi số, cái này Lưu Bị đã bị tự dọa. Lưu Bị tự tư, coi như mình cùng Thanh Châu thứ sử hợp tác, cũng không quá đáng cùng với Quản Hợi đấu cái ngang tay mà thôi. Cho dù là cạnh mình chiếm chút thượng phong, thế nhưng không biết làm sao Quản Hợi không được. Hôm nay Quản Hợi cùng Lưu Bân rồi, đã có Lưu Bân ủng hộ, chính mình chỗ đó hay, vẫn là Quản Hợi đi thủ, nhất là chính mình hay, vẫn là thật sâu đắc tội Lưu Bân, bị Lưu Bân ghi hận. Hiện tại nói rõ Lưu Bân là muốn chiếm lĩnh Thanh Châu rồi, chính mình sau này ở đâu còn có một tốt. Vì vậy, Lưu Bị tại Quản Hợi quy hàng Lưu Bân về sau, vậy thì thật là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, một mực tiểu mưu tính lấy chính mình sau này đừng ra. Kết quả Tào Tháo cái kia đập vào hoàng thượng danh nghĩa chiếu thư thứ nhất, Lưu Bị xem như tìm cơ hội. Dù sao Lưu Bân nếu giành Thanh Châu, mình cũng là tuyệt đối thủ không được đấy, dứt khoát chính mình sửa dây cung đổi màu cờ, trước quang triều đỉnh chỗ đó được rồi. Phản chính tự mình cùng qua Công Tôn Toản, cũng cùng qua Viên Thiệu, hiện tại trực tiếp đầu nhập vào triều đình, vậy cũng không tính mất mặt. Người khác chỉ có thể nói chính mình chung với triều đình, chung với Hán thất. Vạn nhất cái kia Tào Tháo nếu là thật trung quân ái quốc, cái kia chính mình chưa chừng trong triều còn có thể hỗn lăn lộn ra điểm danh đường đến. Coi như là Tào Tháo có cái gì dị đồ, chính mình tạm thời tức đang ở Tào Tháo cánh chim xuống, cũng có thể cầm Tào Tháo gánh trách nhiệm đối phó Lưu Bân. Chương 157, không tên chờ mình lông cánh đầy đủ rồi, chính mình lại độc lập đi ra, chỉ trích Tào Tháo mưu đồ làm loạn, cái kia người trong thiên hạ cũng sẽ không có người nói mình lời ong tiếng ve đấy. Chỉ có thể nói chính mình không sợ, trung nghĩa vô song. Lưu Bị đập vào ý nghĩ như vậy, thu hết chính mình chỉ ở dưới đại bộ phận vàng bạc tài bảo, lương thảo. Càng làm còn lại bộ phận phân tán cho mình cảnh nội dân chúng. Nói là chúc mừng thánh thượng bình an đăng cơ, cố ý đem phủ kho còn lại phân cho dân chúng dùng bày ra thánh thượng ân đức. Các dân chúng không rõ chân tướng, cũng đều niệm Lưu Bị tốt đây này. Mà Lưu Bị tắc thì cho Thanh Châu thứ sử lưu lại một phong thư, nói mình phụng chiếu hành hương đi. Tiểu đem cái này cục diện rối rắm ném cho Thanh Châu thứ sử. Chính mình mang lấy thủ hạ đám nhân mã bỏ chạy đã đến. Tào Tháo vừa thấy Lưu Bị, cách thật xa tiểu hồ, Huyền Đức Vinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta muốn sát ngươi rồi. Tào Tháo một tiếng này, vậy thì thật là âm thanh tình cũng mộng, giọng nói kia đừng đề cập nhiều thành cần rồi. Thế nhưng mà Lưu Bị cái kia cũng không yếu. Lưu Bị ngữ mang tắc nghẽn, bật thốt lên nói ra, Minh Công, bị cũng nhớ ngươi muốn chết. Nói xong, Lưu Bị nước mắt kia, bá, tiểu ra rồi. Tào Tháo cùng Lưu Bị, lúc này xem như kỳ phùng địch thủ rồi. Hai người giúp nhau khách sáo lấy, dắt tay đi vào đại sảnh. Mới vừa vào đại sảnh ngồi xuống, không đợi Tào Tháo tái sử dụng đường đích thủ đoạn, Lưu Bị tiểu thần bí hướng Tào Tháo nói ra, Minh Công, nhiều ngày không thấy. Ngài hiện tại thế nhưng mà triều đình trọng thần rồi. Vi hạ Minh Công cao thăng chi hỉ, bị đặc biệt mang một vật hiến cho Minh Công, dùng trợ Minh Công mánh hổ thêm cánh. Nói xong, Lưu Bị lấy ra một vật hiến cho Tào Tháo. Tào Tháo xem xét, vui mừng quá đỗi. Lưu Bị cho Tào Tháo chuẩn bị phần lễ vật này, đây chính là không giống bình thường, tuyệt đối là trải qua tỉ mỉ chọn lựa đấy. Tuy nhiên nó khả năng tại người bình thường trong mắt không tính là cái gì, thậm chí còn tại Lưu Bân thủ hạ chỗ đó, càng là không đáng một đồng. Có thể nó tại Tào Tháo trong mắt, đây tuyệt đối là giá trị thiên kim, khi thế chi bảo. Vật ấy thành hình chữ nhật, dài không quá một xích, 0.33 m, rộng bất quá 8 phần, sức nặng cũng siêu bất quá nửa cân. Nhưng lúc này nâng tại Tào Tháo trong tay, lại làm cho Tào Tháo tay sinh ra một tia làm cho người khó có thể phát giác run rẩy. Cho tới bây giờ hỉ nộ không được tại sắc Tào Tháo, lúc này cũng lộ ra hưng phấn cảm tình. Bởi vì đơn giản là vật ấy thượng diện đoan đoan tranh tránh đã viết 4 chữ to, U Châu giới thiệu văn tắt. Không tệ, vật ấy đúng là một quyển sách, một bản do Lưu Bị tự tay viết bút ký, một bản ghi lại lấy Lưu Bị thông qua quan sát của mình. Còn có trước kia theo Công Tôn Toản nơi đó giải đến ở U Châu có khả năng tiếp xúc đến chỗ có quan hệ với U Châu phương diện chính trị, kinh tế, quân sự các phương diện tin tức quan trọng kỷ lục, cùng với tâm đắc nhận thức. Tào Tháo thô sơ giản lược một phen, sẽ biết cái này bút ký giá trị chỗ rồi. Cái này có thể so với chính mình những thám tử kia có khả năng chạm đến tin tức muốn thu bảo vật quý nhiều. Lúc này Tào Tháo hận không thể lập tức tụ tập thủ hạ văn võ quần thần, hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát cái này bản bút ký, phân tích một chút U Châu chỉnh thể thực lực, kỹ càng hiểu rõ thoáng một phát U Châu quân tình nội tình, sau đó lấy thừa bù thiếu, đền bù thoáng một phát thiếu sót của mình. Thế nhưng mà Tào Tháo không hổ là một cái tiêu hùng. Bỏ qua vừa mới bắt đầu hưng phấn, Tào Tháo rất nhanh tiểu áp chế dục vọng của mình. Không thể để cho Lưu Bị coi thường chính mình. Dù sao thứ đồ vật đã tại trên tay của mình rồi. Sau này có rất nhiều thời gian. Không cần phải nóng lòng nhất thời. Hay, vẫn, là xem trước một chút cái này Lưu Bị đến cùng đánh cho là cái gì tính toán. Xem hắn có phải là thật hay không tâm đến quăng chính mình đấy. Lúc này Tào Tháo đã khôi phục bình thường. Tiện tay đem cái kia bản Vũ Châu giới thiệu văn tắt đặt ở một bên. Vẻ mặt tươi cười đối với Lưu Bị nói ra, Huyền Đức Vinh, tốt lễ vật, vật ấy đúng là ta chỗ cần, ta tiểu không khách khí mà nhận. Bất quá, vật ấy tuy nhiên quý trọng, cho dù không kịp Huyền Đức Vinh tự mình đến tìm hiểu chi tình, Huyền Đức Vinh có vật ấy nơi tay, đương nhiên đã là thuộc nằm lòng. Dùng Huyền Đức Vinh kinh thiên vĩ địa chi tài, như được Huyền Đức Vinh giúp ta, gì hoạn ta Đại Hán Vương triều không được tứ hải thái bình, thiên hạ nhất thống. Tào Tháo nói xong, đều có một cổ khí thế tạo ra, mà Tào Tháo một đôi mắt đồng thời cũng phi thường thành khẩn mà nhìn phía Lưu Bị. Có thể Tào Tháo chân thật nghĩ cách nhưng lại muốn cẩn thận quan sát Lưu Bị nhất cử nhất động, cùng với Lưu Bị mặt đối với thần thái của mình ứng biến, nhìn xem Lưu Bị rốt cuộc là một cái dạng gì đích nhân vật. Tào Tháo nói như vậy, hoàn toàn là Lưu Bị sợ nhất đấy, cũng là nhất khó khăn đấy. Cái này nếu biểu hiện tốt rồi, biểu hiện nổi bật rồi, tất nhiên muốn khiến cho Tào Tháo coi trọng cùng chú ý, về sau Lưu Bị còn muốn một mình phát triển, vậy thì khó như lên trời rồi. Nhưng là phải biểu hiện không tốt, biểu hiện bình thường rồi. Bị Tào Tháo xem làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao, không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật, tiện tay tiêu diệt, hoặc là từ bỏ. Cái kia Lưu Bị cũng sẽ không có phát triển cơ hội. Đối mặt như thế nan đề, trong đó mấu chốt, ngay tại một cái độ nắm chắc lên. Nhưng này tuy à Lưu Bị sợ nhất đấy, nhưng này đồng thời cũng là Lưu Bị tại trước khi đến tiểu suy nghĩ tối đa vấn đề. Vì vậy, lúc này Lưu Bị mới có thể không chút hoang mang nói, Minh Công quá khen. Bị cái đó cũng coi là cái gì kinh thiên vĩ địa chi tài, bị bất quá là thông qua quan sát, hơn nữa trước kia đích hảo hữu nơi đó giải đấy, học được một điểm Tấn Vương Điện hạ ra lông mà thôi. Lúc trước đồng trác nhu nghịch, quân hùng chung lấy, bị mặc dù bất tài, có thể thêm vi hán thất dòng họ một trong viên, nhưng lại mặc dù chết cũng phải vì triều đình tận một phen tâm lực đấy. Có thể không nghĩ đến lại đưa tới Tấn Vương Điện hạ hiểu lầm, bị chỉ phải từ quan mà đi. Phía sau, đồng tặc bỏ trốn, cưỡng ép thanh giá mà đi. Bị tâm hữu chi, tâm khổ chi. Bị vốn muốn phụ tá viên bản sơ luyện binh lấy tặc, nên ngồi trở lại thanh giá, có thể không biết làm sao cái kia viên bản sơ, trong lòng còn có ý nghĩ cá nhân. Ý đồ mưu đoạt Bắc Hải, Thanh Châu. Đã bất đồng, không tương vi mưu. Bị cũng đành phải mượn cớ vượt tới. Bị vốn muốn trợ khổng Bắc Hải lui tặc luyện binh, làm tốt lần nữa thảo phạt đồng tặc, nên đón thanh giá hoàn triều dành dụ lực lượng. Có thể không nghĩ đến đến chậm một bước. Bắc Hải đã bị tặc tử cướp lấy. Bị không phải địch thủ. Chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, tại Thanh Châu luyện binh, nhu đồ diệt tặc. Hôm nay bị mặc dù luyện binh 7-8 vạn, bất quá là vì có thể tại ngày sau lần nữa thảo phạt đồng tặc, nên đón thánh giá thời điểm nhiều tận chút ít tâm lực mà thôi. Lúc này hoàng thượng bình an trở về, bị thụ thánh thượng chiếu thư, hồi trở lại hướng kể gặp. Bị cái kia chút ít binh mã, cùng với địa phương dân chúng đề cử bị chức quan tự nhiên trả triều đình, bị nghe theo triều đình an bài, nguyện hiệp trợ các vị đại thần cùng với Minh Công xử lý triều chính. Bị không còn sợ cầu, chỉ là hy vọng Minh Công có thể vi bị tại thánh thượng trước mặt nói tốt vài câu, khiến cho bị có thể vi triều đình nhiều tận một ít lực, không phụ tiên phụ chỗ chúc. Lưu Bị nói rất đúng như vậy tự nhiên, cơ hồ những câu đều là thành thành khẩn khẩn phát ra từ đáy lòng tiếng lòng. Tiểu Lưu Bị những lời này, nếu như bị Lưu Bân nghe thấy được, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một phần không tệ cá nhân lý lịch, tuyệt đối sẽ cho Lưu Bị an bài một cái không tệ công tác hoàn cảnh, lại để cho Lưu Bị có thể hài lòng phát triển xuống dưới. Thế nhưng mà Tào Tháo lại nghe không hiểu, nhìn không thấu. Cái này Tào Tháo từ trước đến nay là xuyên thấu qua mặt ngoài, thẳng xem bản chất đấy, như Lưu Bị những cái kia cùng qua ai, cùng với vì cái gì ly khai, Tào Tháo là tuyệt không quan tâm đấy. Ai biết ngươi nói được là thật là giả? Hơn nữa những này cùng ta lại có quan hệ gì? Tào Tháo coi trọng chính là cái này Lưu Bị ở đâu đều không làm tốt, hẳn không phải là một cái nổi tiếng đích nhân vật, nhưng này Lưu Bị tại nhiều lần thất bại về sau, vẫn có thể phát triển một cái không nhỏ thực lực, đã có được 7-8 vạn binh mã. Vậy cũng tuyệt đối không tính là một cái tài trí bình thường. Ít nhất Lưu Bị tâm tính kiên nghị tiểu là người bình thường so sánh không bằng. Hơn nữa cái này Lưu Bị hiển nhiên cùng Lưu Bân đồng dạng, cũng là xuống dốc hoàng tộc xuất thân, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cái này càng đáng quý rồi. Tuy nhiên Lưu Bị không có Lưu Bân phát triển tốt, có thể cái kia chỉ có thể nói Lưu Bị kỳ nộ cùng bản lĩnh đều gần so với Lưu Bân chênh lệch, có thể Lưu Bị nhưng lại xa xa so một ít thế gia gia tộc quyền thế gia chư hầu phải mạnh hơn nhiều. Mà Tào Tháo xem không hiểu nhưng lại cái này Lưu Bị hôm nay tốt xấu cũng có 7-8 vạn binh mã rồi. Hán tiểu thật sự một điểm ý khác đều không có. Hán tiểu thật sự một lòng chỉ muốn vì triều đình hiệu lực. Điều này có thể sao? Cái này không được thánh nhân. Tào Tháo chỉ phải tiến thêm một bước thăm dò nói, Huyền Đức Minh dục vi triều đình hết sức, hiệp trợ ta. Ta tự nhiên vi Huyền Đức Minh hướng thánh thượng nói ngọn. Có thể sau này Huyền Đức Minh tại triều làm quan, đại triển kế hoạch lớn. Người cái kia 7-8 vạn binh mã lại thì như thế nào an trí? Vừa rồi Lưu Bị cái kia một phen thành công không ít, Lưu Bị dùng chính mình tự mình kinh nghiệm hướng Tào Tháo đã chứng minh mình không phải là nổi tiếng nhân kiệt, là không chịu nổi cùng Lưu Bân cùng với Tào Tháo nhân vật như vậy là đấy, nhưng lại so nhân vật tầm thường cường. Từ nơi này một cái không thể cãi lại trên thực tế, Lưu Bị xác thực là lấy được Tào Tháo nhất định được tín nhiệm cùng yên tâm. Có thể Lưu Bị dù sao cùng Tào Tháo đánh cho quan hệ còn thiếu, vẫn không có thể hoàn toàn đem nắm Tào Tháo tâm tính, thực tế Tào Tháo cũng là một cái tuyệt đại kiêu hùng, tâm trí cùng tài trí tuyệt đối không thể so với Lưu Bị chênh lệch, thậm chí còn là muốn tại phía xa Lưu Bị phía trên đấy. Vì vậy, Tào Tháo đối với Lưu Bị vẫn có chỗ đề phòng, đó cũng là bình thường đấy. Chỉ là Lưu Bị cùng Tào Tháo xuất thân bất đồng, kinh nghiệm cũng bất đồng. Cái này tạo hóa cũng tiểu bất đồng. Cái này Tào Tháo chính là hào phú nhà giàu xuất thân, từ nhỏ tiếp xúc tri thức là hơn, kết giao cái kia chút ít hào kiệt, cũng đều là vờn quanh Tào Tháo, dùng Tào Tháo làm chủ đấy. Vì vậy, Tào Tháo tại quân sự, chính trị, kinh tế cùng với lãnh đạo bên trên cái kia chút ít bản lĩnh, tuyệt đối là tài trí hơn người, kiệt xuất đấy. Nhưng này Lưu Bị nhưng lại xuống dốc hoàng tộc xuất thân, tuy có một cái dễ nghe danh hào, có thể tại đây hoàng tộc khắp nơi trên đất trong thế giới, bất quá là một cái khổ xuất thân. Vì sinh tồn, Lưu Bị dệt qua tịch, buôn bán qua lý. Hắn có thể mặt mỉm cười, đem một đôi giá trị một đồng tiền giày rơm, dùng cái dạng gì người xứng cái dạng gì giày, chỉ có giá cao giày mới có thể thể hiện một cái không giống với người tôn quý vì lý do, dùng một sâu tiền một cái giá lớn bán cho những cái kia bại phú, thư vinh đầu to. Rồi sau đó đến Lưu Bị có đi một tí tiền, du học bái tại Lư Thực môn hạ thời điểm, tiếp xúc cái kia chút ít cùng trường, nguyên một đám cũng đều là thân thế hiển hách thế hệ, vậy cũng là không thể nào dùng Lưu Bị làm trung tâm đấy. Chỉ có thể là Lưu Bị hoa ngôn xảo ngữ cùng bọn họ bộ đồ chút ít giao tình, kiếm tốt hơn chỗ mà thôi. Đợi về sau Lưu Bị lên xuống, càng là lượt nếm nhân sinh muôn màu. Vì vậy, cái này Lưu Bị được sự chi khéo đưa đẩy, làm việc bố cục chi chu đáo chặt chẽ, biểu diễn chi thành thục, cái kia lại là xa xa tại Tào Tháo phía trên đấy. Lúc này Tào Tháo cái này vừa hỏi, đó cũng là đã sớm tại Lưu Bị được chuẩn bị bên trong, dù sao ai cũng không có khả năng đem 7-8 vạn tên lính bỏ mặc đấy. Lập tức Lưu Bị không cần nghĩ ngợi trả lời, bị quân đội tức triều đình chi binh mã, Minh Công thân là tả quân tướng quân, hôm nay binh mã của triều đình đều quy Minh Công điều khiển, bị quân đội giờ cũng do Minh Công an bài. Chương 158, không tên Lưu Bị những lời này thật lợi hại, cái này cho thấy quân đội ta không đã muốn cho ngươi rồi, cái này gác qua ai, đến tận đây cũng không thể lại hoài nghi Lưu Bị được chân thành rồi, quân quyền đều giao rồi, ngươi còn có thể dù thế nào? Mà Lưu Bị dám nói như vậy, cái kia cũng là bởi vì Lưu Bị được quân đội cũng là án lấy U Châu như vậy quân chế tổ kiến đấy. Lưu Bị tin tưởng vững chắc chính mình mang đi ra tên lính sẽ không phản bội chính mình, chỉ có điều trước tạm thời lại để cho Tào Tháo thay mình ngôi mà thôi. Chờ mình dùng thời điểm, chỉ cần mình 1 triệu hán, những này quân đội hay vẫn là sẽ cùng theo chính mình đi đấy. Đây cũng là Lưu Bị giao cho Tào Tháo cái kia bản U Châu giới thiệu vắn tắt trong che giấu một bộ phận. Thế nhưng mà sự tình ra có nguyên nhân, Tào Tháo tuy nhiên không biết Lưu Bị đắc kế hoa, có thể Tào Tháo làm theo đối với Lưu Bị nhẹ nhàng linh hoạt ném tới lễ vật cảm thấy đau đầu. 7-8 vạn binh mã, đó cũng là một cổ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ thế rồi. Cái này nếu hấp thu, đây coi như là một hình dáng chuyện tốt. Thế nhưng mà vấn đề là bây giờ không phải là thời điểm nha. Hôm nay Tào Tháo quân lương thiếu, tuy nhiên Tào Tháo sử dụng trình dục kế sách, tại Duyện Châu chảo dò xét một đại bang gia tộc quyền thế, thu hết cự hơn lương thảo. Có thể cái kia cũng không quá đáng là có thể đem dự trữ quân lương ủng hộ đến năm nay ngày mùa thu hoạch mà thôi. Thế nhưng mà chỉ là Duyện Châu trên đất ngày mùa thu hoạch chi lương thực, cũng tuyệt đối không có khả năng ủng hộ Tào Tháo quân đội rất đến lần sau ngày mùa thu hoạch thời điểm. Cho nên Tào Tháo quân lương thiếu vấn đề y nguyên tồn tại, chỉ là tạm thời áp sau mà thôi. Tuy lúc này Tào Tháo không hề như lúc trước đối với quân lương vấn đề vội vã như vậy bức bách, thế nhưng mà cũng chỉ có đợi đến lúc năm sau Duyện Châu cùng Tư Lệ cũng có thể mùa thu hoạch, có thể cho Tào Tháo cung cấp sung túc quân lương về sau, Tào Tháo quân lương thiếu vấn đề mới có thể tính toán là chân chính giải quyết. Hôm nay Tào Tháo bên trong về quân lương thiếu phương án giải quyết có 4 loại, một là giải trừ quân bị, dùng tinh binh chính sách đi hoàn tổn tinh, giảm bớt quân lương cung cấp, bảo trì nhất định được sức chiến đấu; hai là rời đô, dùng đại quân dừng lại tại Duyện Châu bản thổ, giảm bớt quân lương chuyển vận trên đường thêm vào hao tổn, kéo dài quân đội cung cấp năng lực; ba là mua sắm, dùng đại lượng vàng bạc tại năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, theo các nơi mua sắm lương thực, sử, khiến cho chính mình dự trữ quân lương có thể ủng hộ đã đến 5 lần nữa ngày mùa thu hoạch. 4 là chiến tranh, dùng vũ lực chiếm trước một cái mặt khác giàu có thế lực, dùng hắn quân lương cung cấp dưỡng quân đội của mình đến lần nữa ngày mùa thu hoạch. Trong lúc này, 1-3-2 chủng ý kiến đều không bị Tào Tháo coi được, chỉ có thể coi là hạ sách, là một loại tại không còn hắn sách lúc đổ dự bị phương án. Tại Tào Tháo xem ra, loại thứ nhất ý kiến, tại hôm nay cường địch vờn quanh thời điểm, đó là tuyệt đối không được đấy. Khả năng không đợi mình luyện thành tinh binh thời điểm, chính mình đã bị người khác tiêu diệt. Mà loại thứ ba hao phí tiền tài không nói, tại hôm nay loại trạng thái này xuống, từng cái chư hầu quân lương đều yếu, không dễ bán nha. Chỉ sợ cũng chỉ có tại Vũ Châu mới có thể mua được lương thực. Mà nói như vậy, không chỉ có cổ vũ Vũ Châu tài chính thực lực, hơn nữa đem quân lương mạch máu giao cho Vũ Châu Lưu Bần, cái này cũng thật là làm cho người ta lo lắng rồi. Vì vậy, Tào Tháo vẫn tương đối đồng ý 2-4 cái này hai chủng ý kiến đấy. Hiện tại Tào Tháo chỉ là bao gồm hầu triều kiến hoàng thượng về sau, lại chuẩn bị căn cứ cụ thể tình thế chọn một mà động. Nhưng bây giờ Lưu Bị lại chuẩn bị lại ném cho Tào Tháo 7-8 vạn binh mã. Đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nha. Cái này Tào Tháo có thể không đau đầu sao? Tào Tháo tuy nhiên đã không hề hoài nghi Lưu Bị quăng dựa vào thành ý của mình rồi. Có thể Tào Tháo y nguyên nói ra, Huyền Đức Minh, hôm nay triều đình ủng binh 50 vạn. Chức, có đều là tinh binh cường tướng. Ngươi những cái kia dân gian chiêu mộ quân lính tàn mạng, lưu chi vô dụng. Không bằng lại để cho bọn hắn giải ngũ về quê, phong phú quê nhà tốt chứ. Tào Tháo nói như thế, đó là Tào Tháo bản tính. Phàm là cơ mật đồ vật, có thể không lại để cho người biết rõ, tự không cho biết rõ. Nhất là Lưu Bị mới đến, Tào Tháo càng không khả năng đem mình quân lương thiếu cơ mật cáo tụng Lưu Bị rồi. Có thể Lưu Bị nào biết Tào Tháo nan ngôn chi ẩn. Lưu Bị lúc ấy tuy nhiên thần sắc bất động, có thể phía sau lưng lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này Tào Tháo cũng quá thần kỳ, quá cẩn thận rồi. Chính mình đem quân đội đều giao cho hắn rồi, hắn lại vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Còn chuẩn bị đem quân đội của mình giải tán đến khống chế chính mình, quá âm hiểm rồi. Mình ở loại người này thủ hạng, tuyệt khó phát triển, mình nhất định phải đem quân đội lưu lại rồi, tìm cơ hội độc lập. Lập tức, Lưu Bị mang bộ mặt sầu thảm khóc lóc kể lể nói, Minh Công, bị chi thuộc hạ đều theo bị chinh chiến nhiều năm, thực không đành lòng bước tới. Như bọn hắn được Minh Công an bài, áo cơm không lo, bị cũng coi như đối với bọn họ có một giao cho, bị cũng có thể an tâm. Nhưng hôm nay Minh Công dục khiến cho bọn hắn tán quy quê nhà, muốn bọn hắn không có tiền, không địa phương, cũng không một kỹ sống yên phận, thật sự là thế thảm. Bị cũng tại tâm không đành lòng, cũng thế chuẩn bị một bảo vật, vốn cũng là muốn dâng cho Minh Công đấy, chỉ là hướng thấy thiên tử không tiện mang theo, cố ở lại trong quân, mà đối đãi Minh Công an bài sau bọn hắn về sau lại hiến cho Minh Công. Hôm nay chỉ phải tại chư hầu hội tụ thời điểm bắt nó bán đi, được chút ít vàng bạc, tán cho bọn hắn sống yên phận đi thôi. Nói xong, Lưu Bị được cái kia nước mắt là hoa hoa chảy xuống. Lưu Bị theo như lời có bảo vật hiến cho Tào Tháo, kỳ thật cũng không có khiến cho Tào Tháo bao nhiêu hứng thú. Như Tào Tháo loại người này, bản thân chí hướng quá nhiều, bởi vậy Tào Tháo đối với cái này ham muốn hưởng thu vật chất tiểu đạm bạc khá hơn rồi. Như một loại thế tục bảo vật, căn bản là dẫn không dậy nổi Tào Tháo tâm tư. Hơn nữa Lưu Bị được xuất thân, Tào Tháo cũng có nghe thấy. Tại Tào Tháo trong mắt, cái này Lưu Bị còn có thể có cái dạng gì tốt bảo vật. Bởi vậy, Tào Tháo tiểu càng sẽ không đối với Lưu Bị theo như lời bảo vật động tâm. Thế nhưng mà, tuy nhiên bảo vật đánh không lúc nhích được Tào Tháo tâm tư. Nhưng là Tào Tháo mặt đối trước mắt vị này khóc sức mướt Lưu Bị, cái kia còn tiểu thật sự có điểm không có trách rồi. Có đạo là đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Một đại nam nhân ở chỗ này khóc sức mướt tính toán bộ dáng gì nữa. Tào Tháo phiền một nha. Tào Tháo tâm phiền nha. Dù Tào Tháo cả đời như thế khó khăn chắc trở phong phú lịch duyệt, Tào Tháo cũng không có gặp qua như vậy cố định ao, ngâm, được. Cái kia Tào Tháo thì càng đừng đề cập có cái gì vừa đúng ứng đối kế sách rồi. Cái này nếu người bình thường như vậy, không cần phải hắn khóc thời gian lâu như vậy, tự là hừ hừ hai tiếng, Tào Tháo cũng đem hắn làm thịt. Nhưng này Lưu Bị hôm nay vừa cho Tào Tháo đưa một phần đại lễ không nói, cái này Lưu Bị cũng là người thứ nhất triều bái cận thiên tử tiểu chư hầu. Những thứ khác các lộ chư hầu đều ở phía sau nhìn xem nơi này. Tào Tháo còn tiểu thực không thể đem Lưu Bị dù thế nào. Kể từ đó, dù cho như Tào Tháo như vậy anh minh thần võ đấy, cái kia cũng không biết đạo lúc này phải làm gì cho đúng. Tào Tháo phiền muộn, Lưu Bị cũng phiền muộn nha. Lưu Bị trong lòng tự đủ, ta cái này đều khóc đã nửa ngày, ngươi ngược lại là lời nói nha. Ngươi nói câu nói, ta cũng tốt đón lấy nói đi xuống nhà. Nếu không ta lưỡng tại đây tốn hao lấy, cái này tính toán như thế nào đang tại sự tình. Hào khí xấu hổ cả buổi, cuối cùng nhất hay, vẫn là Tào Tháo phá vỡ cục diện bế tắc nói ra, Huyền Đức đừng bội khóc. Huyền Đức nhân nghĩa yêu binh trì tâm, làm cho ta kính nể. Có thể Huyền Đức tại chư hầu trước mặt bán vật, chủ tiền, nhưng lại có mất triều đình thể diện, có tổn hại ngươi đại hán hoàng tộc thân phận. Hơn nữa ngươi buôn bán bảo vật giá tiền cũng chưa chắc đủ ngươi phân phát chúng tên lính đấy. Không bằng như vậy, dù sao ngươi cái kia bảo vật vốn chính là nghĩ đến đưa cho ta đấy. Ta tiểu vô lễ thoáng một phát, mặt dày nhận. Mà ngươi cái kia phân phát tên lính phí tổn kém bao nhiêu, tiểu do ta đến thay ngươi ứng ra rồi. Ngươi xem coi thế nào. Tào Tháo cũng là bất đắc dĩ, Tào Tháo bây giờ là thật không có lương thực dư nuôi quân. Nếu không Tào Tháo lúc này bị Lưu Bị như vậy vừa khóc, Tào Tháo thật đúng là muốn đem Lưu Bị những cái kia binh mã thu được, tránh khỏi Lưu Bị ở chỗ này khóc náo tâm. Có thể hiện thực tàn khốc, lại để cho Tào Tháo không cách nào làm ra quyết định như vậy. Vì vậy Tào Tháo chỉ có thể tùy tiện dùng một cái lấy cớ, chuẩn bị đuổi ít tiền tài cho Lưu Bị, coi như rủi ro tiêu thai rồi. Trước tiên đem Lưu Bị đuổi đi nói sau. Dù sao, Lưu Bị tiến đưa cái này bản Đu Châu giới thiệu văn tắt coi như là một cái bảo vật. Cho Lưu Bị ít tiền, mình cũng không oan uổng. Hơn nữa chính mình ra đại nghiệp đại, nội tình hùng hậu. Tuy nhiên lương thực không nhiều lắm, có thể cho Lưu Bị chủ điểm phân phát phí tổn, đây còn không phải là một cái chuyện đơn giản. Tào Tháo tự cho là đúng đang giúp sấn Lưu Bị. Có thể Lưu Bị nghe Tào Tháo sau khi nói xong, Lưu Bị trong nội tâm cái này mắng nha, cái này cậu cũng quá độc. Mượn cái lời nói hắn tiểu hướng bên trên bò, không phải đem ta hướng trong chết cả không thể. Cứ như vậy tập trung tinh thần muốn giải tán binh quyền của ta. Hảo hảo hảo, đã ngươi dám phóng lời nói thay ta xuất tiền, ta tiểu nhìn xem ngươi có thể ra bao nhiêu. Hắc hắc, giao giá trên trời có thể là của ta cường hạng. Chúng ta ở này thượng diện khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân A Lưu Bị ngừng khuôn mặt u sầu, lộ ra một bức kinh hỉ bộ dạng nói ra, Minh công quả nhiên nhân nghĩa. Bị tiểu dẫn ta những bộ hạ kia tạ ơn Minh đưa ra giải quyết chung. Nói xong, Lưu Bị đứng dậy tiểu cho Tào Tháo sâu thi lễ. Tào Tháo vội vàng ngăn lại Lưu Bị nói ra, ai Huyền Đức không cần như thế. Ta và ngươi ngôn ngữ hợp ý tình giống như minh đệ. Cái này một ít chuyện được coi là cái gì? Ngươi mà lại ngồi xuống tính toán thoáng một phát, còn cần bao nhiêu phân phát phí tổn, ta gọi người cầm cùng ngươi. Tào Tháo trong nội tâm đắc ý chính mình sự tình làm được xinh đẹp. Hoa chút món tiền nhỏ, thu mua một người tâm. Cái này mua bán giá trị chính mình như thế hậu đãi cái này Lưu Bị, lo gì cái này Lưu Bị không tại sau này thay mình bán mạng. Mà lúc này Lưu Bị tòa hạ, ngồi xuống, trong miệng tiểu chậm chậm nói thầm ở, ân. Hôm nay rối loạn đấy, mua đất có lẽ dùng không có bao nhiêu tiền. Có một 10 con tiền, cũng có thể mua lấy một mẫu tốt rồi rồi. Nói như vậy, một người có một 3 mẫu đất cũng là đủ rồi, đây là 30 con tiền. Mà đã có, cũng phải có gia hỏa trồng trọt mới thành, hiện tại cái này thời đại, trồng trọt gia hỏa khó tìm, như thế nào cũng phải cần cái 20 con tiền. Gia hỏa đặt mua đủ. Cái kia còn cần gieo giống tử cùng khẩu phần lương thực, hôm nay cái này mùa màng không tốt, lương thực quá mắc, số tiền này có thể liền có hơn, cái này phải hảo hảo tính tính toán toán. Vốn tiểu mặt trắng Tào Tháo, lúc này ngồi ở Lưu Bị bên cạnh, đó là càng nghe, mặt càng bạch. Rốt cục, Lưu Bị không hề được rồi. Dừng lại hướng Tào Tháo nói ra, Minh công, bị tính toán đã qua. Ứng phó trên tay còn có một chút còn sót lại lương hướng có thể cung cấp điều phối, như thế, ngài một lần nữa cho bị 30 vạn lượng hoàng kim, bị tiểu có thể đủ phân phát những bộ hạ này, lại để cho bọn hắn ăn cư sống qua ngày rồi. Tào Tháo chỉ cảm thấy đầu ông thoáng một phát, cái kia hỏa ép không được hướng bên trên tháo chạy. Cái này Lưu Bị cũng quá không biết tốt xấu rồi. Cái dạng gì binh sĩ giá trị nhiều như vậy tiền? Coi như là Thái Bình thời điểm, phân phát cái binh sĩ, mỗi người cho cái mấy quan tiền, cái kia đã cũng rất có thể rồi. Hôm nay cái này thời đại, cái đó còn có phân phát vừa nói, giữa bọn họ là cho bọn hắn một miếng cơm ăn, không nuôi hắn nhóm, lại để cho bọn hắn xéo đi, cái kia đều là tốt. Muốn nói cách khác, đem bọn họ bán làm nô lệ, cái đó còn có thể kiếm một số đây này. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi liền bọn hắn một năm khẩu phần lương thực đều tính cả rồi. Ta nếu là có bọn hắn một năm khẩu phần lương thực, ta dùng được lấy bảo ngươi phân phát bọn hắn sao? Chương 159, không tên thế nhưng mà Tào Tháo đầy mình câu oán hận, lại không thể nói trước. Lưu Bị bộ đội được phân phát phí là Tào Tháo mình mở miệng nói cho đấy, cho bao nhiêu cũng là Tào Tháo chính mình lại để cho Lưu Bị tính toán. Tào Tháo thật đúng là không có lớn như vậy mặt đem mình mới vừa nói mà nói nuốt trở về. Hơn nữa Lưu Bị lúc này hay, vẫn là thuộc về giết không được, đụng không được đích nhân vật. Tào Tháo cuối cùng nhất hay, vẫn là không chế được chính mình nóng tính, chỉ là trên mặt không vui nói, Huyền Đức vô cùng hậu đãi ngươi những binh lính kia đi à nha. Phân phát 7-8 vạn binh mã, cần gì dùng được nhiều như vậy tiền tài. Lưu Bị mặt mũi tràn đầy chất phác nói, Minh Công nói đùa. Những này hứa tiền tài, ở đâu được cho nhiều. Bọn hắn muốn là theo chân ta, bị vô luận như thế nào, cũng là muốn mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì áo cơm không lo đấy. Mà vừa rồi bị tính toán, Minh Công ngài cũng đã nghe được, chỉ là khiến cho bọn hắn bất trí tại trong vòng một năm, đông lạnh đói mà chết mà thôi. Bị lúc này vẫn còn hổ thẹn cho bọn hắn phần đích thiếu đi. Cái này lại cũng coi là cái gì hậu đãi. Minh Công giễu cợt. Tào Tháo nghe được là trương xem liễu lưỡi. Trên đời này như thế nào còn có loại người này đâu này. Hắn làm sao lại nghe không xuất ra tốt xấu lời nói đâu này. Có thể không đợi Tào Tháo tìm từ nói chuyện đây này. Lưu Bị lại sâu kín nói, vốn bị cái kia bảo vật còn có thể nhiều bán một ít, lại để cho bị những bộ hạ kia bọc hành lý càng phong phú một ít. Ai có thể lại để cho bị cùng Minh giao thông công cộng tình dày đây này. Bị chỉ có thể bạc đãi những bộ hạ kia rồi. Ta ít Tào Tháo thiếu chút nữa bị Lưu Bị tức giận đến thổ huyết. Không ngờ như thế náo loạn cả buổi, ta còn dính ngươi tiện nghi. Cái này đều người nào tính nha. Tục ngữ nói, tượng đất còn có một tính năng của đất đây này. Cái này Tào Tháo tuy nhiên hùng tài vĩ lực, thế nhưng chịu không nổi Lưu Bị như vậy chào đón rồi. Tào Tháo lạnh lời nói, Lưu Thái Thú ngược lại là hiểu được tốt bảo vật. Không biết vật gì như thế quý giá. Nói ra, cũng làm cho ta mở mang tầm mắt. Tào Tháo nói lời này, cái kia đại biểu Tào Tháo thật sự nổi giận. Lúc này Tào Tháo tiểu muốn đợi Lưu Bị nói ra cái kia bảo vật về sau, sau đó hảo hảo đem Lưu Bị bảo vật làm thấp đi một trầu, lấy thêm ra một kiện chính mình bảo vật đem hắn so xuống dưới. Lại để cho Lưu Bị biết rõ thoáng một phát cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ai có thể nghĩ đến Lưu Bị đợi cũng là Tào Tháo một câu nói kia. Lúc ấy, Lưu Bị mặt mày hớn hở đối với Tào Tháo nói ra, Minh Công, ngài là không biết, ta cái kia bảo bối chính là một thần vật. Mặc dù không dám nói bầu trời đều không có, có thể đó cũng là trên mặt đất vô song. Tào Tháo bị Lưu Bị hủ sững sờ. Tào Tháo trong lòng tự nhủ, thằng này đến bây giờ còn như vậy tự tin. Chẳng lẽ hắn thực sự vật gì tốt? Không thể nào. Yêu hắn cái nhà kia sự tình, hắn còn có thể thừa dịp cái gì? Hơn nữa Tào Tháo lại tưởng tượng, cho dù thằng này thật sự thừa dịp điểm thứ tốt, có thể bình thường thế tục chi vật, lại hôm nay cái này loạn thế, lại có chỗ lợi gì? Có cái gì tốt khoe con đấy? Tào Tháo khoe miệng hơi chút run rẩy thoáng một phát, không có phản ứng Lưu Bị. Lúc này thời điểm đã có thể nhìn ra Lưu Bị tiêu thụ trong lòng là cỡ nào tốt đẹp rồi. Lưu Bị xem xét Tào Tháo không có bên trên bộ đồ, không vì mình luôn từ thế mà thay đổi. Lưu Bị tựu như sự tình gì cũng không có phát sinh qua tựa như, cố ý tiến tới Tào Tháo trước mặt, giảm thấp xuống thanh âm hướng Tào Tháo thần bí nói, ta bảo vật này, đó cũng không phải là gia truyền bảo bối, chính là một vị tiên nhân tặng cho thần vật. Nay thần vật tuyệt không thể tả, có thể chống đỡ trăm vạn hùng binh. Lúc này Tào Tháo không có chống cự được hấp dẫn, tuy nhiên Tào Tháo không đem thế tục vàng bạc tài bảo để ở trong lòng, khả năng chống đỡ trăm vạn hùng binh thần vật cũng tuyệt đối lại để cho Tào Tháo động tâm doài. Cái này nếu là thật đấy, cái này có thể đối với chính mình nghiệp lớn rất có trợ giúp. Như thế hấp dẫn cực lớn, lại để cho Tào Tháo tạm thời vứt bỏ hết thảy, cũng chẳng quan tâm thiệt giả rồi. Tào Tháo cũng đồng dạng thấp giọng mà hướng Lưu Bị hỏi, Huyền Đức huynh, rốt cuộc là vật gì như thế được? Lưu Bị xem xét Tào Tháo rốt cục động tâm, Lưu Bị trong lòng tự đủ, hắc hắc, tâm ngứa đi à nha. Đã ngươi tâm nhãn hoạt động, cái kia hết thảy đã có thể cho phép ta. Lưu Bị đắc ý nói, Minh Công, vật ấy tên gọi Liệt Diễm Thần Long. Ba người thao tác, có thể phóng hỏa hơn 20 trượng, mà lại này hỏa không phải so phóng hỏa, gặp vật tức đốt, cho dù là đụng phải thạch đầu, cũng có thể thiêu đốt đã lâu. Thậm chí là tại trên mặt nước, hắn vẫn đang có thể thiêu đốt. Nước dội bất diệt, như thế bảo bối chẳng phải là thần vật, mà lại liệt diễm vô tình, đầy trời hỏa dưới biển, cái thế anh hùng đều không thể làm gì. Như thế nào trăm vạn hùng binh có thể ngăn cản hay sao? Tào Tháo bị Lưu Bị nói trợn mắt há hốc mồm, không khỏi hướng về bản phận. Là thật sao? Thực sự lợi hại như vậy sao? Nếu quả thật như thế, chính mình có này thần vật, cái kia vẫn còn hồ lưu bân làm gì? Đây không phải trời cũng giúp ta nha. Bất quá, Tào Tháo đồng thời cũng nghi hồ, cái này nếu là thật đấy, cái kia Lưu Bị tại sao phải hiến cho mình? Hắn làm sao lại không giữ lại chính mình sử dụng đây? Tào Tháo trong nội tâm tồn này nghĩ kỵ, đó là bình thường đấy. Có thể nghiêm khắc lại nói tiếp, Lưu Bị còn tiểu thật không có lừa bịp Tào Tháo, chỉ là có chút tiểu hoàn tiết chưa nói mà thôi. Tựa như Lưu Bị cho Tào Tháo cái kia bản Vũ Châu giới thiệu vắn tắt đồng dạng, cũng chỉ là đã ẩn tàng mấu chốt một phần nhỏ. Nhớ ngày đó Lưu Bị theo Bắc Hải sau khi rời đi, đụng phải tuyệt đại cao nhân Vu Cát. Cái kia Lưu Bị là người nào nha? Rất tinh minh, hắn xem Vu Cát lao theo một chỗ trong núi suối trên nước lấy một loại dầu hình dáng chi vật tiến hành luyện hóa, sau đó dùng luyện hóa chi vật châm lửa chiếu sáng, không khói mà lại sáng ngời dị thường. Lưu Bị lúc ấy đã hiếu kỳ, cũng là vì ba cắt Vu Cát, chụp hướng Vu Cát thỉnh giáo. Mà cái kia Vu Cát tại trong núi sâu một mình tu luyện nhiều năm, có Lưu Bị như vậy xã giao cao thủ hỏi, vậy có không thành thật chi tiết cáo chi, khoe khoang, khoe con đấy. Lúc ấy cái kia Vu Cát phải ý cùng Lưu Bị nói ra, sứ quân chính là bác học chi nhân, chẳng phải nghe thấy dịch kinh bên trong viết, trạch trong có hỏa, phát hỏa hạ trạch mà nói, mà lại sơn hải kinh bên trên cũng có ghi lại, cao nô có hảo nước có thể đốt, những này nói đều là vật ấy nha. Lưu Bị mặc dù có chút văn hóa, có thể Lưu Bị chỗ đó hiểu được những này, nếu Lưu Bân, cái kia còn có thể biết rõ thứ này tiểu là dầu mỏ. Mà Lưu Bị không biết dưới tình huống, cũng chỉ có thể tiếp tục phát huy ưu thế của mình, đón lấy định nọt Vu Cát rồi. Mà Vu Cát bị định nọt Mỹ về sau, cũng thống khoái cùng Lưu Bị nói ra, vật ấy tên viết, thạch mỡ. Sinh tại dưới đá. So nước nhẹ, có thể như nước thịt đồng dạng nổi mặt nước, không có thể ăn, có độc tính, thiêu đốt lúc, có thể phát ra sáng ngời quang diễm. Hơn nữa trải qua bản tôn tinh luyện, không khói, không màu. Thế lửa càng thêm mãnh liệt. Bản tôn mệnh danh là mãnh hỏa du. Lưu Bị đương nhiên cũng là lấy làm kỳ không thôi. Có thể Lưu Bị quan sát mãnh hỏa du thật lâu. Ý tưởng đột phát. Cái này mãnh hỏa du hình dạng cùng nước không sai biệt lắm. Nếu đem mãnh hỏa du chứa vào vũ châu dân dụng phương tiện dòng nước bên trong đi ra cũng nhanh nhóm. Đây chẳng phải là uy lực kinh người. Lúc ấy Lưu Bị cùng với Vu Cát nói ý nghĩ của mình. Cái kia Vu Cát đương nhiên là đại cảm thấy hứng thú. Kết quả Lưu Bị cùng Vu Cát hai người hợp tác phía dưới thì có cái này liệt diễm thần long đi ra. Vu Cát cũng là bởi vì đã có vật ấy, cảm giác mình có thể khai sơn lập phái, truyền bá giáo lý rồi, lúc này mới ra núi. Đây cũng là Vu Cát xem trọng Lưu Bị liếc địa phương. Mà Lưu Bị cùng Vu Cát ly khai Thành Châu thời điểm, cái kia liệt diễm thần long không tiện mang theo, chỉ phải ngay tại chỗ tiêu hủy, lưu tại trên núi. Mà Vu Cát mang theo liệt diễm hổ lô bởi vì Lưu Bị không có nội lực có thể điều khiển, Lưu Bị cũng không dùng được. Cho nên Lưu Bị mới được là tay không đi ra đấy. Vì vậy, thứ này là được Lưu Bị một bí mật vũ khí rồi. Thẳng đến tại Thanh Châu dừng bước, Lưu Bị mới sai người đem trong núi cất giấu mãnh hỏa du lấy ra, cũng lần nữa chế tạo một đài phóng hỏa dùng dòng nước, để làm trong tay mình một cái xuất kỳ bất ý vũ khí bí mật. Nhắc tới liệt diễm thần long uy lực nếu so với Lưu Bị một kiện khác theo U Châu lấy được bảo vật hộp nỏ muốn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng mà, hộp nỏ thứ này, tuy Lưu Bị lúc này không có năng lực hàng đái, càng không có năng lực đại quy mô sử dụng như thế xa xỉ vật phẩm. Nhưng là, Lưu Bị biết rõ chính mình dùng không nổi, không có nghĩa là người khác cũng dùng không nổi. Chỉ cần chịu dùng tiền, đại quy mô chế tạo hay, vẫn là khả năng đấy. Cho nên Lưu Bị cực không muốn dùng hộp nỏ võ trang sau này tiềm ẩn địch nhân Tào Tháo. Mà liệt diễm thần long lại bất đồng. Tuy nhiên liệt diễm thần long uy lực lớn, có thể dùng nước vật kia, tại U Châu cơ hồ là nổi tiếng dân dụng dập tắt lửa thiết yếu chi vật. Không có gì thần kỳ chỗ. Hắn mấu chốt chỗ, chỉ ở Vu Cát tinh luyện mãnh hỏa du. Nhưng này mãnh hỏa du, Vu Cát tinh luyện cũng không nhiều. Lưu Bị trong tay cũng không quá đáng mới 5 thùng mà thôi. Đây cũng là Lưu Bị vì cái gì không có đại quy mô chế tạo cũng trang bị quân đội nguyên nhân. Hơn nữa cái này liệt diễm thần long cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết đấy. Đầu tiên nó không thể thời gian dài liên tục phóng hỏa, mạnh sẽ khiến liệt diễm thần long chính mình tiêu đốt. Tiếp theo, mỗi hồi trở lại liệt diễm thần long tôi lại, tắt lửa thời điểm, thao tác nhân viên đóng cửa hỏa môn thời cơ nhất định phải nắm giữ tốt, quá nhanh, quá chậm, đều dễ dàng khiến cho liệt diễm thần long tự cháy. Cuối cùng, cái này liệt diễm thần long khuyết điểm lớn nhất tiểu là tốc độ di chuyển chậm. Tuy nhiên cái này liệt diễm thần long là hàng nhái rồng nước tiểu dáng, dầu đồng chuyên chở hai cái bánh xe phía trên, do hai người lấy đấy. Có thể nó dù sao vẫn là không có người chạy trốn nhanh, vậy thì càng đừng đề cập chiến mã rồi. 20 trượng phóng hỏa khoảng cách, lưỡng quân giao chiến thời điểm, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể phun một lần hỏa, chết cháy cái hơn 10 người, sau đó muốn bao phủ trong biển người rồi. Vì vậy, Lưu Bị tự định giá liên tục, mới chuẩn bị đem không thế nào thực dụng liệt diễm thần long cho Tào Tháo, để đổi lấy chính mình lớn nhất lợi ích. Dù sao Tào Tháo đã có liệt diễm thần long cũng không dùng được mấy lần. Đại quy mô kiến tạo càng là không thể nào đấy. Lượng cái này Tào Tháo cũng không biết thạch mỡ là vật gì. Hơn nữa cho dù Tào Tháo thần thông quảng đại, có thể làm đến thạch mỡ, có thể hắn không ở trên cát, cũng luyện không xuất ra mãnh hỏa du. Hơn nữa coi như là Vu Cát muốn đại quy mô luyện chế mãnh hỏa du, cái kia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lưu Bị trong nội tâm đắc ý, có thể trên mặt một chút cũng không có mang đi ra. Mà lúc này đắm chìm tại Lưu Bị chỗ miêu tả liệt diễm thần long cường đại uy lực bên trong đích Tào Tháo, cũng rốt cục hỏi chính mình nghĩ kỵ. Tào Tháo cẩn thận hướng Lưu Bị dò hỏi, "Huyền Đức huynh, vật ấy thật sự có thần kỳ như thế? Nếu là như thế, Huyền Đức huynh sao không dùng này bình tặc diệt khấu, như vậy chẳng phải là đã sớm thiên hạ thái bình rồi hả?" Tào Tháo cũng không phải đầu đất, tự nhiên là sẽ không tin tưởng Lưu Bị có loại này thứ tốt, mà chính mình không cần cố ý hiến cho mình đây này ở trong đó nhất định là có nhất định được nguyên nhân loại chuyện này hay, vẫn là trước đó lên tiếng hỏi sở so sánh tốt chương 164, không tên Tào Tháo đứng dậy, tiến lên hai bước, giữ chặt đồng chiêu tay, vừa cười vừa nói, "Này ta chi bản chí, nhưng đại thần tại triều, Vương Doãn, Dương Phụng bọn người đều là cứu giá có công chi nhân, có sợ việc này khó thành." Không thể không nói Tào Tháo giao tế thủ đoạn quả thật không tệ, nhất là Tào Tháo đối với người ở giữa khoảng cách quan hệ, khống chế càng là tinh chuẩn. Chỉ là đơn giản tiến lên hai bước, lập tức cũng tiểu kéo vào cùng đồng chiêu ở giữa mật thiết trình độ. Ít nhất đồng chiêu lúc này đã cảm thấy Tào Tháo thật không có lấy chính mình đem làm ngoại nhân, như thế chuyện cơ mật cũng cùng chính mình tương lượng, thỉnh giáo. Vì thế, đồng chiêu cũng trở về báo Tào Tháo nói, việc này dễ dàng. Vương Doãn, Dương Phụng hộ giá trở về, Vương Doãn có thể thụ thánh thượng ngợi khen, dùng đương triều thái phó bề ngoài chi. Mà Dương Phụng toan tính bất thoại, bị hạ hầu tướng quân trô thay người. Cái này Dương Phụng lúc có câu oán hận. Tướng quân có thể tu một lá thư cùng Dương Phụng, trước an hắn tâm. Dùng kiêm chế Vương Doãn, lại minh cáo đại thần, dùng kinh sư không có lương thực, dục xa giá hạnh ngứa đô, gần lô dương, đổi vận lương thực, thứ không kiếm khuyết cách xa chi lo. Đại thần nghe thấy chi, đem làm hơn theo. Tào Tháo cảm thấy cái chủ ý này quả thật không tệ, nói như thế, đương nhiên không có người phản đối rời đô. Chỉ là như vậy thứ nhất, không phải cũng đồng thời đem mình quân lương thiếu vấn đề bại lộ nha. Tào Tháo cẩn thận hướng đồng chiêu hỏi, như chư hầu nghe thấy quân ta không có lương thực, đến đây tương phạm. Chúng ta có thể làm gì? Đồng chiêu mỉm cười nói, thư tắc thì thực chi, kỳ thực hư chi. Tào Tháo đó cũng là quân sự mọi người, tinh xảo đặc sắc chủ. Đương nhiên cũng tiểu một điểm tiểu thấu rồi. Hôm nay mình cũng minh xác không sai cáo tụng người khác chính mình bởi vì không có lương thực mới rời đô đến Hứa Đô đấy. Cái kia người khác đương nhiên hội sẽ thuận lý thành chương cho rằng chỉ cần mình đã đến Hứa Đô, cái kia chính mình quân lương thiếu vấn đề cũng tiểu giải quyết. Kể từ đó, tiểu là mình quân lương thiếu tin tức tiết lộ rồi, cũng sẽ không biết đối với chính mình tạo thành cái gì nguy hại rồi. Tào Tháo đại hỉ, chúc cùng Đổng Chiêu tâm tình. Đại hai người tận hứng, Đổng Chiêu tạm biệt thời điểm, Tào Tháo chấp hắn tay nói ra, Phạm Tháo có mưu đồ, duy công giáo chi. Đổng Chiêu thỏa mãn cảm ơn mà đi. Chuyển hôm khác đến, Tào Tháo tiểu Đổng Chiêu chi đề nghị cùng người khác mưu sĩ mật nghị rời đô sự tình. Hứa Du nói ra, hôm nay Đổng Trác đã chết, dư bộ đang đứng ở hỗn loạn chính giữa, đoạn vô lực có thể phạm ta lãnh thổ, có thể làm cho người khác thừa biểu, bề ngoài tướng quân đảm nhiệm Đổng Trác tướng quốc chi trước. Đương kim thánh thượng thụ Đổng Trác cưỡng ép nhiều năm, tất nhiên đều bị đồng ý chi lý. Kể từ đó, tướng quân cầm quần thần chi người cầm đầu, có thể dễ dàng cho nói chuyện ngươi. Thương nghị nhất định, chia nhau làm việc. Dùng Tào Tháo hôm nay tại Lạc Dương thực lực, tự nhiên rất dễ dàng tiểu lấy được thừa tướng quan chức. Khả xảo, lúc này thị trung thái sử tổng sự Vương Lập không biết xuất phát từ cái mục đích gì, bí mật cùng tiếp nhận Lưu Ngu tân nhiệm tông chính Lưu Ngải nói ra, ta ngưỡng xem thiên văn, tự đi xuân thái bạch phạm trấn tinh tại đấu bỏ, thôn khắc thân, mê hoặc lại đi ngược chiều, cùng thái bạch hội, sẽ, với thiên quan, kim hỏa giao nhau, tất có mới thiên tử ra. Ta xem đại hán vận số đem cuối cùng, tấn ngụy chi địa, tất có hương người. Đồng thời, cái này Vương Lập còn vượt qua Tào Tháo hướng hoàng thượng mật tấu nói ra, thiên mệnh có đi tiểu, ngũ hành không thường thịnh. Đời, thay, hỏa người đất. Đời, thay, hán mà có thiên hạ người, ngăn tại ngụy. Nhưng này trùng, trồng, mờ ám sao có thể giấu giếm qua Tào Tháo. Tào Tháo nghe xong người báo cáo, lập tức đã kêu người cáo chi Vương Lập nói, biết công chung với triều đình, nhưng thiên đạo sâu xa, hạnh chớ nhiều lời. Bất quá Tào Tháo không biết là, cái này Vương Lập người nhà, từ lúc Lạc Dương chi loạn thời điểm tiểu chuyển đến U Châu đi, lúc này đang tại Lưu Bân Châu đó hưởng phúc đây này. Đối với cái này sự tình Tào Tháo còn có chút đắc ý, cũng dùng cái này hỏi Hy Chí Tài, cái này Hy Chí Tài nhìn tiên văn đó cũng là có chỗ liên quan đến ấy. Hơn nữa đi theo Tào Tháo nhiều năm, đương nhiên biết rõ lúc này là có lẽ cho Tào Tháo khuyến khích thời điểm. Vì vậy, cái này Hy Chí Tài cũng gom góp hưng nói, hắn dùng Hỏa Đức Vương, mà mình công chính là thổ mệnh. Hứa Đô chúc thổ, đến kia tất nhiên hưng. Hỏa năng đất mới, đất có thể vượt mục, tránh hợp đồng chiêu, Vương Lập nói như vậy. Ngày khác tất có hưng người. Lần này, Tào Tháo tâm trí càng kiên định rồi. Ngày kế tiếp Tào Triều, Tào Tháo thượng biểu tấu viết, Đông Đô hoang phế lâu vậy, không thể sửa chữa, càng thêm đổi vận lương thực gian khổ. Hứa Đô mà gần Lô Dương, thành quách cung thất, thuế ruộng dân vật, đủ đồ dự bị. Thần giám thỉnh giá hạnh Hứa Đô, duy bệ hạ theo chi. Hoàng thượng nghe xong Tào Tháo nói như vậy, hoàng thượng mặt đều lục. Cái này Tào Tháo cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Quả thực là cầm sủng sinh tiêu. Lúc trước niệm tại hắn cứu giá có công, phong hắn một cái tả tướng quân, hôm nay lại vừa thăng lên một cái thừa tướng. Cái này Tào Tháo xem như ra đem bái tương, chắc cũng đủ không phụ lòng hắn rồi. Như thế nào hôm qua vừa có người nói hắn thất số mệnh đem cuối cùng, đời, thay, hỏa người đất, hắn hôm nay tiểu dám nói vừa rời đô đâu này. Chẳng lẽ hắn muốn học Đổng Trác thứ hai hay sao? Nghĩ tới đây, hoàng thượng trong nội tâm khẽ run rẩy. Khí này cũng tiểu toàn bộ cũng không có. Quan còn lại sợ hãi. Cái này hoàng thượng cũng coi như đáng thương. Đem làm vương gia lúc ấy, cái kia cũng không tệ lắm. Có thể từ lúc trở thành hoàng thượng, vậy thì không ngừng mà nhận lấy Đổng Trác ức hiếp. Không có qua qua một ngày ngày tốt lành. Thật vất vả theo Đổng Trác chỗ đó trốn thoát. Lại đã bị chặn đường, đuổi giết. Nguy hiểm nhất cái kia một lần, nếu không phải thị trung Dương Kỳ trung nghĩa, đổi đã qua hoàng thượng y quan, thay hoàng thượng ngồi ở trong xe, mà lại để cho hoàng thượng nút ở chỗ hắn. Cái này hoàng thượng cái kia hồi trở lại cũng không tính là giao cho rồi. Bất quá, đến lúc này cũng làm cho hoàng thượng đã biết, trên đời này dám giết hoàng thượng, vậy cũng không ngớt Đổng Trác một người. Nhớ tới lấy hoàng thượng tánh mạng người nhiều lắm. Vì vậy, hiện tại cái này hoàng thượng đối với những cái kia chung với hắn thần tử còn dám phát giận, nhưng đối với những cái kia nghiêm túc hắn thần tử, hoàng thượng thật đúng là không dám mạo hiểm nhưng đã tội. Hoàng thượng tồn sợ hãi Tào Tháo tâm tính, cũng không dám cùng Tào Tháo tranh cãi rồi. Ngược lại hướng dưới đáy cái kia chút ít quần thần nhìn sang. Hoàng thượng tội nghiệp hy vọng dưới tay mình những đại thần này có một hai cái có thể thay mình xuất đầu đấy. Có thể hoàng thượng chủ ý gọi lộn số. Nếu lúc này hoàng thượng thái độ cường ngạnh một ít, cái kia hoàng thượng thuộc hạ đám này tự cho là trung lương biện hộ sĩ chưa chừng còn có thể đứng ra giúp đỡ hoàng thượng nói chuyện. Những này danh sĩ liên hợp lại, tuy nhiên không thể đem Tào Tháo thế nào, có thể tuyệt đối cũng có thể cho Tào Tháo một ít áp lực, lại để cho Tào Tháo về sau làm việc cũng thu liễm một ít. Nhưng hôm nay hoàng thượng không nói lời nào. Những này Lạc Dương chúng đại thần thì càng không dám nói thêm nữa. Tên địa vị cao trọng mà lại không có chính thức đầu nhập vào Tào Tháo đấy, cái kia sớm đã bị Tào Tháo giam lỏng, khống chế đã lâu, đã biết Tào Tháo lợi hại. Mà tầng giữa từng cái ngành quản sự quan biên, vậy cũng cơ hồ bị Tào Tháo thay thế sạch sẽ rồi. Mà những cái kia quan tiểu chức hơi tiểu quan, người nhỏ, lời nhẹ, lúc này nào có bọn hắn nói chuyện chỗ trống. Hơn nữa Tào Tháo nói được minh bạch, rời đều không phải là vì cái khác, mà là vì Lạc Dương không có lương được rồi. Không muốn rời đô, vậy thì được chịu đói. Chết đói xong rồi. Những quan viên này ai đều không phải người ngu, đương nhiên tin tưởng Tào Tháo nói được ra, liền làm được ra. Huống hồ những quan viên này cũng minh bạch, hiện tại phản đối Tào Tháo đề nghị. Như thế nào phản đối? Muốn phản đối, phải giải quyết trước mắt không có lương thực khó khăn. Hiện tại cái này cả triều văn võ, ai có thể biến ra lương thực đến? Cái này Lạc Dương lương thực vẫn luôn là dựa vào U Châu Lưu Bân cung cấp duy trì đấy. Có thể tự Viên Thiệu cùng Lưu Bân đối nghịch đến nay, cái này vũ châu tiểu vận bất quá lương thực đã đến. Hôm nay Lạc Dương lương thực xác thực là duy trì không nổi nữa, chỉ có thể dựa vào Tào Tháo. Hơn nữa, hôm nay Tào Tháo đã khống chế tư lệ. Cái kia vũ châu về sau cũng không có khả năng lại đến duy trì Lạc Dương cung cấp rồi. Vì sau này không nói bụng, cũng chỉ có thể nghe Tào Tháo được rồi. Kết quả, hoàng thượng cùng hắn cái kia bang, giúp, quần thần tầm đó là được đại lười chi tiểu lại, một chi lưỡng trừng mắt. Cả hai tầm đó đều không có từ rồi. Mà quần thần thái độ cũng trái lại ảnh hưởng tới hoàng thượng. Hoàng thượng cũng tiểu sợ hơn rồi. Càng không biết cái này hôm nay vua và dân phía trên xuống, còn có ai là phía bên mình được rồi. Thế nhưng mà, không có từ không giải quyết vấn đề. Tào Tháo còn ở chỗ này chờ đây này. Hoàng thượng cũng chỉ có thể đáp ứng Tào Tháo chọn ngày lành tháng tốt ngày khởi giá rời đô. Tào Tháo Mỹ. Cái này thật sự là tâm tưởng sự thành. Hôm nay vua và dân cao thấp, còn có ai dám cùng chính mình đối nghịch. Đợi Tào Tháo hồi phủ về sau, có người bẩm báo Tào Tháo, Lưu Bị đem liệt diễm thần long đưa tới. Tào Tháo thử một lần phía dưới, hắn hiệu quả, quả nhiên cùng Lưu Bị nói giống như lúc. Tào Tháo tiểu đắc ý hơn. Tào Tháo quân sự rèn luyện hàng ngày, vậy cũng so Lưu Bị mạnh đến nổi nhiều lắm. Xem xét thứ này, đã biết rõ thứ này tuyệt đối là một cái bảo bối. Chỉ cần có thể đại quy mô hữu ích, thiết thực. Bất kể là thủ thành, công thành, hay vẫn là thủ vương yếu đạo, cái kia đều là tuyệt đối lợi khí. Tiểu là đánh lén ban đêm phóng hỏa, đó cũng là đỉnh cao thứ tốt. Bất quá, Tào Tháo dù sao vẫn là không phải nhân viên kỹ thuật, không biết phòng chế thứ này khó xử, càng không biết lựa mạnh dầu rất thưa thớt. Kết quả, Tào Tháo không để ý đến, không có hướng cái kia luôn khóc sức mướt Lưu Bị kỹ càng hỏi thăm, mà là sai người tìm kiếm đỉnh cấp công tượng giải quyết. Hơn nữa, Tào Tháo tại cười nhạo Lưu Bị có mắt không tròng, không biết bảo bối thời điểm, cũng rốt cục hủy bỏ đối với Lưu Bị cảnh giác, cho rằng Lưu Bị không gì hơn cái này. Hơn nữa cũng là một cái thiệt tình quăng dựa vào chính mình hữu dụng chi nhân. Truyền hôm khác đến, hiến đế thiết hướng thời điểm, Tào Tháo cũng đúng hẹn bề ngoài tấu Lưu Bị quân công, dẫn tiến Lưu Bị triều kiến hoàng thượng. Đối với Tào Tháo dẫn tiến người, hoàng thượng bởi vì mấy ngày nay trong nội tâm không thoải mái, vốn không muốn phản ứng, có thể lại sợ tại Tào Tháo như thế, chỉ phải tuyên chiêu. Cái này Lưu Bị biết rõ hôm nay chính là gặp hoàng thượng lễ lớn, bề ngoài ấn tượng đầu tiên càng làm trọng yếu. Vì vậy, Lưu Bị hôm nay thu thập được cái kia gọi đầy đủ, tắm rửa thay quần áo, tạ mặt, hơn nữa triều phục, hướng giày, quan cái mũ, đầy đủ mọi thứ, nhưng lại tất cả đều là mới đích. Khoan hay nói, Lưu Bị cái này phen công phu còn tiểu thật không có Nam Kinh. Đợi Lưu Bị bái tại Thềm Son phía dưới, Ba Hồ Bạc Tuế. Cái này hoàng thượng xem Lưu Bị còn rất yêu mắt đấy. Nhất là Lưu Bị đối với hoàng thượng cái loại nảy cung kính kính, càng làm cho hoàng thượng đã tìm được đã lâu cảm giác. Hoàng thượng vì để cho loại cảm giác này càng rõ ràng một ít, cố ý đem Lưu Bị tuyên lên điện, trên mặt dáng tươi cười mà hỏi, khanh tổ người phương nào? Lưu Bị thụ sủng nhược kinh, vội vàng hồi trở lại tấu nói, thần chính là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, thiếu cảnh hoàng đế các hạ người tôn, Lưu Hùng cháu, Lưu Hoàng chi tử. Hoàng thượng nghe Lưu Bị nói như thế, cái này hoàng thượng lúc ấy tiểu là trong nội tâm khẽ động. Hoàng thượng vội vàng dạy người lấy dòng họ thế phổ kiểm xem, cũng làm cho tông chính khanh tuyên đọc. Cái này Lưu Bị thân thế sớm đã bị Lưu Ngu Điền tốt rồi, cái kia ở đâu còn có thể phạm sai lầm đấy. Lúc ấy, cái kia tông chính khanh đọc nói, hiếu cảnh hoàng đế sinh 14 tử. Con thứ 7 chính là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng. Thắng sinh Lục Thành Đình hầu Lưu Trinh. Trinh sinh Bái hầu Lưu Ngang. Ngang sinh Trương hầu Lưu Lộc. Lộc sinh Nghi Thủy hầu Lưu Luyến. Luyến sinh Khâm Dương hầu Lưu Anh. Anh sinh An Quốc hầu Lưu Kiến. Kiến sinh Quảng Lăng hầu Lưu Bồn Bã. Bồn Bã sinh Nhở Cao Su hầu Lưu Hiến. Hiến sinh Tổ Ấp hầu Lưu Thư. Thư sinh Kỷ Dương hầu Lưu Nghị. Nghị sinh Nguyên Trạch hầu Lưu Tất Nhiên. Tất Nhiên sinh Dĩnh Sông hầu Lưu Đạt. Đạt sinh Phong Linh hầu Lưu Không Nghi Ngờ. Không Nghi Ngờ sinh Tế Sông hầu Lưu Huệ. Huệ sinh Đông Quận Phạm làm cho Lưu Hùng. Hùng sinh Lưu Hoàng. Hoàng Công Sĩ. Lưu Bị chính là Lưu Hoàng chi tử.